Chương 481, kỳ cảnh biển hoa, Đông Tả truyền nhân Trình Anh chương 481, kỳ cảnh biển hoa, Đông Tả truyền nhân Trình Anh lúc này Lạc Vô Song đang tại một tòa không biết tên trong thành trì. Bất quá lúc này hắn cách Tương Dương thành khoảng cách cũng là 10 phần xa. Dù sao hiện tại hắn đã rời đi Tương Dương thành nửa tháng thời gian, cho nên hiện tại hắn cách Tương Dương thành tự nhiên không phải gần như vậy. Về phần hắn vì sao lại dừng lại tại đây một tòa thành trì bên trong, chủ yếu là bởi vì đây một tòa thành trì so với hắn trong tưởng tượng đẹp. Đây một tòa thành trì phía bắc có một mảnh biển hoa, vốn chính là vì Hồng Trần luyện tâm hắn nhìn thấy đây một mảnh biển hoa, tự nhiên cũng là dự định ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian. Đương nhiên hắn cũng không có theo những này người trong giang hồ trực tiếp ở chỗ này ngắm hoa, với lại ngắm hoa rất nhiều đều là phú gia công tử cùng rất nhiều tiểu thư khuê các. Lạc Vô Song mặc dù là Hồng Trần luyện tâm nhưng hắn cũng không muốn cùng đám gia hỏa này có quá nhiều liên lụy, bởi vậy hiện tại hắn tại một gốc cao lớn trên cây. Cả người trực tiếp dựa lưng vào đại thụ ngủ ở trên cây, đồng thời trong tay còn cầm một cái bầu rượu đang tại không ngừng uống rượu. Trong ánh mắt mang theo một vẻ mông lung nhìn đến trước mặt biển hoa, bởi vì hiện tại hắn cũng không có dùng mình nội lực ngăn cản rượu cồn nguyên nhân cho nên hiện tại hắn mặc dù không có say, nhưng nhìn đứng lên cũng cùng những cái kia uống say người trong giang hồ không có quá lớn khác nhau. Bất quá ngay tại Lạc Vô Song sắp dự định lần nữa uống vào một ngụm rượu đồng thời, lúc này hắn cảm nhận được một cỗ khí tức đang theo lấy mình phương hướng mà đến, đây một cỗ khí tức chủ nhân thực lực không phải đặc biệt cường đại. Bất quá là một vị tiên thiên hậu kỳ người trong giang hồ. Tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng không phải đặc biệt lợi hại nhân vật. Thế là chỉ thấy hắn không có tiếp tục để ý tới đây một cỗ khí tức, ngược lại là phảng phất không có phát hiện đây một cỗ khí tức đồng dạng, đang tại không ngừng nằm trên tảng cây uống rượu. Trong ánh mắt cũng không có cái khác thần sắc. Mà liên tại Lạc Vô Song đang tại gốc cây này trên đại thụ uống rượu đồng thời, lúc này một vị người xuyên một bộ lục bào nữ tử cũng là đi tới một cây đại thụ phía dưới. Nữ tử trên mặt đồng dạng mang theo một cái mặt nạ, bất quá nàng mang theo mặt nạ là mặt nạ da người khiến cho nàng cả người nhìn lên đến có chút quỷ dị. Bất quá vị nữ tử này thân pháp lại là 10 phần phiêu dật, cho nên mới đến nơi đây nàng cũng không có để phía dưới những cái kia phú gia thiên kim đám người nhìn thấy. Ngược lại là trực tiếp liền đi tới đại thụ phía dưới, sau đó lúc này mới nhẹ nhàng xếp bằng ở đại thụ phía dưới. Làm xong đây hết thảy nữ tử lúc này mới chậm rãi đem trên mặt mình mặt nạ da người bóc xuống dưới. Đập vào mi mắt là một bức tuyệt mỹ dung nhan. Lúc này nàng chậm rãi đem mặt nạ da người thu hồi, sau đó bắt đầu yên lặng quan sát phía dưới biển hoa. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khoái trá. Đương nhiên liên quan tới nữ tử tất cả trên cây Lạc Vô Song tự nhiên thấy 10 phần rõ ràng. Dù sao hắn thực lực thế nhưng là đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, cho nên muốn phải xem gặp mặt trước vị nữ tử này, tự nhiên 10 phần dễ dàng. Với lại bởi vì hắn cảnh giới 10 phần cao nguyên nhân, cho nên phía dưới vị nữ tử này cũng không có phát hiện hắn tồn tại, đây cũng là vì cái gì vị nữ tử này tại hắn trước mặt trực tiếp đem mặt nạ ra người lấy xuống nguyên nhân. Đương nhiên lúc này Lạc Vô Song cũng không có dự định quấy rầy trước mặt vị nữ tử này. Dù sao đồng dạng là nhìn đây một mảnh biển hoa, hiện tại hắn tại sao phải quấy rầy vị nữ tử này đâu. Thế là hai người liền dưới loại tình huống này không ngừng nhìn phía dưới đây tuyệt mỹ chẳng cảnh. Thời gian rất nhanh liền dạng này đi qua một nén nhang khoảng, Lạc Vô Song mặc dù không muốn đánh nhiều trước mặt vị nữ tử này, nhưng là đối với hắn mà nói uống rượu cái thói quen này đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thế là hắn liền không chút do dự trực tiếp lần nữa cầm trong tay bầu rượu uống lên đến, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía dưới. Phía dưới vị này người xuyên lục y tuyệt mỹ nữ tử đang nghe thụ thương âm thanh sau đó cũng là trong nháy mắt liền từ dưới đất đứng lên đến, sau đó cả người trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía trên cây. Mà khi nàng mới vừa đem ánh mắt nhìn về phía trên cây trong nháy mắt, đã nhìn thấy trên cây đang uống rượu Lạc Vô Song. Nhìn đến trên cây vị này, người xuyên một bộ bạch bào trong tay cầm một cái bầu rượu nam tử, vị này người xuyên lục y nữ tử trên mặt cũng là trong nháy mắt liền mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ. Nàng cũng không có nghĩ đến lại có người có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại mình phía trên. Thế là chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn cùng đại lượng nhìn đến trước mặt vị này mang theo mặt nạ màu hoàng kim thanh niên. Khẩn trương cái gì, đều là bởi vì cảnh đẹp hấp dẫn mà đến người, với lại người ta vốn chính là khách qua đường, cho nên không cần khẩn trương. Lạc Vô Song nhìn phía dưới khẩn trương nữ tử cũng là mơ màng lắc đầu nói ra. Sau khi nói xong hắn cũng là không chút do dự, trực tiếp xoay người một cái liền tới đến thụ bên dưới. Sau đó tại nữ tử khiếp sợ ánh mắt bên trong lần nữa uống một ngụm rượu. Không nghĩ tới công tử vậy mà đã sớm ở chỗ này, là tại hạ quấy rầy công tử, mong rằng công tử thứ lỗi. Mà vị nữ tử này lúc này cũng là không chút do dự liền trực tiếp đối Lạc Vô Song chắp tay nói ra, sau khi nói xong, nàng liền muốn đem mình mặt nạ ra người lần nữa mang theo trở về. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là trực tiếp đối nàng khoát tay áo, đồng thời tại Lạc Vô Song trong nội tâm cũng đoán được trước mặt vị nữ tử này thân phận. Người xuyên một bộ lục y tại toàn bộ đại tống giang hồ bên trong cũng chỉ có như vậy mấy vị, với lại quan trọng hơn là vị nữ tử này thực lực cũng không tệ, lại thêm vị nữ tử này mang theo một bộ mặt nạ ra người liền có thể đoán được nữ tử chân chính thân phận. Chắc hẳn ngươi chính là Hoàng Dược Sư đằng sau thu vị kia đồ đệ đi, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải Hoàng Dược Sư truyền nhân. Sau đó Lạc Vô Song cũng là trực tiếp điểm phá trước mặt vị nữ tử này thân phận, tại nơi này trên thế giới Hoàng Dược Sư thực lực thế nhưng là đạt đến thiên nhân cảnh giới, với lại trước mặt nữ tử cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng cũng là Hoàng Dược Sư vị cuối cùng đồ đệ. Công tử biết gia sư. Lúc đầu đang định đem mình mặt nạ ra người mang về nữ tử đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền dừng lại mình động tác, đồng thời cả người đều 10 phần ngoài ý muốn nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Bởi vì nàng là Hoàng Dược Sư đồ đệ chuyện này biết cũng không có nhiều người, cho nên hiện tại nàng tự nhiên 10 phần hiếu kỳ trước mặt vị công tử này thân phận. Nghe qua vị này Hoàng Dược Sư tên, bất quá đáng tiếc là chưa từng gặp qua vị này đại tống ngũ tuyệt bên trong Đông Tả. Lạc Vô Song đang nghe trước mặt vị nữ tử này nói sau đó cũng là trực tiếp đối nàng khoát tay áo nói ra, mặc dù hắn biết liên quan tới Hoàng Dược Sư sự tình, nhưng hắn thật đúng là chưa từng gặp qua vị này đại tống giang hồ bên trong ngũ tuyệt chí nhất Hoàng Dược Sư. Không biết công tử tôn tính đại danh. Mà lúc này trước mặt vị nữ tử này đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó càng thêm khiếp sợ, thế là nàng liền không lo được cái gì trực tiếp đối trước mặt Lạc Vô Song dò hỏi. Lấy cô nương thông minh chẳng lẽ còn đoán không được ta thân phận sao? Mà Lạc Vô Song đang nghe trước mặt vị nữ tử này nói sau đó tức là đối hắn cười một cái nói, không có chính diện nói thẳng ra mình thân phận. Dù sao trước mặt vị này chính là Đông Tạ vị cuối cùng truyền nhân chính anh, đồng thời cũng là thần điêu thế giới bên trong nhân vật đứng đầu, nàng thông minh tài trí thế nhưng là xa xa vượt qua đồng dạng nữ tử. Lạc Vô Song cũng không tin tưởng nàng còn không có đoán được mình thân phận. Chương 482, ly biệt chính anh, trên đường gặp cổ quái lao giả. Chương 482, ly biệt chính anh, trên đường gặp cổ quái lao giả. Mà lúc này đang nghe Lạc Vô Song nói trình anh trên mặt tức là lộ ra một vẻ nụ cười, kỳ thực mới vừa tại cùng Lạc Vô Song nói chuyện với nhau bên trong nàng liền đã không sai biệt lắm đoán được Lạc Vô Song thân phận. Với lại quan trọng hơn là nàng còn gặp qua Lạc Vô Song, chỉ bất quá đám bọn hắn giữa hai cái chỉ là xa xa gặp mặt một lần. Cho nên Lạc Vô Song cũng không có chân chính gặp qua vị này chính anh, bất quá dù vậy hắn cũng là biết vị này Đông Tạ cuối cùng đây một vị truyền nhân. Như tiểu nữ tử đoán không thể nói, công tử chính là truyền thuyết bên trong vị kia Vô Song kiếm tiên, chỉ là không có nghĩ đến truyền thuyết bên trong Vô Song kiếm tiên vậy mà xuất hiện lần nữa tại đại tống giang hồ bên trong. Sau đó trình anh tiếng nói cũng là chậm rãi rơi xuống, có thể thấy được nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá trước mặt Lạc Vô Song. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên vậy mà lại một lần nữa xuất hiện ở đại tống giang hồ bên trong. Phải biết vô luận là cái nào giang hồ bên trong đối với Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên đánh giá đều 10 phần cao, mặc dù nói đã từng nàng xa xa nhìn thoáng qua Lạc Vô Song, nhưng là hiện tại Lạc Vô Song thật đứng tại nàng trước mặt nàng còn có chút hoảng hốt. Thế nhân đều biết ta thích du lịch giang hồ, cho nên hiện tại xuất hiện tại đây giang hồ bên trong cũng không có vấn đề a. Lạc Vô Song nghe được Trình Anh nói sau đó tức là trực tiếp đối nàng cười cười, sau đó lúc này mới chậm rãi giơ lên mình bầu rượu đến uống một ngụm rượu nói ra. Đối với hiện tại hắn đến nói du lịch giang hồ sau đó chậm rãi để thăng mình thực lực mới là trọng yếu nhất sự tình. Với lại hiện tại hắn không có chân chính muốn làm sự tình. Bởi vậy du lịch giang hồ đối với hắn mà nói chính là trọng yếu nhất sự tình. Có lẽ đã từng hắn lại bởi vì muốn nhanh chóng để thăng mình thực lực mà để thăng thực lực, nhưng là hiện tại hắn đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, có thể nói toàn bộ thiên hạ có thể uy hiếp được hắn cũng không có nhiều người. Bởi vậy hiện tại Lạc Vô Song cũng không phải là đặc biệt muốn nhanh chóng để thăng mình thực lực. Đối với hắn mà nói thực lực thứ này có thể dùng là có thể. Mà chính anh đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua vị này Vô Song kiếm tiên nữa thích du lịch giang hồ sự tình. Sau đó hai người liền tại đây quả đại thụ phía dưới bắt đầu nhìn lên phía dưới biển hoa. Đối với bọn hắn đến nói, phía dưới đây một mảnh biển hoa là kỳ cảnh. Đồng thời quan trọng hơn là Lạc Vô Song hai người vốn cũng không phải là đặc biệt quen. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng không có quá nhiều chủ đề. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai, Lạc Vô Song lại tiếp tục mình du lịch chi hành. Mà lần này hắn tức là một thân một mình. Mặc dù nói hôm qua hắn đã quen biết vị kia Đông Tà truyền nhân chính anh, nhưng là bọn hắn giữa hai cái cũng không phải là đặc biệt tốt quan hệ. Cho nên hai người tự nhiên không có lựa chọn cùng một chỗ du lịch. Tiếp xuống Lạc Vô Song cũng là đang không ngừng tại Đại Tống Giang Hồ bên trong du lịch, bất quá nửa tháng sau đó Lạc Vô Song gặp một cái 10 phần thú vị người. Lúc này Lạc Vô Song tại khoảng cách Mông Cổ một tòa xa xôi trong thành trì, bởi vì đây đoạn thời gian du lịch khiến cho trên người hắn khí tức bắt đầu trở nên 10 phần bình thản. Thậm chí hiện tại hắn nhìn lên đến phảng phất như là một vị khiêm khiêm công tử đồng dạng. Cùng truyền thuyết bên trong Vô Song kiếm tiên có rất lớn khác nhau. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Lạc Vô Song cả người phảng phất như là một thanh sắc xuất vỏ bảo kiếm nói, như vậy hiện tại hắn phảng phất như là một vị ôn nhuận như ngọc công tử. Lúc này Lạc Vô Song còn tại không ngừng cưỡi mình bạch mã hướng về phương xa mà đi. Bất quá ngay tại hắn cưỡi mình bạch mã đang tại không ngừng hướng về phương xa mà đi đồng thời, lúc này hắn phía trước cũng là xuất hiện một vị mọc ra mái đầu bạc trắng lão giả. Vị lão giả này mang trên mặt một vệt nụ cười, đồng thời cả người cũng là 10 phần cổ quái tại xung quanh những cái kia người trong giang hồ bên cạnh xuyên qua. Sau đó liền thấy những này người trong giang hồ trên thân liền nhiều một mảnh lá cây. Rất nhanh, vị lão giả này liền xuất hiện ở Lạc Vô Song trước mặt. Đồng thời hắn cũng là không chút do dự trực tiếp đem một mảnh lá cây ném tới Lạc Vô Song trong ngực. Mà làm xong đây hết thảy hắn vừa định rời đi liền nhìn thấy Lạc Vô Song trong tay đây một cái bầu rượu. Thế là chỉ thấy vị lão giả này ánh mắt trong nháy mắt liền cọ sáng lên đứng lên. Sau đó hắn không chút do dự hướng đến Lạc Vô Song phương hướng cẩn thận từng ly từng tí nhích lại gần. Rõ ràng có tuyệt thế khinh công hắn hiện tại phảng phất như là một vị kẻ trộm đồng dạng, không ngừng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng dựa vào đến. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này khóe miệng cũng là hiện lên một vẻ như ẩn như hiện nụ cười. Hắn không nghĩ tới lần này vậy mà gặp như thế một vị trọc cười người. Bất quá lúc này hắn cũng không có vạch trần vị này tóc trắng lão giả, ngược lại là nhanh chóng đem trong tay mình bầu rượu đặt ở một bên khác. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ trêu tức nhìn đến vị lão giả này. Hắn đây một cái bầu rượu là Tư Không Thiên Lạc hao tốn nửa năm thời gian mới làm ra. Phải biết lúc ấy Bách Ly Đông Quân thế nhưng là hâm mộ dòng dã một năm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được hắn đây một cái bạch ngọc bầu rượu đến cùng trị bao nhiêu tiền. Phải biết cho dù là Tư Không Thiên Lạc cũng là từ Giang Nam mới tìm được đây một cái bầu rượu. Mặc dù nói đã từng Tư Không Thiên Lạc cũng đưa một cái bầu rượu cho hắn, nhưng này mới chỉ là tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong bán. Đằng sau Tư Không Thiên Lạc bán đây một cái bầu rượu cho hắn, sau đó hắn liền một mực uống rượu đều là sử dụng đây một cái bầu rượu. Mà tóc trắng lão giả nhìn thấy Lạc Vô Song cử động sau đó cũng là có chút tức giận. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển mình thân pháp. Một giây sau cả người liền đi tới Lạc Vô Song bầu rượu bên người. Sau đó hướng thẳng đến Lạc Vô Song bầu rượu đưa tay ra. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là nhanh chóng vươn tay đem rượu bình nắm trong tay. Một cú mạnh mẽ lực đạo trực tiếp rơi vào bầu rượu phía trên. Vị kia tóc trắng lão giả lúc đầu nắm chặt bầu rượu tay trong nháy mắt liền buông ra. Trong ánh mắt mang theo một vẻ cổ quái nhìn qua Lạc Vô Song. "Tiểu gia hỏa, ngươi đây một cái hồ lô rượu thật đúng là đẹp mắt, có thể hay không cho ta nhìn một chút?" Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn qua Lạc Vô Song nói ra. Sau khi nói xong cũng không đợi Lạc Vô Song hồi phục, liền trực tiếp lần nữa hướng đến Lạc Vô Song bầu rượu phương hướng cầm lấy đi. Hiển nhiên lúc này hắn muốn đem Lạc Vô Song bầu rượu trực tiếp lấy đi. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là lần nữa vươn tay ngăn cản vị lão giả này tay. Đồng thời lúc này hắn cũng phát hiện vị lão giả này chân thật tu vi. Nguyên lai vị lão giả này chân chính tu vi đã đạt đến tiên nhân sơ kỳ. Tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Càng huống hồ hắn tu luyện vẫn là thuần chính nhất đạo gia công pháp. Sau đó hai người tay liền trực tiếp đụng vào nhau. Mà kinh ngạc lão đầu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Vô Song. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình cái này mang theo màu vàng mặt nạ thanh niên thực lực vậy mà như thế đáng sợ. Vậy mà có thể nhẹ nhõm ngăn cản hắn lực lượng. Thế là hắn liền chơi tâm nổi lên. Tại một lần đưa tay hướng đến Lạc Vô Song bầu rượu bắt tới. Đồng thời có thể cảm nhận được hắn lần này trực tiếp thi triển ra mình nội tình. Bất quá lần này hắn thi triển đi ra lực lượng chỉ là đại tông sư cấp bậc. Chương 483, Đồng Tâm Chưa Mẫn Lao Ngân Đồng, Song Thủ Hỗ Bát Chi Thuật. Chương 483, Đồng Tâm Chưa Mẫn Lao Ngân Đồng, Song Thủ Hỗ Bát Chi Thuật. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tự nhiên biết vị lão giả này không có tính toán chân chính làm bị thương mình. Cho nên hắn cũng đem mình thực lực áp chế đến đại tông sư cảnh giới. Sau đó bắt đầu vận chuyển trong thân thể mình mặt nội tình, sau đó nhanh chóng ngăn cản được lão giả nắm đấm. Sau đó mười phần thoải mái mà đem mình bầu rượu cầm tới trong tay kia mặt. Làm xong đây hết thảy hắn lần nữa nhẹ nhàng chân đạp hư không, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Rất nhanh hắn liền tới đến trên mặt đất. Trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến trước mặt vị lão giả này. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song hướng đến trước mặt lão giả dương lên trong tay bầu rượu. Mà lão giả nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới trước mặt mình tiểu gia hỏa này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Nhẹ nhàng như vậy liền chặn lại mình tiến công. Nhìn ta không minh quyền. Sau đó lão giả cũng là trực tiếp đối Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người nhịp bước 10 phần hư ảo, trong nháy mắt liền tới đến Lạc Vô Song trước mặt. Đồng thời hắn nắm đấm cũng là hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh đi vào Lạc Vô Song trước mặt. Khủng bố tàn ảnh mang theo khủng bố nội lực hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đập tới. Bất quá dù vậy vị lão giả này thi triển đi ra nắm đấm lực lượng cũng mới chỉ là đạt đến đại tông sư cảnh giới thôi. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là nhẹ nhàng cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến lão giả phương hướng bung ra một quyền. Hắn một quyền này nhìn lên đến bình bình không có gì lạ, bất quá lại có thể cảm thụ được hắn một quyền này bên trong mang theo khủng bố kiếm khí. Thành công nộ ra thiên hạ vô song kiếm ý Lạc Vô Song, cho dù là tùy tiện phổ thông một quyền bên trong đều mang theo khủng bố kiếm khí. Sau đó chỉ thấy trên người hắn đây khủng bố kiếm khí trực tiếp cùng trước mặt bị lão giả này nắm đấm đụng vào nhau. Một giây sau, Lạc Vô Song cả người bình tĩnh đứng tại chỗ, mà trước mặt hắn vị lão giả này tức là bị hắn cố này khủng bố lực lượng đẩy lui ra ngoài mấy chục trượng. Cả người kề sát đất trượt một khoảng cách lúc này mới chậm rãi dừng bước lại. Sau đó hắn liền có chút kinh ngạc nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai vậy? Tại đây giang hồ bên trong có thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản được ta nắm đấm người còn không nhiều." Sau đó lão nhân này cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong, cả người cũng là mười phần hiếu kỳ nhìn đến dưới mặt nạ mặt lộ ra. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy mặt trước lão giả nói đến câu nói này sau đó, hắn đại khái cũng là đoán được trước mặt vị lão giả này thân phận. Bất quá bây giờ hắn cũng không có ý định trực tiếp cùng trước mặt lão giả ngả bài. Ngược lại là dương lên trong tay bầu rượu, sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn đến lão giả mở miệng nói: "Ngươi nếu là có thể đánh bại ta nói, vậy ta liền nói cho ngươi ta thân phận." Sau khi nói xong, Lạc Vô Song còn đối trước mặt lão giả vẫy vẫy tay. Mà lão giả nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt liền đến hứng thú. Sau đó chỉ thấy cả người hắn chân đạp thất tinh bước, trong nháy mắt liền đi tới Lạc Vô Song trước mặt. Hắn tay cũng là trong nháy mắt liền tạo thành một cái móng vuốt muốn đem Lạc Vô Song mặt nạ bắt đi. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này lại thế nào khả năng để hắn tuệ nguyện. Chỉ thấy hắn nhanh chóng rũa ra một ngón tay. Một đạo khủng bố kiếm khí, trong nháy mắt liền chặn lại vị lão giả này móng vuốt. Đồng thời hắn trên thân trong nháy mắt liền xuất hiện một cái vô hình bình chướng. Khủng bố lực lượng trực tiếp chặn lại lão giả công kích. Mà lão giả nhìn thấy một màn này, tức là trực tiếp thi triển ra hai cánh tay. Hai cánh tay thi triển ra hai loại khác biệt võ học, khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đập tới. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này vẫn như cũng dùng một cái tay cùng trước mặt lão giả đối địch. Chỉ thấy trong tay hắn mang theo khủng bố kiếm khí, không ngừng ngăn cản được lão giả tay. Hai người mới chỉ là trong nháy mắt liền giao thủ mấy trăm chiêu. Mà lão giả nhìn thấy mình không cách nào phá rơi Lạc Vô Song phòng ngự sau đó, cũng là bắt đầu trở nên cấp bách đứng lên. Theo hai người đại chiến đến cuối cùng sau đó lão giả cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó lúc này mới nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song, một mặt biệt quất. "Không dễ chơi, không dễ chơi, ngươi tiểu gia hỏa này thực lực so ta lão đầu tử này còn mạnh hơn, cho nên lão giả ta không chơi với ngươi." Sau đó chỉ thấy vị lão đầu này cũng là trực tiếp đối Lạc Vô Song mở miệng, sau khi nói xong, hắn trong mắt lại bắt đầu vòng vo đứng lên. Sau đó trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song bạch mã trên thân. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt liền biết vị lão giả này trong nội tâm ý nghĩ. Thế là chỉ thấy cả người hắn thân ảnh phảng phất như là một đạo lưu quang đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới bạch mã trên thân. Mà lúc này lão giả lúc này mới vừa tới đến bạch mã bên người. Nhìn đến bạch mã trên thân Lạc Vô Song, hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song thực lực vậy mà như thế khủng bố. "Lão ngân đồng, muốn cướp ta ngựa, ngươi vẫn còn hơi sớm." Đồng thời Lạc Vô Song cũng là trực tiếp điểm phá trước mặt vị lão giả này thân phận, sau đó lúc này mới mở ra mình bầu rượu, uống một ngụm rượu. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến trước mặt lão ngân đồng. "Ngươi là làm sao biết ta thân phận, còn có ngươi mới vừa thi triển đạo kia thân pháp là thân pháp gì, vì sao lại nhanh như vậy, có thể hay không giao cho lão ngân đồng ta?" Mà lão ngoan đồng tại nhìn thấy trước mặt mình Lạc Vô Song biết mình thân phận sau đó hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn trên mặt liền dẫn một vệt đội vàng nhìn đến Lạc Vô Song. Hiển nhiên hắn muốn từ Lạc Vô Song nơi này học được mới vừa cái kia một đạo thân pháp. Đây đạo thân pháp thế nhưng là sư môn bí mật bất truyền, cho nên ta tự nhiên không có khả năng chuyển cho ngươi, về phần làm sao biết ngươi thân phận, tại toàn bộ đại tống giang hồ bên trong, có thể có thực lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi đây lão ngoan đồng đi, với lại tại toàn bộ đại tống giang hồ bên trong, có thể đôi tay thi triển hai loại võ học, ngoại trừ lão ngoan đồng bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia tiểu long nữ. Lúc này Lạc Vô Song nhìn đến lão ngoan đồng cũng là lần nữa trêu ghẹo nói, đồng thời hắn trên mặt còn mang theo một vẻ nụ cười, dù sao lão ngoan đồng gia hỏa này tâm tính phảng phất như là một cái hài tử đồng dạng, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đối với lão ngoan đồng so đo. Vậy cũng không, liền ngay cả tiểu long nữ nha đầu kia đôi tay thi triển hai loại võ học đều là ta dạy cho hắn, đây chính là ta lão ngoan đồng một mình sáng tạo song thủ hô bắt thuật. Lão ngoan đồng đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cả người đều mười phần kiêu ngạo, sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song nói ra: "Ta bái ngươi làm thầy, ngươi có thể hay không đưa ngươi thần pháp dạy cho ta a?" Sau đó hắn con ngươi đảo một vòng, sau đó mười phần nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi. Hiển nhiên hắn là thật muốn tu luyện Lạc Vô Song mới vừa thân pháp, mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực mới vừa hắn thi triển thân pháp cũng không phải là thân pháp, mà là đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới sau đó có thể tùy ý thi triển đi ra thân pháp. Tùy tiện một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đều có thể làm đến một bước này. Càng huống hồ hắn lấy kiếm thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Chương 484, thu hoạch ngoài ý muốn, song thủ hô bắt thuật, Tư Không Tiên Lạc rời đi Tuyết Nguyệt thành. Chương 484, thu hoạch ngoài ý muốn, song thủ hô bắt thuật, Tư Không Tiên Lạc rời đi Tuyết Nguyệt thành. Lạc Vô Song đang nghe lão ngoan đồng nói sau đó mặt trong nháy mắt liền đen lại. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này vì học được từ mình thân pháp vậy mà muốn bái mình vi sư. Bất quá vừa nghĩ tới nguyên tắc bên trong đối với lão ngoan đồng giới thiệu, hắn cũng biết trước mặt lão ngoan đồng chẳng qua là muốn học hắn thân pháp thôi. Thế là hắn liền đối với trước mặt lão ngoan đồng khoát tay áo, sau đó lúc này mới chậm rãi đối lão ngoan đồng mở miệng nói: "Chỉ cần ngươi thực lực đạt đến thiên nhân hậu kỳ liền có thể làm đến bước này, đó cũng không phải thân pháp gì, mà là thực lực đại biểu." Sau khi nói xong, Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía lão ngoan đồng trên thân, hắn muốn nhìn một chút lão ngoan đồng hiện tại còn muốn làm thế nào. "Nói như vậy ngươi thực lực đã đạt đến thiên nhân hậu kỳ, ta không nhớ rõ đại tống giang hồ bên trong có ngươi còn trẻ như vậy thiên nhân cảnh giới cường giả." Lão ngoan đồng lúc này cũng là trong nháy mắt liền bắt được trọng yếu địa phương, thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến Lạc Vô Song, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kích động. Hiển nhiên hiện tại hắn còn muốn đem Lạc Vô Song màu hoàng kim mặt nạ lấy rơi. "Ta cũng không phải là đại tống giang hồ bên trong người, bất quá lão ngoan đồng ngươi hẳn là nghe qua ta truyền thuyết, dù sao ta thế nhưng là Vô Song kiếm tiên a." Lạc Vô Song đang nghe lão ngoan đồng nói sau đó nhịn không được đối lão ngoan đồng trêu ghẹo nói, sau khi nói xong, trên người hắn còn tản mát ra một cỗ mười phần khủng bố kiếm khí. Hiển nhiên hắn muốn dùng cỗ này mười phần khủng bố kiếm khí để chứng minh mình thân phận. Mà lão ngoan đồng tại cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân cỗ này khủng bố kiếm khí sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng hắn, trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ nụ cười. "Chơi vui, chơi vui, chơi thật vui, ta muốn học ngươi kiếm pháp." Sau đó chỉ thấy hắn vỗ tay đối Lạc Vô Song gọi nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sùng bái. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là mười phần bất đắc dĩ. Bất quá lúc này hắn đối với lão ngoan đồng thuyết pháp, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lúc này mới chậm rãi cưỡi bạch mã hướng về phương xa mà đi. Mà lão ngoan đồng nhìn thấy một màn này, tức là trực tiếp thi triển khinh công đi theo Lạc Vô Song nhịp bước hướng về phương xa mà đi. Với lại cả người còn tại không ngừng tranh cãi muốn bái Lạc Vô Song vi sư. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là mười phần bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn chỉ có thể dạy lão ngoan đồng một môn kiếm pháp. Mà lão ngoan đồng gia hỏa này cũng là mười phần thú vị, hắn vậy mà đem mình song thủ hô bát chi thuật dạy cho Lạc Vô Song. Nửa tháng sau, lão ngoan đồng liền rời đi Lạc Vô Song. Mà Lạc Vô Song rời đi lão ngoan đồng sau đó tức là tiếp tục du lịch giang hồ, đồng thời trong đoạn thời gian này mặt, hắn cũng là triệt để đem trong thân thể mình mặt lưu lại những lực lượng kia cho triệt để luyện hóa, khiến cho mình lực lượng cùng thực lực đều chiếm được to lớn đề thăng. Mà liên tại Lạc Vô Song rời đi Tuyết Nguyệt thành 3 tháng sau đó, lúc này Tuyết Nguyệt thành bên trong Tư Không Thiên Lạc cũng là cái thứ nhất xuất quan, nàng thực lực vốn là xem như tại mọi người bên trong thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Cho nên Tư Không Thiên Lạc có thể thành công đột phá đến thiên nhân cảnh giới cũng là rất bình thường tồn tại. Mà đột phá đến thiên nhân cảnh giới nàng cũng biết Lạc Vô Song đã rời đi Tuyết Nguyệt thành, cho nên Tư Không Thiên Lạc cũng không có mảy may do dự trực tiếp rời khỏi Tuyết Nguyệt thành. Mặc dù nói hiện tại Tư Không Thiên Lạc đã trở thành Tuyết Nguyệt thành Tam thành chủ, nhưng là trở thành Tuyết Nguyệt thành Tam thành chủ hắn cũng không có giống như ra láo cha như vậy trấn thủ lấy Tuyết Nguyệt thành. Ngược lại là trực tiếp rời khỏi Tuyết Nguyệt thành đi du lịch giang hồ. Đương nhiên Tư Không Thiên Lạc trọng yếu nhất mục đích đó là đi tìm bản thân Vô Song ca ca. Thế là nàng liền cũng hướng đến đại tống giang hồ bên trong mà đến. Mà đi tới Đại Tống giang hồ bên trong Tư Không Thiên Lạc bằng vào nàng cái kia hoàn mỹ dung nhan cũng là thành công đưa tới Đại Tống giang hồ chấn động. Rất nhanh, Tư Không Thiên Lạc cũng là đi qua nửa tháng đi đường đi tới Tương Dương thành. Đối với toàn bộ Đại Tống giang hồ, Tư Không Thiên Lạc quen thuộc nhất đó là đầy Tương Dương thành. Cho nên nàng tự nhiên trước tiên liền tới đến Tương Dương thành. Lúc này Tương Dương thành bên ngoài, Tư Không Thiên Lạc một người một thương hướng đến Tương Dương thành phương hướng chạy đến. Đồng thời nàng dưới hông còn cưỡi một thất bạch mã, cùng Lạc Vô Song cưỡi cái kia một thất bạch mã có rất tương tự địa phương. Đương nhiên trong tay nàng đây một cây long đảm lượng ngân thương cũng là mười phần chói mắt. Rất nhanh Tư Không Thiên Lạc liền tới đến Tương Dương thành bên ngoài. Bất quá, mới vừa tới đến Tương Dương thành bên ngoài, Tư Không Thiên Lạc cũng là gặp một cái nàng không tưởng được người. Bởi vì lúc này Tư Không Thiên Lạc trước mặt có một vị nữ tử đang tại cưỡi một thất tiểu hồng ngựa hướng đến Tương Dương thành phương hướng tiến đến, tại bên người nàng còn có hai vị thanh niên đang tại cưỡi một con ngựa đi theo tại nàng bên người. Đang tại không ngừng hướng đến Tương Dương thành tiến đến, Tư Không Thiên Lạc tự nhiên cũng là phát hiện một màn này, thế là nàng liền nhìn đến Tương Dương thành phương hướng nhíu nhíu mày. Hiển nhiên Tư Không Thiên Lạc cũng không có nghĩ đến mình vậy mà đang nơi này gặp vị này Quách đại tiểu thư, phải biết lần trước mới vừa tới đến Tương Dương thành nàng thế nhưng là đắc tội qua vị này Quách đại tiểu thư. Nhưng là bây giờ vị này Quách đại tiểu thư vẫn như cũ như vậy làm theo ý mình. Trong chốc nhoáng này liền để Tư Không Thiên Lạc cảm thấy bất mãn. Thế là nàng liền trực tiếp đem mình bạch mã cưỡi tại giữa lộ. Dù sao nàng Tư Không Thiên Lạc dù nói thế nào cũng là Tuyết Nguyệt thành tam thành chủ. Với lại Tư Không Thiên Lạc cũng chỉ là tại Tư Không Trường Phong cùng Lạc Vô Song trước mặt lộ ra có chút nhu thuận, ở những người khác trước mặt, nàng vẫn là vị kia tiểu ma nữ. Dù sao dù nói thế nào người ta cũng là Tuyết Nguyệt thành tam thành chủ nữ nhi. Ngầm lấy chìa khóa vàng lớn lên tiểu công chúa. Trên đầu có súng tiên Tư Không Trường Phong với tư cách nàng hộ thuẫn. Hơn nữa còn có một vị mười phần yêu thương nàng Vô Song kiếm tiên cùng Vô Song thương tiên với tư cách mình ca ca. Cho nên nàng tự nhiên có chút cao ngạo. Chỉ bất quá bình thường Tư Không Thiên Lạc rất ít hiện ra mình cao ngạo đến thôi. Hiện tại nhìn thấy vị này làm theo ý mình Tương Dương thành Quách đại tiểu thư, sau đó Tư Không Thiên Lạc tự nhiên không có lựa chọn ngược bộ. Mà lúc này Quách đại tiểu thư còn tại cưỡi mình tiểu hồng ngựa hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Tại nhìn thấy mình tiểu hồng ngựa sắp đâm vào Tư Không Thiên Lạc bạch mã phía trên thì Quách đại tiểu thư trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Cho bản tiểu thư tránh ra. Đồng thời nàng khét kêu âm thanh cũng là lúc này truyền ra, sau đó trong tay nàng roi ngựa cũng là hướng thẳng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới. Hiện tại nàng tâm tình vốn là không tốt, dù sao bởi vì Dương Quá sự tình vị này Quách đại tiểu thư đây đoạn thời gian một mực đều tại chạy trốn. Mà cùng nguyên tắc bên trong khác biệt là, hiện tại Quách Tĩnh đã tiến về Đào Hoa Đảo đi tìm vị này Quách đại tiểu thư, cho nên Quách phụ tự nhiên nghe theo bản thân mẫu thân an bài trở về Tương Dương thành. Chỉ là không có nghĩ đến mới vừa trở về Tương Dương thành bên ngoài Quách phủ liền gặp có người chặn lại mình đường đi, trong chốc nhoáng này liền để nàng sinh lòng bất mãn, cho nên mới sẽ không quan tâm hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng vung ra roi ngựa. Mà Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này, tức là tay phải cầm long đảm lượng ngân thương, sau đó không chút do dự, trực tiếp đem trong tay mình long đảm lượng ngân thương đâm ra, khủng bố lực lượng trực tiếp chặn lại roi ngựa. Sau đó một cỗ mười phần khủng bố lực lượng từ roi ngựa bên trong truyền vào Quách phủ trong tay, roi ngựa từ nàng trong tay tránh thoát. Đồng thời cỗ này khủng bố nội lực cũng là trực tiếp đưa nàng cả người từ trên ngựa đánh bay xuống dưới. Chương 485, người trong giang hồ ngôn luận, vạn người ghét bỏ Quách phủ. Chương 485, người trong giang hồ ngôn luận, vạn người ghét bỏ Quách phủ. Với lại đây đã là Tư Không Thiên Lạc lưu thủ hiểu rõ tình huống phía dưới mới thành lần này bộ dáng. Nếu không nói vẹn vẹn là Quách phủ mới vừa cái kia nhất cử động, liền có thể để một vị thiên nhân cấp bậc cường giả triệt để đem hắn chạm sát. Dù sao thiên nhân cấp bậc cường giả tại đây giang hồ bên trong đã coi như là cao cấp nhất tồn tại, một cái tiểu tiểu còn không có tiến vào tiên thiên cảnh giới người trong giang hồ dám như thế khinh miệt thiên nhân cấp bậc cường giả. Thiên nhân cấp bậc cường giả làm sao lại như vậy mặc kệ? Có thể nói đây đều là Tư Không Thiên Lạc mới chỉ là muốn cho Quách phủ một bài học thôi. Mà lúc này ở phía sau Đại Võ Tiểu Võ nhìn thấy một màn này, cũng là không chút do dự hướng thẳng đến Quách phủ phương hướng mà đi. Hai người trong ánh mắt đều mang một vẻ lo lắng. Dù sao lần này bọn hắn hai cái thế nhưng là nghe bản thân sư nương nói ra đến tìm kiếm bản thân vị này phù muội, chỉ là không có nghĩ đến còn không có tiến vào trong thành Tương Dương liền thành lần này bộ dáng. Hai người rất nhanh liền đi tới Quách phủ bên người, sau đó nhanh chóng đem Quách phủ giúp đỡ đứng lên, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến Quách phủ. Phù muội, ngươi không có việc gì chứ? Sau đó trực tiếp đối Quách phủ liền bắt đầu hỏi thăm đứng lên, hiển nhiên đó là hai vị liếm cậu cấp bậc nhân vật. Mà Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này không khỏi cười nhạo một tiếng, nếu như Quách đại hiệp đồ đệ một mực đều như vậy không nên thân nói, như vậy Quách đại hiệp tên sợ rằng tương lai trong giang hồ không biết đặc biệt tốt ra. Mà lúc này Quách phủ tức là nhanh chóng đem ánh mắt nhìn phía trước Tư Không Thiên Lạc trên thân, trong ánh mắt vẻ phẫn nộ trực tiếp tràn ra tới. Bất quá rất nhanh nàng liền thấy rõ ràng Tư Không Thiên Lạc bộ dáng, trên mặt vẻ phẫn nộ bắt đầu chậm rãi thu liễm, bất quá dù vậy Quách phủ cũng không có dự định buông tha Tư Không Thiên Lạc. Dù sao tại nàng trong nội tâm Tư Không Thiên Lạc mặc dù là Tuyết Nguyệt thành vị kia tam thành chủ nữ nhi, nhưng nàng mình thế nhưng là Tương Dương thành Quách đại hiệp nữ nhi, cho nên nàng lại thế nào khả năng e ngại Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc, lại là ngươi, vì cái gì mỗi một lần đều phải đục nhã ta? Sau đó chỉ thấy Quách phủ trực tiếp đối Tư Không Thiên Lạc liền mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trên mặt còn ra phát hiện một vẻ ủy khuất thần sắc. Dù sao lần trước nàng bị Tư Không Thiên Lạc giáo huấn một trận sau đó còn không có tìm Tư Không Thiên Lạc báo thù, không nghĩ tới hiện tại Tư Không Thiên Lạc lại dạy dỗ nàng một trận. Trong chốc nhoáng này liền để Quách phủ có chút không phục. Dù sao nàng vị này Tương Dương thành đại tiểu thư thật đúng là chỉ bị Tư Không Thiên Lạc giáo huấn qua hai lần. Mà Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Quách phủ trên thân. Nơi này là Tương Dương thành chỗ cửa thành, cũng không phải là ngươi Quách đại tiểu thư phủ đệ, cho nên ngươi ngăn cản bản cô nương đừng đi, cho nên bản cô nương tự nhiên có trách nhiệm đưa ngươi đánh xuống ngựa đến, càng huống hồ mới vừa thế nhưng là ngươi Quách đại tiểu thư trước ra tay, ta muốn ở đây người trong võ lâm đều có thể làm gốc cô nương làm chứng a. Sau đó lúc này mới bình bình không có gì lạ đối trước mặt Quách phủ mở miệng nói, trong ánh mắt không có chút nào thần sắc, phản phất không có đem trước mặt Quách phủ để ở trong mắt đồng dạng. Mà lại nói xong sau Tư Không Tiên Lạc còn đem ánh mắt quét mắt một lần, ở đây một đám người trong võ lâm trên thân. Những này đại tống người trong giang hồ tự nhiên rõ ràng vị này Quách đại tiểu thư tính tình. Vừa mới bắt đầu bọn hắn mặc dù lo lắng Tư Không Tiên Lạc bị Quách phủ trả thù, nhưng là những này người trong giang hồ đang nghe Quách phủ nói sau đó, trong nháy mắt liền nhận ra trước mặt vị này tư thế hiên ngang thiếu nữ thân phận. Cho nên bọn hắn tự nhiên biết Tư Không Kiệt rơi xuống không có khả năng bị Quách phủ trả thù. Tư Không Thành chủ nói không tệ, mới vừa rõ ràng là Quách đại tiểu thư ra tay, Tư Không Thành chủ chẳng qua là phòng ngự thôi. Lúc này một vị tiên thiên cảnh giới trung niên nam tử chậm rãi đứng ra nói ra, nhìn đến Quách phủ trên mặt vẻ phẫn nộ hắn trên mặt chẳng biết tại sao xuất hiện một vẻ nụ cười. Phảng phất là nhìn thấy Quách phủ bị người giáo huấn hắn có một vẻ khoái cảm đồng dạng. Vị huynh đài này nói không tệ, mới vừa chúng ta đích xác thấy được là Quách đại tiểu thư trước ra tay, cho nên Tam Thành chủ cho dù là đem Quách đại tiểu thư đánh xuống ngựa đến cũng bất quá là tự chủ phòng vệ thôi. Đúng vậy à, với lại Tam Thành chủ là thân phận gì, Quách đại tiểu thư vẫn là trước nói lời xin lỗi a. Không tệ, Quách đại tiểu thư mặc dù là Quách đại hiệp nữ nhi, nhưng là mới vừa ngươi thế nhưng là khiêu khích Tam Thành chủ, cho nên hiện tại Quách đại tiểu thư hẳn là cho Tam Thành chủ đạo nhất lời xin lỗi. Quách đại tiểu thư đoạn thời gian trước mới vừa làm bị thương Dương thiếu hiệp, hiện tại nếu như không cho Tam Thành chủ nói lời xin lỗi nói, ta muốn Quách đại hiệp hẳn là sẽ không buông tha Quách đại tiểu thư a. Quách đại tiểu thư chỉ sợ sẽ là bởi vì Quách đại hiệp không có ở Tương Dương thành mới dám trở về Quách Tương Dương thành. Ở đây người trong giang hồ lúc này cũng là nhao nhao thảo luận đứng lên, tại biết Tư Không Thiên Lạc thân phận sau đó, bọn hắn liền không chút do dự đem nổi vùng ra Quách phủ trên thân. Càng huống hồ mới vừa vốn chính là Quách phủ không đúng. Với lại Tư Không Thiên Lạc hiện tại thế nhưng là Tuyết Nguyệt thành Tam Thành chủ, vẻn vẹn là phụ thân nàng vị này đoạt tiên liền đã đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Càng huống hồ ngoại trừ phụ thân nàng Thương Tiên bên ngoài còn có nàng vị sư huynh kia Lạc Vô Song tức thì bị xưng là thiên hạ vô song kiếm tiên. Cho nên ở chỗ này người trong giang hồ tự nhiên muốn cho vị này Tam Thành chủ mặt mũi. Càng huống hồ Tư Không Tiên Lạc tu vi tại mọi người trong ấn tượng còn đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn. Đương nhiên đây là đám người không biết Tư Không Tiên Lạc đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới nguyên nhân. Bất quá dù vậy Tư Không Tiên Lạc tại những này người trong giang hồ trong mắt cũng coi là cao cấp nhất cao thủ. Lúc đầu muốn vì mình lấy một cái công đạo, Quách phủ đang nghe xung quanh người trong giang hồ nói sau đó, trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ không phục biểu lộ. Bất quá lúc này nàng cũng không dám trả thù trước mặt Tư Không Tiên Lạc. Mặc dù nàng không biết Tư Không Tiên Lạc trở thành Tam Thành chủ chuyện này, nhưng là đối với vị kia vô song kiếm tiền, Quách phủ vẫn là cảm thấy có lấy 10 phần áp lực. Dù sao vị kia thế nhưng là ngay cả bản thân phụ thân đều cảm thấy là thiên kiêu nhân vật tồn tại. Tư Không Tiên Lạc, ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy mà, Quách phủ lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối Tư Không Tiên Lạc thả một câu lời hung ác, sau đó cưỡi lên mình tiểu hồng ngựa, hướng đến trong thành Tương Dương mà đi. Mà Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này tức là 10 phần bình tĩnh nhìn đến rời đi Quách phủ. Về phần Quách phủ bên người hai cái tiểu tùy tùng lúc này cũng là cưỡi ngựa đi theo Quách phủ phía sau hướng đến trong thành Tương Dương mà đi. Sau đó chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc chậm rãi cưỡi mình bạch mã hướng đến trong thành Tương Dương mà đi. Mới vừa phát sinh sự tình đối với nàng đến nói đó là một kiện khúc nhạc dạo ngắn. Bất quá lúc này Tư Không Thiên Lạc tức là có chút hiếu kỳ, mới vừa những này người trong giang hồ nói Quách phủ làm bị thương Dương thiếu hiệp sự tình. Thế là đi vào trong thành Tương Dương, Tư Không Thiên Lạc cũng là bắt đầu tìm hiểu lên chuyện này. Đương nhiên Tư Không Tiên Lạc tìm hiểu nhiều nhất vẫn là bản thân vị kia vô song ca ca hiện tại hạ lạc. Mà Tương Dương thành bên trong những này người trong giang hồ, mặc dù biết Quách đại tiểu thư làm bị thương Dương quá, nhưng là bọn hắn cũng không biết Quách đại tiểu thư đem Dương quá bị thương thành bộ dáng gì. Chỉ biết là đây đoạn thời gian Quách đại hiệp một mực đang tìm kiếm Dương quá hạ lạc, đồng thời cũng đang tìm kiếm vị này Quách đại tiểu thư hạ lạc. Chương 486, Đại tông sư Dương quá, dạ thám Quách phủ, Tư Không Tiên Lạc phát hiện. Chương 486, Đại tông sư Dương quá, dạ thám Quách phủ, Tư Không Thiên Lạc phát hiện. Cho nên Tư Không Thiên Lạc cho dù là tại toàn bộ trong thành Tương Dương tìm hiểu, cũng không có tìm tới liên quan tới Dương Quá nhận loại nào thương thế nguyên nhân. Bất quá Tư Không Thiên Lạc biết Dương Quá đích xác bởi vì cô phụ sự tình nhận lấy rất nghiêm trọng thương thế, nếu không nói, Quách Tính cũng không thể lại như thế không chào đón bản thân nữa nhi. Với lại Tư Không Thiên Lạc cũng từ những này người trong giang hồ trong miệng biết được Quách Tính đã đi đến Đào Hoa Đảo, mặc dù không biết Quách Tính tiến về Đào Hoa Đảo cụ thể nội dung, nhưng là Tư Không Thiên Lạc trong nội tâm cũng có suy đoán. Đồng thời đối với Quách phủ nàng càng thêm xem thường. Mà đổi thành bên ngoài một bên Quách phủ tức là trực tiếp đi đến Hoàng Dung chỗ trụ sở. Lúc này trên mặt nàng mang theo một vẻ phẫn hận. Hiển nhiên đối với mới vừa Tư Không Thiên Lạc làm ra tất cả Quách phủ đều ghi tạc trong lòng. Sau đó Quách phủ rất nhanh liền đi tới Hoàng Dung bên người. Mà lúc này Hoàng Dung tức là mang theo mình một đôi long phượng thai. Trong đó một cái đó là tương lai tiếng tăm lừng lấy Quách Tương. Nhìn đến bản thân nữ nhi sau khi trở về, Hoàng Dung cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Dù sao Hoàng Dung thế nhưng là 10 phần rõ ràng Quách Tính tính cách. Nếu để cho Quách Tính tìm tới Quách phủ nói, như vậy Quách phủ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mà Quách phủ nhìn thấy Hoàng Dung sau đó cũng là bắt đầu nũng nịu đứng lên. Đồng thời cũng đem mình tại chỗ cửa thành gặp phải Tư Không Thiên Lạc cùng Tư Không Thiên Lạc như thế nào đối đãi mình sự tình toàn bộ nói cho Hoàng Dung nghe. Đương nhiên Quách phủ còn thêm mắm thêm muối mắng cho một trận. Mà Hoàng Dung đang nghe Quách phủ tự thuật sau đó nàng cũng biết bản thân vị này nữ nhi tính cách, dù sao lần trước vị này Tư Không Thiên Lạc mới dạy dỗ bản thân vị này nữ nhi một trận. Hiện tại loại tình huống này hẳn là bản thân nữ nhi va chạm vị này Tuyết Nguyệt Thành đương nhiệm Tam Thành chủ, cho nên Hoàng Dung chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá lúc này trong nội tâm nàng tức là đang không ngừng suy đoán vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ đi vào bọn hắn Tương Dương Thành đến cùng cần làm chuyện gì. Mặc dù nói Quách Phủ không biết Tư Không Tiên Lạc đã trở thành Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ, nhưng là Hoàng Dung đối với Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ kế nhiệm tin tức là mười phần linh thông. Càng huống hồ hiện tại Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ kế nhiệm đã qua mấy tháng thời gian, nàng Hoàng Dung tại giang hồ bên trong địa vị lại thế nào khả năng không biết đâu. Phải biết hiện tại rất nhiều người trong giang hồ đều biết điều này. Quách Phủ không biết chủ yếu nguyên nhân là đây đoạn thời gian nàng một mực bị Hoàng Dung giấu đến nguyên nhân. Mà liên tại Hoàng Dung đang tại suy tư Tư Không Thiên Lạc tại sao lại xuất hiện ở Tương Dương Thành đồng thời. Lúc này ở Tương Dương Thành bên ngoài cũng là xuất hiện một vị cụt tay thiếu niên lang. Có lẽ nói vị này gây mất một cánh tay nam tử là một vị thanh niên. Đương nhiên trọng yếu nhất là tại hắn phía sau còn đeo một khối to lớn miếng sắt. Này người chính là bị Quách Phủ chém đứt một cánh tay Dương Quá. Mà quan trọng hơn là Dương Quá hiện tại tu vi đã đạt đến đại tông sư sơ kỳ. Phải biết hắn mới chỉ là tiến về Độc Cô Cầu bại chỗ Tung Lũng không đến mấy tháng thời gian, thế nhưng là ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, liền để hắn thành công từ tông sư hậu kỳ đột phá đến đại tông sư sơ kỳ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Dương Quá đây đoạn thời gian trưởng thành. Về phần hắn cóng ở sau lưng một thanh này trường kiếm tức là Huyền Thiết trọng kiếm. Lúc này Dương Quá cả người trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn hận nhìn đến Tương Dương Thành. Tận tới đêm khuya Dương Quá lúc này mới thừa dịp sắc trời tiến nhập Tương Dương Thành bên trong. Mà đi tới trong thành Tương Dương, Dương Quá cũng là bắt đầu tìm hiểu Tương Dương Thành đây đoạn thời gian phát sinh sự tình. Khi biết Tương Dương Thành đây đoạn thời gian phát sinh sự tình sau đó, Dương Quá cả người cũng là mười phần ngoài ý muốn. Đồng thời hắn cũng biết một tin tức. Cái kia chính là bản thân vị kia Quách bá phụ hiện tại cũng không có tại Tương Dương Thành bên trong. Thế là cả người hắn trên mặt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vẻ trước đó chưa từng có nụ cười. Sau đó hắn liền trực tiếp hướng đến Quách phủ chỗ phủ đệ mà đi. Hiển nhiên hiện tại Dương Quá là muốn đi báo thủ. Mà đổi thành bên ngoài một bên tại trong thành Tương Dương Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là cảm nhận được cố này thuộc về đại tông sư cảnh giới khí tức. Thế là Tư Không Thiên Lạc không chút do dự trực tiếp cầm mình ngân thương đi tới Tương Dương Thành Quách phủ trên không. Rất nhanh nàng liền phát hiện Dương Quá thân ảnh. Một vị đại tông sư sơ kỳ tồn tại, thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng là muốn từ Quách phủ bên trong bình yên vô sự đi ra vẫn còn có chút khó khăn a. Tư Không Thiên Lạc nhìn đến Dương Quá bóng lưng hơi nghi hoặc một chút nói ra. Mặc dù nói hiện tại Quách Tĩnh đích sắc không có ở trong thành Tương Dương, nhưng là Hoàng Dung thế nhưng là đã đạt đến đại tông sư cấp bậc tồn tại. Với lại Hoàng Dung thực lực còn không chỉ có chỉ là đại tông sư sơ kỳ đơn giản như vậy, càng huống hồ lấy Hoàng Dung thông minh tài trí muốn vây khốn một vị đại tông sư sơ kỳ vẫn là hết sức dễ dàng. Sau đó Tư Không Thiên Lạc cũng là trực tiếp đi theo Dương Quá thân ảnh. Đương nhiên lúc này Tư Không Thiên Lạc còn không biết Dương Quá thân phận. Rất nhanh Tư Không Thiên Lạc liền tới đến Dương Quá phía sau, mà Dương Quá lúc này tức là đi tới Quách phủ trong sân. Lúc này hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sát ý, hiển nhiên hắn muốn tìm Quách phủ báo thù. Bất quá ngay tại Dương Quá sắp bước vào Quách phủ cửa phòng trong nháy mắt, Dương Quá cảm nhận được một cỗ khí tức đang tại không ngừng hướng về bên này mà đến. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp nhảy lên một cái đi tới trên mái hiên không. Trong ánh mắt mang theo một vẻ cảnh giác nhìn đến đây một cỗ khí tức. Một giây sau, hắn liền nhìn thấy Hoàng Dung chậm rãi đi vào Quách phủ trong phòng. Quách bá mẫu thực lực không yếu, nếu như ta xuống dưới nói nàng hẳn là có thể ngăn được ta, với lại nếu như xuống dưới cùng Quách bá mẫu một trận chiến nói có lẽ sẽ ảnh hưởng toàn bộ Tương Dương Thành chiến sự, cho nên hiện tại chỉ sợ chỉ có thể trước buông tha Quách phủ. Dương Quá lúc này cũng là mười phần phẫn hận nhìn phía dưới nói ra. Mặc dù nói hắn mười phần hận Quách phủ, muốn tìm Quách phủ báo thù, nhưng là Dương Quá lúc này cũng không có khả năng xuống dưới cùng Hoàng Dung một trận chiến, bởi vì Dương Quá biết hiện tại toàn bộ Tương Dương Thành đều cần Hoàng Dung cùng cần Quách Tĩnh. Nếu như bây giờ hắn đi cùng Hoàng Dung một trận chiến nói như vậy sẽ ảnh hưởng toàn bộ Tương Dương Thành. Dương Quá tự nhiên không có khả năng làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình. Mà liên tại Dương Quá đang tại suy tư rốt cuộc muốn xử trí như thế nào Quách phủ đồng thời, lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là đem đây hết thảy đều xem ở mình trong mắt. Đồng thời lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là minh bạch vị đại tông sư này thân phận. Không nghĩ tới gia hỏa này lại chính là vị kia Dương Quá, bất quá không nghĩ tới hắn một cánh tay lại bị người chặn, dựa theo giang hồ bên trong truyền ngôn xem ra hắn đây một cánh tay hẳn là vị này Quách đại tiểu thư chém đứt, nói như vậy nói liền mười phần có ý tứ. Sau đó Tư Không Thiên Lạc trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười nói ra, lúc này nàng đã đoán được Quách phủ cùng Dương Quá giữa ân oán, chỉ là nàng không nghĩ tới Quách phủ vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn. Đương nhiên lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng không có dự định ngăn cản Dương Quá báo thù, ngược lại là nhìn thoáng qua Dương Quá sau đó liền trực tiếp rời đi nơi đây. Đối với Tư Không Thiên Lạc đến nói vô luận là Dương Quá đem Quách phủ chạm vẫn là Dương Quá buông tha Quách phủ đều cùng nàng không có quá lớn quan hệ. Chương 487, Tư Không Thiên Lạc tiểu thông minh, phiêu chiến toàn chân giáo vương trùng Dương. Chương 487, Tư Không Thiên Lạc tiểu thông minh, phiêu chiến toàn chân giáo vương trùng Dương. Sau đó Tư Không Thiên Lạc liền lựa chọn trực tiếp rời khỏi Quách phủ. Kế tiếp trong vòng vài ngày Tư Không Thiên Lạc đều không có nghe được Quách phủ bên trong phát sinh bất kỳ sự tình, bất quá tại trong thành Tương Dương chờ đợi sau một khoảng thời gian, nàng liền cảm giác trong thành Tương Dương mười phần nhàm chán. Càng huống hồ lần này Tư Không Thiên Lạc vốn chính là đến tìm kiếm bản thân vô song ca ca. Thế là Tư Không Thiên Lạc liền trực tiếp rời đi Tương Dương Thành. Rời đi Tương Dương Thành Tư Không Thiên Lạc cũng là tại đại tống giang hồ bên trong lịch luyện đứng lên. Mặc dù nói Tư Không Thiên Lạc thực lực đã đạt đến thiên nhân cảnh giới, nhưng là nàng tại giang hồ bên trong thanh danh không phải đặc biệt vang dội. Mới chỉ là từng theo Lạc Vô Song cùng một chỗ thời điểm xông ra một cái tiểu thương tiên tiết tuổi. Bất quá giang hồ bên trong người đối với nàng thực lực đều không phải là đặc biệt tán thành. hoặc là có thể nói người trong giang hồ đối với Tư Không Thiên Lạc thực lực đều không phải là đặc biệt sáng tỏ. Rất nhiều người trong giang hồ chỉ biết là hiện tại Tư Không Thiên Lạc thực lực đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, về phần nàng chân chính chiến lược còn không rõ ràng lắm. Rất nhanh, Tư Không Thiên Lạc đây liền tại đại tông trong giang hồ du lịch hơn nửa tháng. Bất quá dù vậy, nàng cũng không có tìm kiếm được liên quan tới Lạc Vô Song manh mối. Dù sao lần này Lạc Vô Song thế nhưng là ẩn giấu đi mình thân phận, cho nên biết Lạc Vô Song thân phận cũng không có nhiều người. Bởi vậy Tư Không Thiên Lạc tìm không được hắn hạ lạc tự nhiên mười phần bình thường. Mà tìm không thấy Lạc Vô Song hạ lạc, Tư Không Thiên Lạc cũng là trực tiếp đi đến đại tông toàn trần giáo, bởi vì Tư Không Thiên Lạc cũng muốn nhìn xem mình thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Cho nên nàng liền trực tiếp đi đến toàn trần giáo, dù sao tại toàn bộ đại tống giang hồ bên trong toàn trần giáo địa vị là tương đương cao, cùng võ đang tại toàn bộ đại minh địa vị không sai biệt lắm. Với lại Tư Không Thiên Lạc trong nội tâm cũng có thuộc về mình ý nghĩ, cái kia chính là chỉ cần nàng đi khiêu chiến toàn trần giáo đỉnh tiêm cao thủ, sau đó liền sẽ danh dương thiên hạ, đến lúc đó Lạc Vô Song liền sẽ biết được nàng đã tiến nhập đại tống giang hồ bên trong. Dạng này nói Tư Không Thiên Lạc liền tin tưởng bản thân Vô Song ca ca sẽ đến tìm kiếm mình. Đây cũng là Tư Không Thiên Lạc vì sao lại trực tiếp tiến về toàn trần giáo nguyên nhân. Rất nhanh, Tư Không Thiên Lạc liền tới đến toàn chân giáo sơn môn chỗ. Toàn chân giáo cũng không có giống nguyên tắc bên trong như vậy suy tàn, bởi vì tại nơi này thế giới bên trong toàn chân giáo bên trong thế nhưng là có Vương Trùng Dương, vị này cũng sớm đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới trưởng môn chân thủ. Mặc dù nói Vương Trùng Dương cũng rất ít tại toàn chân giáo bên trong xuất hiện, nhưng hắn có thể không có giống nguyên tắc bên trong như vậy sớm liền bất lạc. Bởi vậy tại nơi này thế giới bên trong toàn chân giáo vẫn là rất nổi danh. Mà Tư Không Thiên Lạc đi vào toàn chân giáo sơn môn chỗ sau đó, cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía toàn chân giáo phương hướng. Lúc này toàn chân giáo nhìn lên đến một bộ vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ Tư Không Thiên Lạc đến đây bái phòng toàn chân giáo trưởng giáo Vương Trùng Dương. Sau đó Tư Không Thiên Lạc không chút do dự hướng thẳng đến toàn chân giáo phương hướng mở miệng nói, đồng thời nàng âm thanh cũng là trực tiếp truyền đến toàn bộ toàn chân giáo bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tư Không Thiên Lạc lúc này mới chậm rãi hướng đến toàn chân giáo bên trong mà đi. Mà lúc này toàn chân giáo bên trong ngồi Vương Trùng Dương cũng là trong nháy mắt liền mở mắt, lúc này hắn tự nhiên nghe được Tư Không Thiên Lạc âm thanh. Cho dù là ở bên cạnh hắn toàn chân thất tử lúc này cũng là mở mắt. Bất quá có thể nhìn đến bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ, bởi vì tại bọn hắn trong nội tâm Vương Trùng Dương chính là cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại một cái Tuyết Nguyệt Thành tiểu nha đầu vậy mà đến muốn khiêu chiến bản thân trưởng giáo. Mặc dù nói Tư Không Thiên Lạc đã trở thành Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ, nhưng là tại bọn hắn trong mắt Tuyết Nguyệt Thành vị này Tam Thành chủ vẫn là một cái tiểu nha đầu. Sư tôn, đây tiểu thương tiên thật đúng là làm cản, dám như thế quang minh chính đại tới khiêu chiến sư tôn, có muốn hay không chúng ta đưa nàng ngoảnh ra sân môn? Lúc này tính tình mười phần táo bạo Khâu Sứ Cơ cũng là đứng ra nói ra, nói đến đây hắn còn mang theo một bộ phẫn nộ nhìn qua sơn môn chỗ. Ở bên cạnh hắn mấy người khác mặc dù trên mặt không có Khâu Sứ Cơ biểu hiện ra ngoài tức giận như vậy, nhưng là bọn hắn cũng không có mảy may ngăn cản Khâu Sứ Cơ ý tứ. Nàng hiện tại là Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể lãnh đạm nàng, với lại nàng liền tính tới khiêu chiến ta lại có quan hệ thế nào đâu. Vương Trùng Dương đang nghe Khâu Sứ Cơ nói sau đó tức là trực tiếp đối Khâu Sứ Cơ khoát tay áo nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trên mặt còn mang theo một vẻ bình tĩnh. Hiển nhiên đối với Tư Không Thiên Lạc tới khiêu chiến hắn, hắn cũng không có bất kỳ phẫn nộ. Dù sao đối với hắn mà nói Tư Không Thiên Lạc chính là giang hồ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó liền thấy Vương Trùng Dương chậm rãi hướng đến đại điện bên ngoài đi đến. Mà lúc này tại phía sau hắn Khâu Sứ Cơ đám người tức là chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Vương Trùng Dương hướng đến đại điện bên ngoài đi đến. Về phần đại điện bên ngoài những cái kia toàn chân giáo đệ tử lúc này tức là cũng sớm đã chờ đợi không bằng, bọn hắn ánh mắt đều trong nháy mắt liền đặt ở vị này toàn chân giáo trưởng giáo trên thân. Theo Vương Trùng Dương đi vào đại điện bên ngoài sau đó, hắn cũng là mười phần bình tĩnh tại đại điện bên ngoài chờ đợi vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ đến. Về phần xung quanh những đệ tử kia mặc dù cũng có một chút phẫn nộ, nhưng là lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo tại bản thân trưởng giáo bên người chờ đợi vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ đến. Tại mọi người chờ đợi bên trong, Tư Không Thiên Lạc cũng là chậm rãi cầm trong tay một cây ngân thương hướng đến toàn chân giáo đại điện phương hướng mà đến. Lúc này nàng nhìn lên đến mười phần tư thế yên ngang, đồng thời trên thân cái kia cố không hiểu khí tức cũng là khiến cho toàn chân giáo đệ tử cảm thấy kiềm chế. Bất quá những ngày toàn chân giáo đệ tử vẫn là để đi ra một con đường cho Tư Không Thiên Lạc tiến lên. Dù vậy bọn hắn cũng là đem Tư Không Thiên Lạc vây quanh ở trong đó. Mà lúc này Vương Trùng Dương tại nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc sau đó tức là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không nghĩ tới Tư Không Thiên Lạc thực lực vậy mà đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Phải biết cho dù là Vương Trùng Dương cũng sớm đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới, hiện tại cũng mới chỉ là tiên nhân trung kỳ thôi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được tiên nhân cảnh giới đến cỡ nào khó đột phá. Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ Tư Không Thiên Lạc gặp qua Vương chân nhân. Mà Tư Không Thiên Lạc rất nhanh liền đi tới Vương Trùng Dương trước mặt, sau đó nàng chậm rãi đối Vương Trùng Dương chắp tay nói ra. Bất quá có thể nhìn ra được Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt cũng không có quá nhiều vẻ cung kính. Khâu Sứ Cơ đây bạo nộ tính cách tại nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc biểu hiện sau đó hận không thể trực tiếp xuất thủ. Bất quá khi hắn nhìn thấy Vương Trùng Dương trên mặt bình tĩnh chi sắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhịn xuống trong lòng mình xúc động. Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ còn có thể tự mình đến ta toàn chân giáo, thật là làm cho ta toàn chân giáo rồng đến nhà tôm a, bất quá không biết lần này Tam Thành chủ đến ta toàn chân giáo cần làm chuyện gì. Vương Trùng Dương lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nhìn đến Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói, mặc dù hắn đã biết Tư Không Thiên Lạc ý đồ đến, nhưng là lúc này hắn cũng chỉ có thể đối Tư Không Thiên Lạc dò hỏi. Dù sao hắn không có khả năng vừa mở miệng đó là cùng Tư Không Thiên Lạc đại chiến. Chương 488, Tư Không Thiên Lạc Chiến Vương Chủng Dương, trưởng thành đứng lên Tư Không Thiên Lạc. Chương 488, Tư Không Thiên Lạc Chiến Vương Chủng Dương, trưởng thành đứng lên Tư Không Thiên Lạc. Cái khác mấy người mặc dù đều biết Tư Không Thiên Lạc dự định, nhưng là lúc này bọn hắn cũng không có nói chuyện, cứ như vậy đứng tại Vương Chủng Dương bên người. Bất quá có thể nhìn đến Khâu Sứ Cơ đám người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ căm thù nhìn đến Tư Không Thiên Lạc. Dù sao bọn hắn thế nhưng là mười phần rõ ràng lần này Tư Không Thiên Lạc đi vào bọn hắn toàn chân giáo chân chính mục đích. Mà Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này tức là không có chút nào khiếp đảm. Ngược lại là chậm rãi cầm mình long đảm lượng ngân thương, sau đó đem ánh mắt mơ màng nhìn về phía vị này toàn chân giáo trưởng giáo Vương Trùng Dương trên thân. Lần này ta chủ yếu là nghĩ đến hướng Vương Tiền Bối luận đạo. Đồng thời nàng âm thanh cũng là trực tiếp truyền ra, mà theo Tư Không Thiên Lạc âm thanh truyền ra sau đó, trong tay nàng trưởng thương cũng là tản ra đáng sợ khí tức. Phải biết hiện tại Tư Không Thiên Lạc đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới, cho nên nàng thực lực tự nhiên không phải bình thường đại tông sư cảnh giới cường giả có thể cảm thụ được đi ra. Đương nhiên tại nàng câu nói này âm lạc bên dưới, sau đó Tư Không Thiên Lạc trên thân cái kia cố thuộc về thiên nhân cảnh giới khí tức cũng là trực tiếp tán phát đi ra. Bởi vậy Khâu Sứ Cơ đám người trong ánh mắt trong nháy mắt liền mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến Tư Không Thiên Lạc vị này Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên vậy mà đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Phải biết cho dù là Khâu Sứ Cơ hiện tại cũng vẫn còn tông sư cảnh giới viên mãn, khoảng cách đại tông sư cảnh giới còn kém một bước, từ nơi này liền có thể nhìn ra cao hơn cảnh giới đến cùng đến cỡ nào khó đột phá. Thế nhưng là trước mặt Tư Không Thiên Lạc vậy mà tuổi còn trẻ đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Trong chốc nhoáng này liền để ở đây đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Vương Trùng Dương hiển nhiên sớm đã biết Tư Không Thiên Lạc tu vi, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đi tới. Sau đó lúc này mới đúng lấy Tư Không Thiên Lạc chắc tay. Đã tam thành chủ nếu muốn cùng ta luận đạo nói, như vậy ta tự nhiên tiếp. Theo hắn tiếng nói vừa ra sau đó chỉ thấy hắn đưa tay phải ra một chiều, một giây sau, Khâu Sứ Cơ trong tay trường kiếm liền tới đến Vương Trùng Dương trong tay. Sau đó chỉ thấy Vương Trùng Dương đối Tư Không Thiên Lạc làm ra một cái mời thủ thế. Mà xung quanh những cái kia toàn chân giáo đệ tử nhìn thấy một màn này cũng là nhao nhao rời xa Tư Không Thiên Lạc cùng Vương Trùng Dương. Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này cũng biết Vương Trùng Dương ý tứ, sau đó nàng trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Một giây sau, Tư Không Thiên Lạc cả người trực tiếp cầm mình long đảm lượng ngân thương đi tới toàn chân giáo trên quảng trường. Chỉ thấy trong tay nàng trường thương tản ra từng trận đáng sợ thương ý, mà Vương Trùng Dương nhìn thấy một màn này tự nhiên là không chút do dự đi theo Tư Không Thiên Lạc đi tới quảng trường bên trên. Đồng thời hắn cũng là nhẹ nhàng rút ra mình trường kiếm. Mặc dù nói hắn tu vi so trước mặt Tư Không Thiên Lạc cao hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng Vương Trùng Dương có thể không biết chủ quan. Dù sao Vô Song Kiếm Tiên cũng chính là trước mặt vị này Tư Không Thiên Lạc sư huynh tại ngang nhau cảnh giới phía dưới có thể vượt cấp mà chiến. Bởi vậy hắn tự nhiên không hy vọng mình tại Tư Không Thiên Lạc nơi này là xe. Mà Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này tức là trực tiếp cầm trong tay long đảm lượng ngân thương hướng đến Vương Trùng Dương phương hướng tiến công mà đến. Đương nhiên lúc này nàng cũng không có thi triển mình thương pháp. Mỗi một thương đều nhìn lên đến 10 phần bình bình không có gì lạ. Bất quá mỗi một thương lực lượng đều xa xa vượt qua đồng dạng đại tông sư cảnh giới cường giả có thể ngăn cản được lực lượng. Vương Trùng Dương nhìn thấy một màn này tự nhiên dùng trong tay mặt trường kiếm để ngăn cản. Thế là hai người liền tại toàn chân giáo quảng trường thượng đại chiến đứng lên. Hai đạo khủng bố lực lượng để toàn chân giáo đệ tử nhao nhao bay rất ra ngoài. Thế là rất nhiều toàn chân giáo đệ tử liền trực tiếp rời đi quảng trường. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết trận này đại chiến không phải bọn hắn có thể tham dự. Mà Vương Trùng Dương cùng Tư Không Thiên Lạc đại chiến cũng là để toàn chân thất tử cảm thấy khiếp sợ. Hiện tại bọn hắn cũng rốt cuộc biết mình rốt cuộc cùng chân chính thiên kiêu giữa có bao nhiêu chênh lệch. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch toàn bộ toàn chân giáo liền dựa vào Vương Trùng Dương vị cao thủ này đến chống đỡ lấy, nếu không nói hiện tại toàn bộ toàn chân giáo chỉ sợ sớm đã biến thành giang hồ nhị lưu thế lực. Đương nhiên toàn chân giáo tình huống cùng Đại Minh Võ Đang Sơn tình huống 10 phần tương tự. Bởi vì Đại Minh Võ Đang ngoại trừ Trương Tam Phong vị này trường chân nhân bên ngoài, Võ Đang thất hiệp thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại. Có thể nói hai cái cao cấp nhất thế lực đều dựa vào cao cấp nhất hai người chống đỡ lấy. Đương nhiên Võ Đang Sơn Trương Tam Phong thực lực thế nhưng là đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Tự nhiên so Vương Trùng Dương cao. Theo đại chiến không ngừng duy trì liên tục, Tư Không Thiên Lạc cũng là nhận rõ trước mặt mình Vương Trùng Dương thực lực không kém. Thế là chỉ thấy nàng nhanh chóng một thương nện ở Vương Trùng Dương trong tay trên trường kiếm mặt. Đồng thời cả người cũng là trực tiếp mượn nhờ đây một cỗ lực lượng bay ngược trở về. Sau đó chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc cả người đôi tay cầm thương nhảy lên thật cao. Một giây sau, tại nàng phía sau xuất hiện một đạo lại một đạo khủng bố thương ý, này thương tên là Thiên Lạc, chính là gia phụ thương tiên Tư Không Trường Phong sáng tạo. Sau đó Tư Không Thiên Lạc âm thanh cũng là chậm rãi từ trên bầu trời truyền đến. Một giây sau, chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc phía sau xuất hiện vô số thanh trường thương. Những này trường thương phía trên tản ra đáng sợ lực lượng. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng đến phía trước Vương Trùng Dương đánh tới. Vương Trùng Dương nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng lợi dụng trong tay trường kiếm tại mình dưới chân vẽ lên một vòng tròn. Một giây sau, một đạo vô hình bình chướng trong nháy mắt ngay tại hắn toàn thân dâng lên. Khủng bố lực lượng trực tiếp chặn lại bầu trời bên trong không ngừng hướng đến hắn đánh tới trường thương. Bất quá dù vậy cũng có thể nhìn thấy Vương Trùng Dương mang trên mặt một vẻ rung động thần sắc. Hiển nhiên lúc này hắn cũng ý thức được mình đối đầu cái tiểu nha đầu này thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Hai người một kích này không có phân ra thắng bại. Bất quá lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là không có tính toán như vậy dừng tay. Ngược lại chỉ thấy nàng nhanh chóng nắm chặt trong tay long đảm lượng ngân thương. Sau đó cả người trên thân lại một lần nữa tản mát ra một cỗ mười phần mãnh liệt khí tức. Đột phá đến thiên nhân cảnh giới sau đó Tư Không Thiên Lạc thực lực đã xa xa vượt qua đại tông sư cấp bậc thời điểm. Đồng thời hiện tại nàng thi triển mình tuyệt chiêu cũng là không có chút nào cố hết sức. theo nàng nội lực không ngừng rót vào trong tay mình long đảm lượng ngân thương bên trong. Một giây sau, chỉ thấy tư không tiên lạc phía sau xuất hiện một cái phượng hoàng. Đây một cái phượng hoàng phảng phất như là dục hỏa trùng sinh đồng dạng. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ toàn chân giáo. Đồng thời tư không tiên lạc cả người phảng phất như là phượng hoàng chi nữ đồng dạng đứng tại phượng hoàng ngay phía trước. Đương nhiên đúng vào lúc này tư không tiên lạc âm thanh cũng là chậm rãi từ trên bầu trời truyền đến. Này thương tên là phượng hoàng, chính là sư minh vô song kiếm tiên lạc vô song truyền lại. Theo tư không tiên lạc tiếng nói vừa ra sau đó, sau lưng nàng đây một cái phượng hoàng cũng là mang theo khủng bố liệt diễm hướng đến phía trước vương trùng dương phương hướng đánh tới. Với lại một đạo to lớn thương ý cũng là trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, phản phất muốn triệt để đem phiến thiên địa này cho bổ ra đồng dạng. Chương 489, biến thái bắt đầu thất tinh trận, tư không thiên lạc chiến bình vương trùng dương. Chương 489, biến thái bắt đầu thất tinh trận, tư không thiên lạc chiến bình vương trùng dương. Mà phía dưới vương trùng dương nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc cùng nóng bỏng, mặc dù nói hắn không có chân chính cùng vị này vô song kiếm tiên đại chiến qua, nhưng là đối với vị này vô song kiếm tiên tuyệt học hắn tự nhiên mười phần hiếu kỳ. Thế là chỉ thấy vương trùng dương trên thân trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ mười phần khủng bố khí tức. Một giây sau lưng của hắn xuất hiện rất nhiều thủy mặc đồng dạng khí tức. Đây cũng là đạo gia chân chính khí tức. Đồng thời một cỗ khủng bố nội lực hội tụ tại hắn trong tay. Những này nội lực còn tại không ngừng hướng đến vương trùng dương trong tay trường kiếm bên trong mà đi. Một giây sau, những này khủng bố nội lực trực tiếp toàn bộ tụ tập tại vương trùng dương trong tay trường kiếm bên trong. Sau đó chỉ thấy vương trùng dương hướng đến phía trước nhanh chóng chém ra một kiếm. Một giây sau chỉ thấy hắn phía trước xuất hiện rất nhiều thủy mặc người. Những này thủy mặc người phảng phất như là vương trùng dương phân thân đồng dạng. Một đạo lại một đạo thủy mặc người không chút do dự hướng đến bầu trời xa suốt bên dưới phượng hoàng mà đi. Rất nhanh, những này thủy mặc người liền cùng phượng hoàng đụng vào nhau. Một giây sau, phượng hoàng cùng thủy mặc người va chạm trong nháy mắt toàn bộ toàn chân giáo quảng trường bên trên đều phát sinh kịch liệt run rẩy. Bất quá còn tốt vương trùng dương một chiêu này cũng chặn lại tư không tiên lạc tiến công. Hai người lần nữa đứng tại ngang tay trạng thái. Phải biết hiện tại vương trùng dương thế nhưng là đã đạt đến tiên nhân trung kỳ, mà tư không tiên lạc mới chỉ là mới vừa đột phá đến tiên nhân sơ kỳ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được tư không tiên lạc chiến lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà ngăn cản xong một chiêu này vương trùng dương cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong tư không tiên lạc. Tam thành chủ hiện tại hẳn là còn thừa lại một chiêu đi, liền để vương mỗi nhìn xem thương tiên tuyệt học. Sau đó hắn âm thanh cũng là chậm rãi truyền đến tư không tiên lạc trong tai, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến tư không tiên lạc. Bởi vì vương trùng dương biết tư không tiên lạc khẳng định học xong tư không trường phong tuyệt học kinh long biến, cho nên hiện tại hắn đương nhiên tốt kỳ đây cái gọi là kinh long đến cùng khủng bố cỡ nào. Đã vương trưởng giáo muốn xem ta kinh long biến nói, như vậy tựa như người mong muốn. Tư không tiên lạc đang nghe vương trùng dương nói sau đó cũng là trực tiếp đối vương trùng dương nhẹ gật đầu. Sau đó tư không tiên lạc trên thân khí tức trong nháy mắt lần nữa bạo phát đi ra. Một giây sau, nàng cả người cũng là trực tiếp nhảy lên thật cao. Đồng thời tư không tiên lạc trong tay long đảm lượng ngân thương cũng là phát ra trận trận run rẩy. Một giây sau, tư không tiên lạc phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu màu xanh cự long. Mà tại đầu này màu xanh cự long xung quanh còn tại quanh quẩn lấy rất nhiều màu hoàng kim quang mang. Đây cũng là tư không tiên lạc từ bản thân phụ thân nơi đó học được kinh long biến. Sau đó chỉ thấy đầu này thanh long mang theo khủng bố lực lượng hướng đến phía dưới vương trùng dương mà đi. Mà vương trùng dương nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt liền nghiêm túc đứng lên. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn liền mười phần nghiêm túc. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm trong nháy mắt liền bắt đầu trôi nổi tại hắn trước mặt. Một giây sau, vương trùng dương cả người trong nháy mắt liền hóa thành bảy đạo hư ảnh. Những này hư ảnh trong tay đều cầm trong tay trường kiếm. Hiển nhiên vương trùng dương hiện tại trực tiếp thi triển ra bắt đầu thất tinh trận. Phải biết đây một cái trận pháp thế nhưng là vương trùng dương nộ ra đến, đồng thời cũng cần bảy người mới có thể hoàn thành. Nhưng là hiện tại vương trùng dương một người liền đã hoàn thành. Mà nhìn đến vương trùng dương thi triển ra bắt đầu thất tinh trận sau đó, vương trùng dương trên thân lực lượng cũng là đạt được to lớn đề thăng. Đồng thời toàn bộ trận pháp liền giống như bắt đầu thất tinh đồng dạng chói mắt. Khủng bố lực lượng phảng phất có thể đem thiên địa lực lượng toàn bộ thu nạp ở trong đó. Sau đó liền thấy tư không thiên lạc bên người đầu này thanh long trực tiếp rơi vào bắt đầu thất tinh trận phía trên. Hai đạo khủng bố lực lượng va chạm trong nháy mắt xung quanh lá rụng toàn bộ bay tán loạn mẻ múa. Đồng thời khủng bố lực lượng đem hai người triệt để bao phủ ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều mười phần khiếp sợ. Nhất là Khâu Sư Cơ đám người càng là mười phần lo lắng bản thân sư tôn. Dù sao nếu như trận này đại chiến là bọn hắn sư tôn Vương Trùng Dương bại nói như vậy toàn bộ toàn chân giáo sẽ trở thành toàn bộ giang hồ trò cười. Dù sao bởi vì Dương Quá nguyên nhân bọn hắn toàn chân giáo đã bắt đầu chậm rãi rơi xuống hạ phong. Hiện tại nếu như bọn hắn trưởng giáo Vương Trùng Dương lại thua với Tuyết Nguyệt thành vị này Tam thành chủ nói, như vậy Tuyết Nguyệt thành vị này Tam thành chủ có lẽ sẽ danh truyền thiên hạ, nhưng là bọn hắn toàn chân giáo liền sẽ trở thành vị này Tam thành chủ bản đạc. Mà liên tại tất cả mọi người lo lắng dưới ánh mắt, Tư Không Thiên Lạc cũng là chậm rãi cầm trong tay long đảm lượng ngân thương rơi vào trên mặt đất. Mà trước mặt hắn Vương Trùng Dương tức là tiếp tục cầm trong tay trường kiếm, đứng ở bắt đầu thất tinh trận bên trong. Có thể nhìn ra được vô luận là Tư Không Thiên Lạc vẫn là Vương Trùng Dương đều không có thụ thương. Nhìn lên đến liền phảng phất đánh một cái ngang tay. Ta không phá được ngươi phòng ngự, cho nên trận này đại chiến là ta thua. Rất lâu qua đi, Tư Không Thiên Lạc lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, cũng không phải là nàng vô pháp đánh bại trước mặt Vương Trùng Dương, chủ yếu là hiện tại Tư Không Thiên Lạc thực lực còn không cách nào phá rơi Vương Trùng Dương phòng ngự. Bởi vậy trận này đại chiến tự nhiên là nàng bại. Đương nhiên đây là Tư Không Thiên Lạc trong nội tâm ý nghĩ. Tam thành chủ cũng không có bại, ta chẳng qua là bằng vào trận pháp chặn lại Tam thành chủ công kích, cho nên trận này đại chiến có thể nói chúng ta đánh cái ngang tay đi, dù sao ta cũng vô pháp đánh bại Tam Thành Chủ. Vương Trùng Dương đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trước mặt mình tiểu nha đầu này vậy mà lại dễ dàng như thế liền nhận thua. Bất quá rất nhanh hắn tức là lắc đầu. Mặc dù nói hắn đích xác dùng Bắc Đấu Thất Tinh trận chặn lại Tư Không Thiên Lạc tiến công, nhưng là hắn muốn đánh bại Tư Không Thiên Lạc có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trừ phi đánh cái lưỡng bại câu thương. Mà bây giờ Vương Trùng Dương đối với danh lợi cũng không phải đặc biệt truy đuổi, cho nên hắn liền cảm giác trận này đại chiến là đánh cái ngang tay. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Vương Trùng Dương nói sau đó tức là trực tiếp đối Vương Trùng Dương nhẹ gật đầu. Sau đó nàng cũng không có mảy may do dự trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng đến toàn chân giáo chỗ cửa lớn mà đi. Vương Trùng Dương nhìn thấy một màn này tự nhiên không có tính toán ngăn cản Tư Không Thiên Lạc. Dù sao dù nói thế nào bọn hắn toàn chân giáo cũng là một cái đạo quán, Tư Không Thiên Lạc đã muốn rời khỏi hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mà theo Tư Không Thiên Lạc rời đi về sau Vương Trùng Dương cũng là trực tiếp khoát tay áo để toàn chân thất tử cùng toàn chân giáo đệ tử khác rời đi. Đồng thời hắn ánh mắt cũng là mơ màng nhìn phía toàn chân giáo hậu sơn. Phản phất có thể xuyên thấu thời không trông thấy toàn chân giáo hậu sơn bị kia người xuyên một bộ hồng y nữ tử. Mà lúc này toàn chân giáo hậu sơn phía trên tức là đứng đấy một vị đích xác người xuyên một bộ hồng y nữ tử. Lúc này trên mặt nàng cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Rất mạnh tiểu nha đầu, không nghĩ tới giang hồ bên trong vậy mà xuất hiện một vị cường đại như vậy tiểu nha đầu, chỉ là không biết hiện tại Long Nhi thế nào. Sau đó chỉ thấy vị nữ tử này yếu ớt thở dài một hơi nói ra, sau khi nói xong, nàng cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ quang mang đi tới cổ mộ bên trong, này người chính là hiện tại cổ mộ chủ nhân. Chương 490, Tư Không Thiên Lạc bước kế tiếp kế hoạch, lần nữa dương danh tiểu thương tiên. Chương 490, Tư Không Thiên Lạc bước kế tiếp kế hoạch, lần nữa dương danh tiểu thương tiên. Về phần một bên khác rời đi toàn chân giáo Tư Không Thiên Lạc tức là lựa chọn tiếp tục đi du lịch Đại Tống Giang Hồ. Ngược lại là lựa chọn hướng đến Đại Tống Giang Hồ bên trong Thiếu Lâm Tự phương hướng mà đi. Đồng thời Tư Không Thiên Lạc cũng là trực tiếp chuyển ra tin tức mình muốn khiêu chiến Thiếu Lâm Tự. Đương nhiên nàng cái tin tức này là mua được cái bang đệ tử truyền đi. Bởi vậy Tuyết Nguyệt Thành đương nhiệm Tam Thành Chủ Tư Không Thiên Lạc muốn khiêu chiến Đại Tống Giang Hồ Thiếu Lâm Tự tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Mà Tư Không Thiên Lạc cũng là không chút do dự hướng đến Thiếu Lâm Tự phương hướng mà đi. Tư Không Thiên Lạc sở dĩ khiêu chiến Thiếu Lâm Tự chủ yếu nguyên nhân chính là vì để bản thân Vô Song Kaka biết mình hạ lạc, đương nhiên quan trọng hơn nguyên nhân chính là vì bản thân Vô Song Kaka báo thù. Dù sao đã từng Thiếu Lâm Tự thế nhưng là phái ra tứ đại kim cương ám sát bản thân Vô Song Kaka. Hiện tại Tư Không Thiên Lạc đã trưởng thành đứng lên đương nhiên sẽ không buông tha Thiếu Lâm Tự. Đương nhiên nàng cũng không có khả năng trực tiếp đem Thiếu Lâm Tự đổ diệt không còn. Dù sao cho dù là đã từng phụ thân nàng Thương Tiên cũng làm không được. Cho nên hiện tại Tư Không Thiên Lạc chẳng qua là muốn đánh bại Thiếu Lâm Tự đỉnh tiêm cao thủ để Thiếu Lâm Tự thanh danh rất xuống ngàn trượng thôi. Đương nhiên ngay tại Tư Không Thiên Lạc thả ra muốn khiêu chiến Thiếu Lâm Tự tin tức đồng thời, lúc này cũng có rất nhiều người thu vào liên quan tới Trùng Dương cung một trận chiến tin tức. Dù sao Vương Trùng Dương không có tính toán đem đầu này tin tức ẩn nấp, bởi vậy Tư Không Thiên Lạc vị này đương nhiệm Tam Thành Chủ cùng Vương Trùng Dương giữa đại chiến cũng là chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Đương nhiên làm cho cả giang hồ mười phần khiếp sợ là Tư Không Thiên Lạc vậy mà cùng Vương Trùng Dương đánh cái ngang tay. Vậy mà để Vương Trùng Dương đều tán thành ngang tay. Từ bên trong này có thể nhìn ra được Tư Không Thiên Lạc thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Bởi vậy hiện tại toàn bộ giang hồ đối với Tư Không Thiên Lạc thực lực đều mười phần hiếu kỳ. Không nghĩ tới vị này tiểu thương tiên thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này, hiện tại hắn có thể cùng toàn bộ chính giáo Vương Trùng Dương đánh cái ngang tay, như vậy cũng liền đại biểu cho nàng thực lực chí ít đột phá đến tiên nhân cảnh giới, thật sự là khủng bố a. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng Tuyết Nguyệt Thành có một vị như yêu nghiệt vô song kiếm tiên chính là mười phần khủng bố tồn tại, nhưng là không nghĩ tới hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong lại xuất hiện một vị mười phần yêu nghiệt tồn tại. Xem ra Tuyết Nguyệt Thành bên trong lại muốn xuất hiện vị thứ ba thương tiên, thật đúng là có ý tứ a, thiên hạ nổi danh thương tiên đều tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong, hơn nữa còn đều là Tư Không Trường Phong nhất mạch. Muốn ta nói vẫn là Tư Không Trường Phong không tầm thường, dù sao chính hắn liền trở thành thiên hạ đệ nhất thương tiên, sau đó đằng sau càng là dạy dỗ một vị vô song thương tiên đến, hiện tại hắn nữ nhi càng là muốn đạt tới thương tiên tình trạng. Không tệ, nghe nói Thương Tiên Tư Không Trường Phong đem thành chủ vị trí chuyển cho bản thân đồ đệ cùng nữ nhi sau đó liền đi bế quan, xem ra hắn thực lực cũng muốn đạt được tiến một bước để thăng a. Mà bây giờ toàn bộ Đại Tống giang hồ bên trong cũng đang thảo luận lấy liên quan tới Tư Không Thiên Lạc tin tức, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Tư Không đỉnh trệ vậy mà dễ dàng như thế liền trở thành thiên nhân cảnh giới cường giả. Mới vừa là bởi vì vô song kiếm tiên Lạc vô song nguyên nhân, khiến cho toàn bộ thiên hạ đều quên Tuyết Nguyệt Thành còn có những ngày này tiêu. Bởi vậy hiện tại Lạc vô song biến mất tại mọi người giữa tầm mắt, vị này tiểu thương tiên xuất hiện lần nữa sau đó, liền để đám người chân chính minh bạch tiểu thương tiên thiên phú. Đồng thời bọn hắn cũng mười phần hiếu kỳ Tư Không Thiên Lạc cùng Thiếu Lâm Tự giữa đại chiến đến cùng sẽ lấy kết quả gì mà kết thúc. Với lại rất nhiều người trong giang hồ còn biết Tư Không Thiên Lạc cùng Thiếu Lâm Tự giữa ân oán, hoặc là nói toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành cùng Thiếu Lâm Tự giữa ân oán. Dù sao đây đều không phải là bí mật gì. Dù sao đã từng thương tiên Tư Không Trường Phong thế nhưng là trực tiếp hàng lâm đến Thiếu Lâm Tự bên trong. Mặc dù nói đó là Đại Minh Thiếu Lâm Tự, nhưng là cùng Đại Tống Thiếu Lâm Tự giữa có rất lớn liên lụy. Thậm chí có thể nói Đại Minh Thiếu Lâm Tự cùng Đại Tống Thiếu Lâm Tự vốn chính là một cái thế lực. Ngay tại toàn bộ thiên hạ cũng đang thảo luận Tư Không Thiên Lạc cùng Thiếu Lâm Tự giữa đại chiến đồng thời. Lúc này Đại Tống trong Thiếu Lâm Tự, những cái kia bình thường cao cao tại thượng cao tăng, hiện tại trên mặt cũng là mang theo một vẻ lo lắng. Dù sao Đại Tống trong Thiếu Lâm Tự những này cao tăng thực lực cũng mới chỉ là đại tông sư thôi, cho nên bọn hắn muốn đánh bại Tư Không Thiên Lạc tự nhiên không có đơn giản như vậy. Từ toàn chân giáo bên kia truyền đến tin tức có thể nhìn ra được Tư Không Thiên Lạc vị này Huyền Nguyệt Thành Tam Thành Chủ đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới, cho nên lần này Thiếu Lâm tự chúng ta xuất chiến người nhất định phải đạt đến thiên nhân cảnh giới. Lúc này Thiếu Lâm tự chủ trì cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, đương nhiên lúc này Thiếu Lâm tự chủ trì đã không còn là đã từng huyền tử, mà là một vị đại tông sư hậu kỳ tồn tại. Hắn thực lực tại toàn bộ giang hồ bên trong đều xem như đỉnh tiêm tồn tại. Đương nhiên nơi này chỉ là đại tống giang hồ bên trong, bởi vì đại tống giang hồ giữa bầu trời nhân cảnh giới cường giả rất ít xuất hiện. Đã dạng này nói như vậy Thiếu Lâm tự chúng ta liền ra một cái thiên nhân cảnh giới tồn tại cùng vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ một trận chiến, vô luận như thế nào, trận này đại chiến cũng không thể để Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ lấy được thắng lợi, đương nhiên chúng ta cũng không thể để vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ bị bại quá khó nhìn. Ở bên cạnh hắn một vị đại tông sư nghe được hắn nói sau đó cũng là chậm rãi mở miệng nói, đồng thời có thể nghe được hắn đang nói đến Tuyết Nguyệt Thành thời điểm trong ánh mắt đều mang một vẻ gà kiêng kỵ. Không tệ, cho nên chúng ta có thể mời chúng ta Thiếu Lâm tự bên trong tiên nhân trung kỳ cường giả xuất thủ, dạng này đã có thể đánh bại Tư Không Thiên Lạc lại có thể để Tư Không Thiên Lạc bại không phải đặc biệt khó coi. Thiếu Lâm tự đây một nhiệm kỳ chủ trì đang nghe vị đại tông sư này nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết Thiếu Lâm tự vị đại tông sư này lo lắng, thế là hắn liền chậm rãi mở miệng nói, cũng không biết lần này vị kia Vô Song kiếm tiên sẽ tới hay không đến Thiếu Lâm tự chúng ta, dù sao truyền thuyết hắn nhưng là đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới a. Lúc này một vị khác đại tông sư cũng là chậm rãi mở miệng nói, có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ lo lắng. Dù sao vị này Vô Song kiếm tiên thế nhưng là truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại a, mặc dù không biết Vô Song kiếm tiên hiện tại chân chính hạ lạc, nhưng là lần này Vô Song kiếm tiên hẳn là sẽ không đến ta Thiếu Lâm tự, với lại chỉ cần chúng ta không thương tổn đến Tư Không Thiên Lạc, Vô Song kiếm tiên hẳn là đều sẽ không đến. Thiếu Lâm tự chủ trì lúc này lại chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt vậy mà mang theo một vẻ lo lắng, dù sao bọn hắn Thiếu Lâm tự ân oán vốn chính là cùng vị này Vô Song kiếm tiên có quan hệ. Bất quá rất nhanh Thiếu Lâm tự liền hồi phục người trong giang hồ bọn hắn ứng chiến. Chỉ bất quá lần này Thiếu Lâm tự cũng không có đem ứng chiến người nói ra thôi. Mà liền tại Thiếu Lâm tự khôi phục toàn bộ giang hồ đồng thời, lúc này đang định tiến về Đại Minh giang hồ Lạc Vô Song tự nhiên cũng là thu vào tin tức này, chỉ thấy lúc đầu dự định tiến về Đại Minh giang hồ Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đem mình con đường tiến tới cải biến. Không nghĩ tới Thiên Lạc nha đầu này vậy mà tới khiêu chiến Thiếu Lâm tự, bất quá nàng có thể cùng Vương Trùng Dương đánh cái ngang tay, nói như vậy hiện tại nàng thực lực cũng không yếu a. Lạc Vô Song lúc này cũng là mơ màng nhìn đến Thiếu Lâm tự phương hướng nói, sau đó cả người hắn trực tiếp cưỡi ngựa hướng đến Thiếu Lâm tự phương hướng mà đi. Chương 491, người đầy người mắc Thiếu Lâm tự, khiêu chiến ngày. Chương 491, người đầy người mắc Thiếu Lâm tự, khiêu chiến ngày. Lúc đầu muốn tiến về Đại Minh giang hồ bên trong Lạc Vô Song cũng là không chút do dự liền trực tiếp hướng đến Đại Tống Thiếu Lâm tự phương hướng mà đi. Mặc dù nói hiện tại hắn đã đoán được Tư Không Thiên Lạc đã đột phá đến thiên nhân sơ kỳ, nhưng là Lạc Vô Song thế nhưng là mười phần rõ ràng, Đại Tống Thiếu Lâm tự bên trong nắm giữ một vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Mặc dù nguyên tắc bên trong vị này lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại cũng không làm sao xuất thủ, nhưng là trừ cái đó ra Đại Tống Thiếu Lâm tự bên trong cái khác đỉnh tiêm cường giả khẳng định không ít. Cho nên Lạc Vô Song tuyệt đối sẽ không để bản thân sư muội tại lần này khiêu chiến bên trong thụ thương. Với lại Lạc Vô Song trong nội tâm cũng có suy đoán, Tư Không thấy rơi xuống tiểu nha đầu này sở dĩ khiêu chiến Vương Trùng Dương cùng Thiếu Lâm tự chỉ sợ trọng yếu nhất nguyên nhân đó là tìm tới mình a, sau đó Lạc Vô Song mục đích mà liền biến thành Thiếu Lâm tự. Ngay tại Lạc Vô Song tiến về Thiếu Lâm tự đồng thời, lúc này toàn bộ đại tống giang hồ bên trong rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ đều thu vào Tư Không Thiên Lạc khiêu chiến Thiếu Lâm tự tin tức. Cũng tỉ như hiện tại đại tống giang hồ bên trong vị kia đã từng Nam Mộ Dung, đi qua đây đoạn thời gian Mộ Dung phục thực lực cũng là thành công đột phá đến đại tông sư sơ kỳ, tại toàn bộ đại tống giang hồ bên trong, thanh danh cũng là bắt đầu chậm rãi tăng lên đứng lên. Bất quá đáng tiếc là hiện tại Mộ Dung Phục vẫn như cũ muốn phục quốc, cho nên đang nghe Tư Không Thiên Lạc muốn khiêu chiến Đại Tống Thiếu Lâm tự thời điểm, Mộ Dung Phục không chút do dự mà hướng thẳng đến Thiếu Lâm tự phương hướng mà đi. Đồng thời Mộ Dung Phục đối với vị này Tư Không Thiên Lạc cũng là mười phần hâm mộ, hắn biết Tư Không Thiên Lạc thực lực sở dĩ để thăng nhanh như vậy chủ yếu là từng tại Vô Nhai từ nơi đó đạt được chỗ tốt. Bất quá lần này hắn cũng muốn đi nhìn xem vị này Tư Không Thiên Lạc thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Đương nhiên ngoại trừ Mộ Dung Phục bên ngoài còn có đoàn dự đám người lúc này cũng là đang theo lấy Thiếu Lâm tự phương hướng mà đi. Dù sao hiện tại Thiếu Lâm tự đã trở thành toàn bộ đại tống giang hồ sóng gió bên trong, mà Đoàn Dự cũng bị ca tụng là đại tống một đời thiên tiêu. Bởi vì trong đoạn thời gian này mặt Đoàn Dự thực lực cũng là thành công đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Với lại quan trọng hơn là hiện tại hắn không chỉ có chỉ là đột phá đại tông sư cảnh giới đơn giản như vậy, hơn nữa còn đem bọn hắn Đoàn gia lục mạch thần kiếm học được không sai biệt lắm. Cho nên hiện tại Đoàn Dự thực lực tại toàn bộ đại tống giang hồ bên trong cũng coi là không tệ tồn tại. Ngay tại tất cả mọi người đều tại tiến về đại tống Thiếu Lâm tự đồng thời, lúc này một bên khác Tư Không Thiên Lạc, lúc này cũng là rốt cuộc đi tới Thiếu Lâm tự phía trước. Lúc này Thiếu Lâm tự bởi vì Tư Không Thiên Lạc muốn khiêu chiến nguyên nhân, cho nên hiện tại Thiếu Lâm tự mười phần náo nhiệt. Thiếu Lâm tự bên ngoài đã có rất nhiều người trong giang hồ. Bởi vì Thiếu Lâm tự diện tích không phải đặc biệt lớn nguyên nhân, cho nên những này người trong giang hồ tự nhiên vô pháp tiến vào Thiếu Lâm tự bên trong. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể ở Thiếu Lâm tự bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Đồng thời bọn hắn cũng mười phần chờ mong vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ khiêu chiến Thiếu Lâm tự cường giả đỉnh cao. Dù sao vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ cũng chính là tiểu thương tiên thực lực đã đạt đến mười phần khủng bố tình trạng. Mặc dù rất nhiều người trong giang hồ cũng không tin tiểu thương tiên Tư Không Thiên Lạc có thể cùng Vương Trùng Dương đánh cái ngang tay, nhưng vô luận như thế nào Tư Không Thiên Lạc thực lực đều chiếm được những này người trong giang hồ tán thành. Trong đó có rất nhiều người trong giang hồ thực lực càng là đạt đến rất đáng sợ tình trạng. Cũng tỉ như lúc này tại Thiếu Lâm tự sơn môn chỗ một vị nhìn qua mười phần mưu hãn trung niên nam tử, có thể nhìn đến hắn trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhìn qua phương xa. mà ở bên cạnh hắn tức là đi theo một vị tướng mạo cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Đồng thời có thể cảm nhận được vị nam tử này trên thân phát ra khí tức, đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Hơn nữa còn là đạt đến loại kia đại tông sư hậu kỳ tồn tại. Cho dù là khoảng cách đại tông sư cảnh giới viên mãn cũng mới chỉ là kém một bước. Này người chính là đại tống đã từng cái bang bang chủ Tiêu Phong. Đương nhiên hiện tại hắn hẳn là Tiêu Phong. Với lại hiện tại hắn đã không còn là đại tống người, đồng thời cũng không phải khiết đan người. Tiêu Phong cùng nguyên tắc bên trong có rất lớn khác nhau. Bởi vì nguyên tắc bên trong hắn giết mình yêu mến nhất nữ nhân, cho nên lúc này mới dẫn đến hắn một mực rất đổi phế. Nhưng là ở chỗ này hắn cũng không có giết chết mình yêu mến nhất người, ngược lại là cùng mình yêu mến nhất người ẩn cư đứng lên. Lần này nghe được Tư Không Thiên Lạc vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ khiêu chiến Thiếu Lâm tự sau đó, hắn cũng là trực tiếp lựa chọn tiến về Thiếu Lâm tự. Dù sao đã từng hắn sở dĩ biết mình thân phận cũng không có giết chết mình, vị này yêu mến nhất người đều là bởi vì Lạc Vô Song. Cho nên Tiêu Phong chọn lọc tự nhiên tiến về Thiếu Lâm tự đến xem trận này đại chiến. Mà theo Tư Không Thiên Lạc đến sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Tư Không Thiên Lạc trên thân. Dù sao vị này tiểu thương tiên cũng chính là Tuyết Nguyệt Thành đương nhiệm Tam Thành chủ, nhưng là hôm nay nhân vật chính. Liền ngay cả Thiếu Lâm tự bên ngoài mấy vị đại tông sư cấp bậc Thiếu Lâm tự cao tăng cũng là đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Thiên Lạc trên thân. Cho dù đối với Tư Không Thiên Lạc tới khiêu chiến bọn hắn Thiếu Lâm tự để bọn hắn cảm thấy có chút bất mãn, nhưng là người ta Tư Không Thiên Lạc phía sau dù nói thế nào cũng là có đất liền thần tiên cảnh giới tồn tại. Cho nên hiện tại bọn hắn cho dù lại thế nào bất mãn cũng chỉ có thể đem trong lòng mình bất mãn cất vào đến. Không nghĩ tới Tư Không thí chủ đã vậy còn quá nhanh đã đến, không biết Tư Không thí chủ là dự định hôm nay liền khiêu chiến ta Thiếu Lâm tự cao tăng vẫn là có ý định nghỉ ngơi một ngày lại khiêu chiến. Lúc này Thiếu Lâm tự chủ trì cũng là chậm rãi đi tới nhìn đến Tư Không Thiên Lạc nói ra. Với lại hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ dò xét nhìn qua trước mặt Tư Không Thiên Lạc. Dù sao hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Tư Không Thiên Lạc đang nghe trước mặt vị này Thiếu Lâm tự chủ trì nói sau đó, tức là ánh mắt mơ màng mà quét mắt liếc mắt xung quanh hoàn cảnh. Đồng thời nàng cũng phát hiện bản thân Vô Song ca ca còn không có đến. Thế là Tư Không Thiên Lạc liền ngẩng đầu lên nhìn qua Thiếu Lâm tự vị này chủ trì. Sau đó lúc này mới mơ màng mở miệng nói: "Ngày mai tái chiến đi." Dù sao bản thành chủ lúc này mới vừa đạt đến Thiếu Lâm tự, cần nghỉ ngơi một phen. Tư Không Thiên Lạc sau khi nói xong cả người không chút do dự trực tiếp quay người mà đi. Để ở đây đám người đều cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Tư Không Thiên Lạc đã vậy còn quá dễ dàng liền trực tiếp quay người rời đi Thiếu Lâm tự. Bất quá cũng có rất nhiều người minh bạch Tư Không Thiên Lạc ý tứ. Dù sao nàng dự định ngày mai lại khiêu chiến Thiếu Lâm tự nói, như vậy hiện tại Tư Không Thiên Lạc tự nhiên có thể tiến về phía dưới khách sạn bên trong đi nghỉ ngơi. Dù sao đối với thiên nhân cảnh giới cường giả đến nói muốn từ phía dưới khách sạn đi vào Thiếu Lâm tự tự nhiên không cần quá dài thời gian. Mà Thiếu Lâm tự vị này chủ trì đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là đối Tư Không Thiên Lạc phương hướng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền trực tiếp dẫn theo Thiếu Lâm tự mấy vị đại tông sư cấp bậc cường giả tiến nhập Thiếu Lâm tự bên trong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái nhìn phía Thiếu Lâm tự phương hướng. Chương 492, náo nhiệt Thiếu Lâm tự, Tư Không Thiên Lạc đại chiến Thiếu Lâm tự cao tăng. Chương 492, náo nhiệt Thiếu Lâm tự, Tư Không Thiên Lạc đại chiến Thiếu Lâm tự cao tăng. Theo Tư Không Thiên Lạc rời đi về sau, ở đây người trong giang hồ cũng là bắt đầu chờ mong lên ngày mai Tư Không Thiên Lạc vị này Tuyết Nguyệt Thành khiêu chiến Thiếu Lâm tự cường giả đỉnh cao. Vừa mới bắt đầu bọn hắn không biết chân chính khiêu chiến thời gian, cho nên rất nhiều người trong giang hồ đều là sớm đi vào Thiếu Lâm tự, nhưng là hiện tại bọn hắn đã biết chuẩn xác khiêu chiến thời gian, cho nên hiện tại bọn hắn tự nhiên có càng nhiều thời gian đang chuẩn bị. Đồng thời liên quan tới Tư Không Thiên Lạc khiêu chiến Thiếu Lâm tự tin tức cũng là trực tiếp truyền ra ngoài, rất nhiều còn không có chạy đến người trong giang hồ đang nghe cái tin này sau đó cũng là không chút do dự nhanh chóng hướng đến Thượng Lâm tự phương hướng chạy đến. Liền ngay cả lúc này ở phía xa Lạc Vô Song nghe được tin tức này sau đó cũng là đem mình bạch mã đặt ở một cái trong khách sạn, sau đó trực tiếp thi triển khinh công hướng đến Thiếu Lâm tự phương hướng chạy đến. Hắn tốc độ vượt xa khỏi đồng dạng người trong giang hồ, cho nên muốn đuổi đến Thiếu Lâm tự tự nhiên mười phần dễ dàng. Mà liên tại toàn bộ người trong giang hồ đều tại chờ mong Tư Không Thiên Lạc khiêu chiến Thiếu Lâm tự đồng thời gian cũng tại dạng này hoàn cảnh bên trong chậm rãi trôi qua. Đảo mắt thời gian liền tới đến ngày thứ hai. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất mặt, một đạo ôn hòa tạm mang theo tươi đẹp ánh nắng vẩy vào đám người trên thân. Mà lúc này Thiếu Lâm tự bên ngoài đã đứng đầy rất nhiều người trong giang hồ. Những này giang hồ đám người trong ánh mắt đều mang chờ mong nhìn qua Thiếu Lâm tự bên ngoài quảng trường. Đương nhiên lúc này Thiếu Lâm tự chủ trì cùng Thiếu Lâm tự mấy vị đỉnh tiêm cường giả lúc này cũng là đứng tại Thiếu Lâm tự ngoại sơn môn mặt. Hiển nhiên lúc này bọn hắn cũng đang đợi Tư Không Thiên Lạc đến. Về phần lúc này Thiếu Lâm tự bên ngoài quảng trường bên trên tức là đứng đấy một vị nhìn lên đến có chút giản mua Thiếu Lâm tự hòa thượng. Hắn nhìn lên đến 10 phần phổ thông, bất quá xung quanh người trong giang hồ nhưng cũng không dám đem hắn xem nhẹ, bởi vì tất cả người đều biết hắn chính là hôm nay nhân vật chính. Liền ngay cả lúc này Mộ Dung Phục trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hâm mộ nhìn đến trước mặt vị này lão hòa thượng. Bởi vì hắn cũng biết vị này lão hòa thượng thực lực chí ít đạt đến thiên nhân cảnh giới, nếu không nói Thiếu Lâm tự không có khả năng để như vậy một vị lão hòa thượng đến chờ đợi Tư Không Thiên Lạc khiêu chiến. Mà tại mọi người chú ý không đến địa phương có một vị đang tại cầm một thanh cái chổi quét dọn lá rụng lão giả tức là thở dài một hơi. Sau đó lúc này mới mơ màng tiếp tục cầm trong tay cái chổi tại quét dọn Thiếu Lâm tự lá cây. Phảng phất hắn là một vị thật bình thường lão giả đồng dạng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tư Không Thiên Lạc tư thế hiên ngang cầm trong tay long đảm lượng ngân thương chậm rãi từ Thiếu Lâm tự phía dưới đi tới. Lúc này trên người nàng tản ra một cỗ khủng bố thương ý, cả người phảng phất như là đứng thẳng giữa thiên địa một thanh thần binh lợi nhận. đồng thời trên người nàng cái kia cố kinh khủng nội lực cũng là trực tiếp bạo phát ra. Hiện tại Tư Không Thiên Lạc có thể chân chính được xưng tụng một vị đỉnh tiêm cường giả. Lúc đầu những cái kia còn đang hoài nghi Tư Không Thiên Lạc thực lực là không phải đạt đến tiên nhân cảnh giới giang hồ bên trong, người tại cảm nhận được Tư Không Thiên Lạc trên thân cái kia cố kinh khủng áp chế sau đó, cũng là trong nháy mắt liền không có bất kỳ hoài nghi. Hiện tại bọn hắn đã triệt để biết trước mặt Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành Chủ đã đột phá đến truyền thuyết bên trong tiên nhân cảnh giới. Bất quá tại biết vị này Tuyết Nguyệt Thành Thành Chủ đột phá đến tiên nhân cảnh giới sau đó trên mặt bọn họ thần sắc tức là càng nhiều là khiếp sợ. Dù sao bọn họ cũng đều biết Tuyết Nguyệt Thành vị này Tam Thành Chủ tuổi tác, cho nên bọn hắn không nghĩ tới vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành Chủ vậy mà lấy còn trẻ như vậy tuổi tác liền đạt đến loại tình trạng này, đây là bọn hắn hâm mộ không đến. Liền ngay cả lúc này Mộ Dung Phục trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ ghen tị nhìn đến Tư Không Thiên Lạc. Mà Tư Không Thiên Lạc tức là chậm rãi đi vào trước mặt vị này Thiếu Lâm Tự Lao Hòa Thượng trước mặt. Sau đó chỉ thấy nàng chậm chạp đem trong tay mình Long Đảm Lượng Ngân Thương đặt ở trước mặt, một đạo mười phần khủng bố khí tức từ nàng trên thân tán phát đi ra, sau đó nàng lúc này mới chậm rãi nhìn đến trước mặt mình vị này Thiếu Lâm Tự Lao Hòa Thượng mở miệng. Ngươi chính là lần này Thiếu Lâm Tự phái ra đánh với ta một trận Thiếu Lâm Tự thiên nhân cao thủ sao? Đương nhiên Tư Không Thiên Lạc mặc dù nói như vậy nhưng là hiện tại nàng đã biết trước mặt vị này Thiếu Lâm Tự Lao Hòa Thượng đó là đánh với nàng một trận Thiếu Lâm Tự cao tăng. Thế là trên người nàng liền tản ra một vẻ mười phần không hiểu khủng bố khí tức. Trước mặt Lao Hòa Thượng đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là chậm rãi mở mắt. Lão nạp đích sắc là lần này cùng Tam Thành Chủ đại chiến người. Đồng thời hắn cái kia mang theo một vẻ tang thương âm thanh chậm rãi truyền ra. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua trước mặt Tư Không Thiên Lạc. Hiển nhiên vị này Lão Hòa Thượng cũng là mười phần hiếu kỳ, trước mặt vị này Tư Không Thiên Lạc đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe vị này Lão Hòa Thượng nói sau đó tức là nhẹ gật đầu. Sau đó nàng không chút do dự mà liền nắm chặt trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương, đồng thời trên người nàng trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ mười phần khủng bố khí tức. Một giây sau Tư Không Thiên Lạc trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương hướng thẳng đến trước mặt vị này Thiếu Lâm Tự Lao Hòa Thượng phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng khiến cho xung quanh lá rụng cũng bắt đầu run rẩy. Đồng thời xung quanh người trong giang hồ tại cảm nhận được cỗ này khủng bố lực lượng sau đó cũng là bắt đầu chậm rãi rút lui. Bởi vì bọn hắn đều biết chân chính tiên nhân cấp bậc cường giả giữa đại chiến muốn bắt đầu. Sau đó chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc trường thương bình bình không có gì lạ hướng đến phía trước vị này Lao Hòa Thượng phương hướng đánh tới. Bất quá cho dù là chân chính đại tông sư đỉnh phong cấp bậc tồn tại đều không thể ngăn cản được nàng đây bình bình không có gì lạ một thương. Mà Thiếu Lâm Tự vị này Lão Hòa Thượng nhìn thấy một màn này tức là mười phần bình tĩnh hướng đến phía trước đánh ra một trường. Khủng bố nội lực từ hắn trong thân thể truyền ra. Một giây sau hắn đạo này to lớn bàn tay cùng Tư Không Thiên Lạc trường thương đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt Lão Hòa Thượng liền cảm nhận được một cỗ mười phần khủng bố nội lực từ mình bàn tay bên trong truyền về mình trong thân thể. Mặc dù nói Tư Không Thiên Lạc thực lực mới chỉ là thiên nhân sơ kỳ, nhưng là trong cơ thể nàng nội lực thế nhưng là xa xa vượt ra khỏi trước mặt vị này Lão Hòa Thượng trong thân thể nội lực. Sau đó chỉ thấy vị này Lão Hòa Thượng hướng thẳng đến hậu phương bay ngược mà đi. Trên mặt đất trong nháy mắt liền lưu lại một cái to lớn vết tích. Mà Tư Không Thiên Lạc tự nhiên cũng là bay ngược trở về, bất quá nàng bằng vào trong tay mình trường thương rất nhanh liền dừng lại mình nhịp bước. Sau đó lại lần đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình vị này Lão Hòa Thượng trên thân. Sau đó chỉ thấy nàng cầm trong tay trường thương nhanh chóng đặt ở trước người. Một giây sau Tư Không Thiên Lạc đôi tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, khủng bố lực lượng trực tiếp rơi vào trước mặt trường thương bên trong. Sau đó trong tay nàng trường thương bắt đầu không ngừng xoay tròn. Một giây sau tại Tư Không Thiên Lạc đằng sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu thanh long. Nguyên lai là Tư Không Thiên Lạc trực tiếp thi triển ra mình kinh long biến, cho nên mới sẽ để nàng trên thân phát ra khủng bố như vậy mị lực. Chương 493, Tư Không Thiên Lạc khủng bố, chiến bại Thiếu Lâm Tự cao tăng. Chương 493, Tư Không Thiên Lạc khủng bố, chiến bại Thiếu Lâm Tự cao tăng. Mà Tư Không Thiên Lạc trước mặt trường thương cũng là trong nháy mắt liền dung nhập trước mặt đầu này thanh long bên trong. Khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến trước mặt vị này Lão Hòa Thượng phương hướng nghiền ép mà đi. Mà trước mặt vị này Lão Hòa Thượng trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ vẻ khiếp sợ, đồng thời cả người hắn cũng là mười phần ngoài ý muốn Tư Không Thiên Lạc vậy mà trực tiếp thi triển ra Tư Không Trường Phong vị này thương tiên tuyệt học. Bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ngăn cản một chiêu này. Thế là liền gặp mặt trước vị này Lão Hòa Thượng không chút do dự chắp tay trước ngực, sau đó cả người nhắm lại mình con mắt, phảng phất là đang chờ chết đồng dạng. Bất quá xung quanh người trong giang hồ cũng không cho rằng vị này Thiếu Lâm Tự cao tăng chọn chờ chết. Mà sự thật cũng đúng như xung quanh người trong giang hồ suy nghĩ như thế, chỉ thấy vị này Thiếu Lâm Tự Lao Hòa Thượng trên thân bắt đầu chậm rãi tản mát ra màu vàng nhạt quan mang. Sau đó dần dần cả người hắn phảng phất hóa thành một đạo người kim đồng dạng. Trên thân nhiễm lên một tầng màu vàng quan mang. Thiếu Lâm Tự Kim Cương Bất Bại Thần Công. Có thể nói có thể tu luyện cái môn này thần công Thiếu Lâm Tự cao tăng cũng không nhiều. Thế nhưng là trước mặt vị này Lao Hòa Thượng lại là đem cái môn này công pháp tu luyện đến viên mãn tình trạng. Bởi vậy hiện tại hắn mới có thể lựa chọn dùng cái môn này công pháp tới cứng đụng cứng rắn. Rất nhiều người trong giang hồ nhìn đến một màn này đều là mười phần hiếu kỳ. Bọn hắn muốn nhìn một chút súng ống tuyệt học lợi hại vẫn là Thiếu Lâm Tự Kim Cương Bất Hoại Thần Công lợi hại. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong thanh long không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào Thiếu Lâm Tự vị này Lao Hòa Thượng trên thân. Hai đạo khủng bố lực lượng rất nhanh liền đụng vào nhau. Phanh! Theo một đạo tiếng kim loại va chạm âm thanh truyền đến. Một giây sau toàn bộ Thiếu Lâm Tự ngoài sơn môn xuất hiện một đạo to lớn của phong. Đồng thời Thiếu Lâm Tự vị này Lao Hòa Thượng dưới chân cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo to lớn vết rách. Với lại quan trọng hơn là đạo này to lớn vết rách còn tại không ngừng hướng đến bên ngoài khuếch tán. Cả người hắn dưới chân cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Bất quá có thể nhìn đến lúc này vị này Thiếu Lâm tự lão hòa thượng vẫn như cũ chắp tay trước ngực đóng chặt lại mình hai mắt, mà trên người hắn đây đạo hoàng màu vàng quang mang còn tại không ngừng mà bao phủ hắn. Về phần hắn phía trước Tư Không Tiên Lạc lúc này tức là cầm trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương bình tĩnh đứng tại lão hòa thượng trước mặt. Với lại quan trọng hơn là Long Đảm Lượng Ngân Thương mũi thương lúc này còn tại lão hòa thượng trên thân. Bất quá đáng tiếc là Long Đảm Lượng Ngân Thương cũng không có đâm xuyên lão hòa thượng thân thể, ngược lại là lưu tại lão hòa thượng trên thân cái kia màu hoàng kim quang mang trên mặt. Hiển nhiên lần này Long Đảm Lượng Ngân Thương cũng không có chân chính đâm xuyên lão hòa thượng thân thể, sau đó đánh bại lão hòa thượng. Mà Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này tức là trực tiếp bay ngược trở về, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến trước mặt vị này lão hòa thượng. Hiển nhiên Tư Không Thiên Lạc cũng không có nghĩ đến vị này lão hòa thượng vậy mà tiếp xúc mình một thương này. Bất quá lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng không định như vậy dừng tay, ngược lại bắt đầu không ngừng bùng lên trong tay trường thương. Sau đó chỉ thấy nàng phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một cái dục hỏa phượng hoàng. Đây một cái phượng hoàng mang theo khủng bố nội lực, hướng đến bầu trời bên trong kêu to một tiếng. Một giây sau xung quanh không gian đều trở nên 10 phần khô nóng. Đồng thời Tư Không Thiên Lạc cả người sắc mặt cũng là bắt đầu trở nên có chút tái nhợt. Bất quá đây một vệ tái nhợt rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên mới vừa thi triển kinh long trở nên nàng để cho mình nội lực trôi mất rất nhiều, bất quá còn tốt Lạc Vô Song sáng tạo ra đến Phượng Hoàng một kích với nội lực yêu cầu không phải đặc biệt đại. Mà trước mặt vị kia nhắm chặt hai mắt lao hòa thượng nhìn thấy một màn này cũng là chậm rãi lần nữa mở ra mình con mắt. Đồng thời có thể nhìn đến hắn khóe miệng có một vệt như ẩn như hiện tơ máu. Kỳ thực mới vừa một chiêu kia hắn cũng đã thụ thương. Chỉ bất quá hắn coi là Tư Không Thiên Lạc không có cái khác tuyệt học, cho nên liền dự định để Tư Không Thiên Lạc nhận thua, nhưng là không nghĩ tới Tư Không Thiên Lạc lại còn có một chiêu không dùng cho mới vừa một chiêu kia tuyệt học. Trong chốc nhoáng này liền để lão hòa thượng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đồng thời cả người hắn cũng là không chút do dự hướng thẳng đến phía trước bổ ra một trường. Khủng bố trưởng phong trong nháy mắt liền khiến cho xung quanh không gian đều trở nên bắt đầu xé rách đứng lên đồng dạng. Sau đó chỉ thấy đây đạo khủng bố trưởng phong hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới. Mà Tư Không Thiên Lạc bên này Phượng Hoàng cũng là theo nàng nội lực lưu chuyển, sau đó hướng thẳng đến phía trước vị này Thiếu Lâm tự lao hòa thượng phương hướng đánh tới. Hai đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đụng vào nhau, trong nháy mắt liền khiến cho phía dưới đại địa xuất hiện lần nữa một đạo to lớn vết rách, mà một đạo hắc ảnh cũng là trực tiếp từ va chạm chính giữa bay ngược ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở Thiếu Lâm tự trên bậc thang. Trong nháy mắt ngay tại Thiếu Lâm tự trên bậc thang xuất hiện một đạo to lớn hình người cái hố, mà đổi thành bên ngoài một đạo thân ảnh tức là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Chỉ thấy nàng đem mình Long Đảm Lượng Ngân Thương chậm rãi gánh vác tại mình sau lưng, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn về phía trước đây đạo cự đại hồ sâu. Rất nhiều giang hồ đám người nhìn thấy một màn này trong nháy mắt liền biết trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất giả là vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành Chủ. Về phần hồ sâu bên trong vị kia tức là Thiếu Lâm tự lão hòa thượng, mà nhìn thấy một màn này Thiếu Lâm tự đại tông sư cấp bậc cao tăng trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ bất mãn. Đồng thời bọn hắn cũng là 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới cho dù là bọn hắn Thiếu Lâm tự bên trong tiên nhân trùng kỳ cao thủ xuất thủ vậy mà cũng vô pháp đánh bại vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành Chủ. Bất quá với tư cách đại tông sư cấp bậc cường giả bọn hắn cũng là có thể nhìn ra được Tư Không Tiên Lạc hiện tại tình huống không phải đặc biệt tốt. Nàng và Thiếu Lâm tự vị này lão hòa thượng đại chiến thời điểm cũng không có giống nàng và Toàn Chân Giáo Vương Trùng Dương đại chiến thời điểm như vậy nhẹ nhõm. Bởi vì lúc ấy Tư Không Tiên Lạc mới chỉ là muốn để bản thân Vô Song ca ca biết mình tin tức, cho nên nàng cũng không có giống bây giờ nghiêm túc như vậy. Đồng thời Vương Trùng Dương đối với cùng Tư Không Tiên Lạc giữa đại chiến cũng không phải đặc biệt quan tâm. Mà bây giờ Tư Không Tiên Lạc cùng Thiếu Lâm tự vị này lão hòa thượng giữa đại chiến tức là liên quan đến lấy Tuyết Nguyệt Thành cùng Thiếu Lâm tự giữa danh dự. Cho nên hai người đều lấy ra 12 phần lực lượng. Càng huống hồ Tư Không Thiên Lạc còn muốn vì bản thân Vô Song ca ca báo thủ. Đây cũng là vì cái gì nàng ngay từ đầu liền trực tiếp thi triển ra bản thân phụ thân tuyệt học nguyên nhân. Cho nên hiện tại Tư Không Thiên Lạc trong thân thể nội lực bèn bèn chỉ còn lại có không tới 3 thành. Đại tông sư cấp bậc tồn tại đối với nàng đến nói mặc dù không là vấn đề, nhưng là nếu như xuất hiện chân chính thiên nhân cấp bậc cao thủ nói, như vậy hiện tại Tư Không Thiên Lạc thật đúng là không nhất định có thể đánh bại. Đương nhiên hiện tại hẳn là cũng không có thiên nhân cảnh giới cường giả ra tay với nàng. Cùng lúc đó, lúc này trong hố sâu vị kia Thiếu Lâm tự cường giả đỉnh cao cũng là chậm rãi bò lên đi ra, có thể nhìn đến hắn khỏe miệng mang theo một vệt tơ máu, đồng thời trên thân tăng bảo cũng là bị trận này đại chiến cho hủy diệt, nhìn lên đến 10 phần chật vật. Chương 494, Thiếu Lâm tự nhận thua, mộ dung phục ghen tị. Chương 494, Thiếu Lâm tự nhận thua, mộ dung phục ghen tị. Có thể nói trận này đại chiến Thiếu Lâm tự vị này thiên nhân cảnh giới cường giả triệt để thua ở Tuyết Nguyệt Thành vị này Tam Thành Chủ Tư Không Thiên Lạc trong tay, hơn nữa còn là tại đông đảo người trong giang hồ trước mặt thua ở vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành Chủ trong tay. Thế là chỉ thấy vị này Thiếu Lâm tự thiên nhân cảnh giới cường giả trong ánh mắt xuất hiện một vẻ tạm đạm thần sắc. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến mình có một ngày vậy mà bại bởi một cái tiểu nha đầu. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đi một cái phật lễ, sau đó cả người trực tiếp thi triển Thiếu Lâm tự khinh công rời đi hiện trường, phản phất vị này Thiếu Lâm tự thiên nhân cảnh giới cường giả không thể nào tiếp thu được đây một cái hiện thực đồng dạng. Về phần lúc này Tư Không Thiên Lạc tức là chậm rãi từ mới vừa trạng thái bên trong tỉnh táo lại, sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mình một đám Thiếu Lâm tự cao tăng trên thân. Có thể thấy được nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh cùng khoái trá. Dù sao hôm nay nàng rốt cuộc thay bản thân Vô Song ca ca đánh bại Thiếu Lâm tự cao thủ, mà xung quanh người trong giang hồ đang nhìn hướng Tư Không Thiên Lạc thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phức tạp, bọn hắn không nghĩ tới vị này Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành Chủ vậy mà thật đánh bại Thiếu Lâm tự một vị thiên nhân cảnh giới cao tăng. Phải biết thiên nhân cảnh giới tại bọn hắn toàn bộ đại tống giang hồ bên trong đến nói đều là cao cấp nhất tồn tại. Bọn hắn thường xuyên nghe nói thiên nhân cảnh giới tồn tại, cũng chỉ có Ngũ Tuyệt cùng vị kia Quách đại hiệp, về phần cái khác thiên nhân cảnh giới cường giả tại đại tống giang hồ bên trong rất ít xuất hiện. Bởi vậy hiện tại Tư Không Thiên Lạc đánh bại một vị thiên nhân cảnh giới tồn tại để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao Tư Không Thiên Lạc tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Cho nên ở đây người trong giang hồ trong ánh mắt đều là mang theo không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Mà cùng lúc đó Thiếu Lâm Tự Phương Trượng cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vô luận như thế nào trận này đại chiến đều là bọn hắn bại. Cho nên hiện tại bọn hắn cho dù lại thế nào không thừa nhận, bọn hắn Thiếu Lâm Tự cũng vô pháp cải biến trận này đại chiến cuối cùng kết quả. Thế là chỉ thấy Thiếu Lâm Tự vị này Phương Trượng chậm rãi đi tới nhìn đến Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói: "Lần này khiêu chiến là ta Thiếu Lâm bại, Tam Thành chủ thắng được cuối cùng thắng lợi." Sau khi nói xong, có thể nhìn đến Thiếu Lâm Tự Phương Trượng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ phức tạp thần sắc. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Tư Không Thiên Lạc vậy mà thật có thể đánh bại bọn hắn Thiếu Lâm Tự cao thủ. Mà đang nghe Thiếu Lâm Tự vị này Phương Trượng nói sau đó, ở đây một đám Thiếu Lâm Tự cao tăng trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn biết hiện tại bọn hắn Thiếu Lâm Tự Phương Trượng thừa nhận lần này đại chiến là bọn hắn Thiếu Lâm Tự bại. Đây cũng là đại biểu cho Tư Không Thiên Lạc thật đánh bại bọn hắn Thiếu Lâm Tự cao thủ. Sau đó chỉ thấy bọn hắn giữ im lặng nhìn đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng, mà xung quanh người trong giang hồ tức là mười phần ngoài ý muốn. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Thiếu Lâm Tự đã vậy còn quá tùy tiện liền nhận thua. Phải biết dựa theo bọn hắn suy đoán, Thiếu Lâm Tự bên trong hẳn là còn sẽ xuất hiện một vị đỉnh tiêm cường giả tới khiêu chiến Tư Không Thiên Lạc mới đúng. Thế nhưng là cũng có rất nhiều người trong giang hồ minh bạch hiện tại Thiếu Lâm Tự tình cảnh. Hiện tại Thiếu Lâm Tự bên trong đích xác có thể xuất hiện một vị đỉnh tiêm cao thủ tới khiêu chiến Tư Không Thiên Lạc. Chẳng qua nếu như vị cao thủ này khiêu chiến Tư Không Thiên Lạc thua nói, như vậy bọn hắn Thiếu Lâm Tự mặt mũi càng thêm sẽ rơi xuống. Dù sao hiện tại Tư Không Thiên Lạc trong thân thể còn lại lực lượng đã không nhiều lắm, cho nên nói hiện tại bọn hắn đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Vô luận tiếp xuống khiêu chiến Tư Không Thiên Lạc thắng hay thua đối bọn hắn đều không có chỗ tốt. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Thiếu Lâm Tự vị này Phương Trượng nói sau đó cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Mặc dù nói hiện tại nàng còn tại 10 phần kiên định đứng đấy, nhưng là Tư Không Thiên Lạc mình cũng biết nếu như Thiếu Lâm Tự lại xuất hiện một vị thiên nhân cảnh giới cường giả nói, như vậy mình hẳn không phải là Thiếu Lâm Tự vị này thiên nhân cảnh giới cường giả đối thủ. Cho nên hiện tại nàng cũng bất quá là đang đợi một cái cơ hội thôi. Bất quá có thể nhìn đến Tư Không Thiên Lạc trên mặt vẫn như cũ mang theo một vẻ quật cường thân sắc. Hiển nhiên cho dù là Thiếu Lâm Tự bên trong thật có thiên nhân cảnh giới cao thủ xuất thủ, Tư Không Thiên Lạc cũng biết trực tiếp tiếp xuống. Sau đó Tư Không Thiên Lạc cũng là không có chú ý người xung quanh ánh mắt, ngược lại là không chút do dự trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu khôi phục lại trong thân thể mình mặt lực lượng. Dù sao hiện tại trong cơ thể nàng lực lượng không phải đặc biệt nhiều, bởi vậy nàng tự nhiên muốn khôi phục trong thân thể mình mặt lực lượng. Mà liền tại Tư Không Thiên Lạc quanh chân ngồi xuống khôi phục mình lực lượng đồng thời, lúc này xung quanh người trong giang hồ trong ánh mắt cũng là mang theo mười phần rung động nhìn đến Thiếu Lâm Tự cùng Thiếu Lâm Tự ngoại sơn môn Tư Không Thiên Lạc. Không nghĩ tới trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất giả lại là Thiên Lạc cô nương, xem ra đây đoạn thời gian Thiên Lạc cô nương để thăng rất đáng sợ a. Lúc này ở đông đảo người trong giang hồ bên trong Đoàn Dự cũng là mang theo một vẻ cảm khái nhìn đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng nói ra. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn liền đối với Tư Không Thiên Lạc ôm lấy nhất định lòng tin, nhưng là Đoàn Dự cũng không có nghĩ đến Tư Không Thiên Lạc vậy mà thật đánh bại một vị Thiếu Lâm Tự thiên nhân cảnh giới cao thủ. Phải biết thiên nhân cảnh giới cường giả đối với bọn hắn đến nói đều là mười phần khó mà chạm đến cao thủ, nhưng là bây giờ đã vậy còn quá tùy tiện liền bị Tư Không Thiên Lạc đánh bại. Dù sao nàng thế nhưng là Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ, có thể đánh bại Thiếu Lâm Tự một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ rất bình thường. Tại Đoàn Dự bên người một vị trung niên nam tử nghe được Đoàn Dự nói sau đó tức là đối Tư Không Thiên Lạc lắc đầu nói ra: "Tuyết Nguyệt Thành đây chính là có thể cùng Võ Đế Thành đánh đồng tồn tại, đương nhiệm Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ đánh bại một vị thiên nhân cảnh giới cường giả tự nhiên rất bình thường." Đoàn Dự nghe được vị trung niên nam tử này nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao hiện tại Tư Không Thiên Lạc đều đã đánh bại Thiếu Lâm Tự thiên nhân cảnh giới cường giả, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Tư Không Thiên Lạc vị này tiểu thương tiên đích xác mười phần đáng sợ. Mà lúc này Mộ Dung Phục trong ánh mắt tức là tràn đầy ghen tị nhìn đến Tư Không Thiên Lạc. Vì cái gì nàng có thể bằng chứng ấy tuổi liền có thể đánh bại một vị thiên nhân cảnh giới cường giả, mà ta Mộ Dung Phục lại là ngay cả đây một cảnh giới đều không thể chạm đến. Sau đó chỉ thấy Mộ Dung Phục trong ánh mắt mang theo một vẻ tâm trầm nhìn đến Tư Không Thiên Lạc. Trong nội tâm ghen tị đã xuất hiện ở trên mặt. Mộ Dung Phục lúc đầu tự nhận là mình vốn chính là dưới gầm trời này thiên tiêu, nhưng là về sau tại gặp phải Lạc Vô Song thời điểm hắn thất bại thảm hại. Khi đó Mộ Dung Phục mới thật biết cái gì gọi là chân chính thiên tiêu. Nhưng phía sau Mộ Dung Phục cũng cảm thấy chân chính tiên kiêu hẳn là chỉ sẽ xuất hiện như vậy một vị. Bởi vậy trong lòng của hắn chênh lệch mới vừa vặn khôi phục. Nhưng là bây giờ Tuyết Nguyệt Thành bên trong lại xuất hiện một vị đáng sợ như thế tồn tại. Nghiên kỷ còn không có hắn đại liền đã đạt đến tiên nhân cảnh giới. Hơn nữa còn đánh bại Thiếu Lâm Tự tiên nhân cảnh giới cao thủ. Đây để Mộ Dung Phục như thế nào có thể không ghen tị. Chương 495, Lạc Vô Song đến, đối với Tảo Điệu Tăng Hiếu Kỳ. Chương 495, Lạc Vô Song đến, đối với Tảo Điệu Tăng Hiếu Kỳ. Bất quá bây giờ Mộ Dung Phục tại mọi người trong mắt đó là một cái thằng hề. Cho nên lúc này xung quanh người trong giang hồ tự nhiên không có chú ý đến sắc mặt mang theo một vẻ tâm trầm Mộ Dung Phục. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tiểu Phong cũng là mang theo một vẻ cảm khái nhìn đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng. Hiển nhiên ngay cả hán vị này đã từng cái bang bang chủ cũng không nghĩ tới Tư Không Thiên Lạc thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Đương nhiên lúc này khiếp sợ không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn, Theo Thiếu Lâm tự vị này Phương Trượng thừa nhận bọn hắn Thiếu Lâm tự bại bởi Tuyết Nguyệt thành vị này Tam thành chủ sau đó, ở đây người trong giang hồ lúc này cũng là rốt cuộc phản ứng lại. Bọn hắn thật lâu không thể bình lặng, trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn qua Tư Không Tiên Lạc. Không nghĩ tới kế Vô Song Thương Tiên sau đó Tuyết Nguyệt thành lại xuất hiện một vị có súng tiên chi tư tiểu thương tiên. Đúng vậy à, mặc dù nói đã từng Tư Không Tiên Lạc đã được xưng là tiểu thương tiên, chỉ bất quá khi đó ta còn tại suy đoán, Tư Không Tiên Lạc đến cùng cần gì thời điểm mới có thể đột phá đến thương tiên cảnh giới, không nghĩ tới hiện tại Tư Không Tiên Lạc khoảng cách đây một cảnh giới đã không xa. Đây cũng là chân chính thiên tiêu, những cái kia ngoại giới cái gọi là thiên tiêu, tại bọn hắn trước mặt căn bản ngay cả phản kháng năng lực đều không có. Đúng vậy à, ta nghe nói Tuyết Nguyệt thành tứ đại thành chủ thực lực đều không yếu, nhất là Vô Song Thương Tiên càng là đạt đến truyền thuyết bên trong cảnh giới. Người kiểu nói này, ta còn chờ mong lên Tuyết Nguyệt thành cái khác ba đại thành chủ, đương nhiên Vô Song Thương Tiên cũng không cần mong đợi, dù sao hắn thực lực chúng ta đều mười phần rõ ràng. Theo ở đây người trong giang hồ thảo luận sau khi thức dậy, tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang vẻ tò mò. Bởi vì bọn hắn biết Tuyết Nguyệt thành không chỉ có riêng chỉ là vị này tam thành chủ thực lực cùng thiên phú không tồi. Ngoại trừ Tư Không Thiên Lạc vị này Tuyết Nguyệt thành tam thành chủ bên ngoài, lần này đảm nhiệm thành chủ còn có đã từng bị kia Tuyết Nguyệt thành đại sư Minh cùng đã từng giang hồ bên trong lưu truyền qua Hồng Y kiếm khách. Mặc dù hai người này tại bọn hắn đại tống giang hồ bên trong cũng không phải là đặc biệt nổi danh, nhưng là có thể cùng Tư Không Thiên Lạc đặt song song trở thành Tuyết Nguyệt thành thành chủ, bọn hắn thiên phú và thực lực tuyệt đối không yếu. Về phần Lạc Vô Song nói tức là trực tiếp bị bọn hắn phủ định, tại bọn hắn trong mắt Lạc Vô Song chính là cái thế giới này chân chính cường giả. Hoặc là có thể nói bọn hắn đã đem Lạc Vô Song quy hoạch tại thế hệ trước cường giả đỉnh cao bên trong. Cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không đem Lạc Vô Song vị này tuyệt thế yêu nghiệt quy hoạch tại bọn hắn đời này thiên tiêu bên trong. Mà liên tại những này người trong giang hồ cũng đang thảo luận đồng thời. Lúc này một đạo màu trắng thân ảnh cũng là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó chỉ thấy một vị tướng mạo tuấn mỹ thanh niên nam tử xuất hiện ở Tư Không Tiên Lạc trước mặt. Hắn mang trên mặt một vẻ ôn nhu nụ cười. Sau đó nhẹ nhàng vươn tay ra sờ lên Tư Không Tiên Lạc đầu. Sau đó chỉ thấy một cỗ mười phần khủng bố nội lực từ hắn trên thân phát ra. Một giây sau, đây đạo hoàng màu vàng nội lực trực tiếp rót vào Tư Không Tiên Lạc trong thân thể. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem Tư Không Thiên Lạc cái kia tái nhợt mặt triệt để khôi phục lại. Mà người trong giang hồ lúc này mới chú ý đến vị này người xuyên một bộ bạch bào thanh niên. Đồng thời bọn hắn trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến vị thanh niên này. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới lại có người sẽ ở lúc này xuất hiện. Với lại tại mọi người chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền đem mình nội lực rót vào Tư Không Thiên Lạc trong thân thể. Bất quá lúc này đám người cũng có thể nhìn ra được vị thanh niên này là đang vì Tư Không Thiên Lạc chữa thương. Theo Tư Không Thiên Lạc trong thân thể nội lực bắt đầu chậm rãi khôi phục. Trong nháy mắt, nàng liền mở mắt, trong ánh mắt mang theo một vẻ khoái trá nhìn đến trước mặt mình bạch bào thanh niên. Vô Song ca ca. Sau đó không chút do dự trực tiếp nhào vào vị này bạch bào thanh niên trong ngực. Trong ánh mắt đều là vẻ vui thích. Mà vị thanh niên này nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ sờ lên Tư Không Tiên Lạc đầu, sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía xung quanh người trong giang hồ trên thân. Mà lúc này người trong giang hồ cũng là đã đoán được trước mặt vị này bạch bào thanh niên thân phận. Thế là tất cả mọi người đều dùng một bộ khiếp sợ cùng sùng bái ánh mắt nhìn qua bạch bào thanh niên. Bất quá trong đó cũng có người ánh mắt bên trong mang theo một vẻ khiếp sợ cùng không cam lòng, thậm chí còn có ghen tị. Này ngươi chính là Mộ Dung Phục. Dù sao đã từng hắn nhưng là bị Lạc Vô Song đánh bại qua. Mà Lạc Vô Song cuối cùng quét mắt liếc mắt người trong giang hồ sau đó, lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Thiếu Lâm tự phương hướng. Về phần Thiếu Lâm tự bên này, Phương Trượng cùng đại tông sư cấp bậc tồn tại, tự nhiên cũng là nhận ra trước mặt vị thanh niên này thân phận. Thế là chỉ thấy bọn hắn trong ánh mắt đều mang một vẻ cảnh giác nhìn đến Lạc Vô Song. Dù sao vị này đã từng cùng bọn hắn Thiếu Lâm tự giữa thế nhưng là có rất lớn ân oán. Mà bây giờ cũng là đột phá đến truyền thuyết bên trong cảnh giới kia tồn tại. Cho nên bọn hắn tự nhiên e ngại vị thiếu niên này đối bọn hắn Thiếu Lâm tự xuất thủ. Mà Lạc Vô Song tức là không có tính toán cùng Thiếu Lâm tự xuất thủ, ngược lại là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Thiếu Lâm tự bên ngoài vị lao giả kia. Lúc này vị này lão hòa thượng đang tại cầm cây chổi không ngừng quét lấy Thiếu Lâm tự lá rụng, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phản phất đối với Tư Không Thiên Lạc khiêu chiến bọn hắn Thiếu Lâm tự không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn cùng cảm xúc. Lúc này Lạc Vô Song cũng là đoán được vị này lão hòa thượng thân phận. Đồng thời hắn có thể cảm nhận được vị này lão hòa thượng trong thân thể cố lực lượng kia đã không kém gì lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, thậm chí có thể nói đã không kém gì Đồng Lai tiên đạo vị kia tiên nhân Mạc Y Dì. Nghĩ tới đây, Lạc Vô Song trên mặt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù nói ngay từ đầu hắn liền suy đoán Thiếu Lâm tự vị này lão hòa thượng đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến Thiếu Lâm tự vị này tạo địa tăng thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Có thể nói nếu như Thiếu Lâm tự vị này tạo địa tăng hiện tại xuất thủ nói như vậy, Lạc Vô Song cũng không cho rằng mình có thể đánh bại hắn. Bất quá hắn muốn mang theo Tư Không Thiên Lạc rời đi nơi này vẫn là có thể làm đến. Vãn bối sau đó lại đến bái phòng Thiếu Lâm tự, hiện tại vãn bối cần mang theo Thiên Lạc xuống núi một chuyến. Sau đó Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đem mình thu hồi ánh mắt lại, sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn đến Thiếu Lâm tự đây một nhiệm kỳ Phương Trượng nói ra. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ đăm chiêu. Hiển nhiên đối với vị này Thiếu Lâm tự lao hòa thượng hắn vẫn là mười phần hiếu kỳ. Bởi vậy hắn dự định buổi tối lại đến nhìn xem vị này Thiếu Lâm tự lao hòa thượng. Ta Thiếu Lâm tùy thời chúc mừng Vô Song kiếm tiên đến. Thiếu Lâm tự Phương Trượng đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này hắn tức là chậm rãi đứng ra nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng đang suy đoán Lạc Vô Song vì cái gì còn muốn đến bọn hắn Thiếu Lâm tự. đương nhiên đoán không ra hắn cũng không có dự định đoán Lạc Vô Song ý nghĩ. Ngược lại là tính toán đợi đến Lạc Vô Song chân chính lần nữa đi vào bọn hắn Thiếu Lâm tự thời điểm lại nói. Dù sao hắn cũng không tin tưởng Vô Song kiếm tiên sẽ hủy đi bọn hắn Thiếu Lâm tự. Chương 496, Lạc Vô Song đối với Tư Không Thiên Lạc yêu chiều, dịu dàng ngoan ngoãn Tư Không Thiên Lạc. Chương 496, Lạc Vô Song đối với Tư Không Thiên Lạc yêu chiều, dịu dàng ngoan ngoãn Tư Không Thiên Lạc. Sau đó Lạc Vô Song liền không chút do dự trực tiếp mang theo Tư Không Thiên Lạc bay khỏi Thiếu Lâm tự. Mặc dù nói hắn cũng muốn nhìn xem Thiếu Lâm tự vị này tạo địa tăng thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào, nhưng hắn không biết ngay trước thiên hạ võ lâm nhân sĩ mặt khiêu chiến vị này Thiếu Lâm tự tạo địa tăng. Dù sao hắn cũng biết Thiếu Lâm tự vị này tạo địa tăng cũng không muốn đem mình thực lực toàn bộ bạo lộ ra. Mà người trong giang hồ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là mười phần hiếu kỳ. Đồng thời nhìn đến đã rời đi Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc bóng lưng, bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kích động. Có rất nhiều người trong giang hồ đều tại do dự mình rốt cuộc muốn hay không rời đi Thiếu Lâm tự. Nếu như rời đi Thiếu Lâm tự nói bọn hắn có lẽ không nhìn thấy vị này Vô Song kiếm tiên lần nữa trở về Thiếu Lâm tự đến cùng cần làm chuyện gì. Dù sao bọn hắn suy đoán Vô Song kiếm tiên nếu như lần nữa đi vào Thiếu Lâm tự nói chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Với lại quan trọng hơn là bọn hắn cũng muốn nhìn xem Vô Song kiếm tiên cùng Thiếu Lâm tự giữa có thể hay không lần nữa đại chiến. Dù sao ai cũng biết Vô Song kiếm tiên cùng Đại Minh Thiếu Lâm tự giữa ân oán, mà Đại Minh Thiếu Lâm tự cùng Đại Tống Thiếu Lâm tự lại là cùng chỗ tại một cái thế lực. Không biết Vô Song kiếm tiên lần tiếp theo đi vào ngọn nguồn cần làm chuyện gì, chúng ta hiện tại còn cần hay không ở chỗ này chờ đợi Vô Song kiếm tiên đến. Mặc dù không biết Vô Song kiếm tiên lần tiếp theo đến Thiếu Lâm tự đến cùng cần làm chuyện gì, nhưng là ta cảm thấy Vô Song kiếm tiên lần tiếp theo lại tới đây tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không tệ, cho nên ta không có ý định rời đi Thiếu Lâm tự, ta muốn nhìn Vô Song kiếm tiên cùng Thiếu Lâm tự giữa ân oán. Thật đúng là chờ mong Vô Song kiếm tiên lại một lần nữa đi vào Thiếu Lâm tự. Sau đó những này người trong giang hồ cũng là thảo luận đứng lên, đồng thời bọn hắn trong ánh mắt đều mang một vẻ chờ mong. Hiển nhiên bọn hắn cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song nếu như lần tiếp theo đi vào Thiếu Lâm tự nói đến cùng cần làm chuyện gì. Liền ngay cả Tiêu Phong cùng Đoàn Dự đều không có dự định rời đi Thiếu Lâm tự. Dù sao hai người đã có thời gian rất lâu không tiếp tục thấy Lạc Vô Song. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên dự định ở chỗ này chờ đợi Lạc Vô Song. Mà đổi thành bên ngoài một bên rời đi Thiếu Lâm tự Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc tức là đã đi tới Thiếu Lâm tự dưới núi khách sạn bên trong. Lúc này Tư Không Thiên Lạc đã không có vừa mới bắt đầu bá đạo, ngược lại giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo đồng dạng ghé vào Lạc Vô Song trong ngực. Lúc này hắn không còn là vị kia tư thế hiên ngang tuyết nguyệt thành tam thành chủ, ngược lại là Lạc Vô Song nghe lời sư muội. Vô Song ca ca, ngươi vì cái gì còn muốn tiến về Thiếu Lâm tự à, chẳng lẽ ngươi còn muốn khiêu chiến Thiếu Lâm tự bên trong những ngày kia nhân cảnh giới cao thủ sao? Lúc này Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Hiển nhiên hắn cũng muốn biết Lạc Vô Song đến cùng vì cái gì còn muốn trở về Thiếu Lâm tự bên trong. Dù sao tại Tư Không Thiên Lạc xem ra hiện tại Thiếu Lâm tự đã không đáng Lạc Vô Song đi đến. Với lại nếu như Lạc Vô Song thật muốn khiêu chiến Thiếu Lâm tự tiên nhân cảnh giới cường giả lời mới vừa liền có thể khiêu chiến. Thiếu Lâm tự có thể không có Thiên Lạc tưởng tượng đơn giản như vậy, Thiếu Lâm tự bên trong thế nhưng là ẩn giấu đi một vị ngay cả ta đều không thể đánh bại cao thủ. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là đối Tư Không Thiên Lạc lắc đầu nói ra, sau khi nói xong, hắn trong đầu cũng là nghĩ lên mới vừa Thiếu Lâm tự vị kia tạo địa tăng trên thân phát ra khí tức. Đó là một loại trở lại nguyên trạng khí tức, chỉ có chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả mới có thể cảm thụ được đi ra. Nếu không nói, cho dù là thiên nhân cảnh giới cường giả cũng biết cảm thấy Thiếu Lâm tự vị này tạo địa tăng là một vị phổ thông lão giả. Nếu như Thiếu Lâm tự bên trong thật có một vị đáng sợ như vậy tồn tại nói, như vậy Vô Song ca ca đi khiêu chiến hắn hữu thắng lợi cơ hội sao? Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên nhìn qua Lạc Vô Song, nàng đôi mắt kia bên trong mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Đồng thời nàng cũng là mười phần khiếp sợ Thiếu Lâm tự bên trong lại còn có như thế khủng bố tồn tại. Ta lần này cũng không phải là dự định đi khiêu chiến hắn, chỉ là muốn bái phỏng một cái vị tiền bối này thôi. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là lắc đầu, sau đó lúc này mới mang theo một vẻ nghiêm túc, mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Thiếu Lâm tự phương hướng. Bất quá rất nhanh hắn lại đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Tư Không Thiên Lạc trên thân. Bất quá ngươi tiểu nha đầu này thật đúng là lớn mật ta, cũng dám một người một thương liền đến khiêu chiến Thiếu Lâm tự, lúc đầu ta đều dự định đi Đại Minh giang hồ bên trong, nhưng đang nghe ngươi muốn khiêu chiến Thiếu Lâm tự sau đó liền trực tiếp chạy đến, dù sao với tư cách ngàn năm chùa cổ, Thiếu Lâm tự bên trong cường giả đỉnh cao không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mang trên mặt một vẻ cương triều đối Tư Không Thiên Lạc nói ra, bất quá sau khi nói xong hắn vẫn là vươn tay ra tượng trưng gõ gõ Tư Không Thiên Lạc đầu. Mà Tư Không Thiên Lạc tức là lộ ra một bộ mười phần đáng yêu bộ dáng, cả người lộ ra mười phần vô tội. Ta đây không phải vì tìm Vô Song ca ca, nếu không nói ta lại thế nào khả năng đi khiêu chiến Thiếu Lâm tự, với lại Thiên Lạc phương pháp này không phải rất tốt sao, nếu như không có phương pháp này nói, ta muốn nhìn thấy Vô Song ca ca, còn không biết là lúc nào đâu. Sau đó chỉ thấy mặt nàng tiêu ngạo ngẩng đầu lên đến xem Lạc Vô Song nói ra, lúc này Tư Không Thiên Lạc trên mặt còn mang theo một bộ nhanh khen ta biểu lộ. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc cái bộ dáng này cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá đang đến Thiếu Lâm tự trước đó hắn liền đã đoán được tiểu nha đầu này ý nghĩ. Lần tiếp theo đừng dùng nguy hiểm như vậy phương pháp, muốn tìm được ta trực tiếp viết thư để Tuyết Nguyệt Thành mạng nhện chuyển cho ta là được. Sau đó Lạc Vô Song lúc này mới có chút bất đắc dĩ nhìn đến Tư Không Thiên Lạc nói ra. Dù sao loại phương pháp này dùng một lần là có thể. Bất quá chờ Tư Không Thiên Lạc thực lực đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn thời điểm nàng liền có thể không ngừng dùng loại phương pháp này. Dù sao chỉ cần Tư Không Thiên Lạc đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn nói, như vậy chỉ có lục địa thần tiên cảnh giới cường giả không ra, nàng chính là tối cường tồn tại. Cho nên khi đó Lạc Vô Song liền có thể tùy ý nàng làm mẫu. Bất quá bây giờ Tư Không Thiên Lạc muốn đột phá đến một bước này vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao cho dù là Tư Không Trường Phong và một đám thế hệ trước thiên kiêu cũng là hao tốn mấy chục năm thời gian mới đột phá đến một bước này. Liền ngay cả Quách Tĩnh Vị này đã từng nhân vật chính cũng là đi tới trung niên thời điểm mới đột phá thiên nhân cảnh giới. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là thẻ lưỡi, sau đó lộ ra mình cái kia hai viên răng mèo, trong ánh mắt mang theo một vẻ không có ý tứ nhìn đến Lạc Vô Song. Không có lần sau, về sau Thiên Lạc đều đi theo tại Vô Song ca ca bên người. Sau khi nói xong, nàng cả người trong ánh mắt lại xuất hiện một vẻ vẻ nghiêm túc. Dù sao lần này chính yếu nhất nguyên nhân là bọn hắn muốn đột phá, cho nên Lạc Vô Song mới ra đến du lịch giang hồ. Nếu không nói Tư Không Thiên Lạc khẳng định sẽ cùng theo Lạc Vô Song đi ra đến du lịch giang hồ. Chương 497, chui vào Thiếu Lâm tự, gặp lại Tảo Địa Tăng, Thiếu Lâm tự tàng kinh các. Chương 497, chui vào Thiếu Lâm tự, gặp lại Tảo Địa Tăng, Thiếu Lâm tự tàng kinh các. Thời gian rất nhanh liền đi tới trạm vào tối. Tại Thiếu Lâm tự bên ngoài rất nhiều người trong giang hồ đều tại lo lắng chờ đợi vị này Vô Song kiếm tiên đến, mà Lạc Vô Song tức là chậm chạp không có đến Thiếu Lâm tự. Bởi vậy có rất nhiều người trong giang hồ đều tại suy đoán Lạc Vô Song đến cùng còn đến hay không Thiếu Lâm tự. Thậm chí bọn hắn đều tại suy đoán Lạc Vô Song có phải hay không đùa nghịch bọn hắn. Dù sao đều có đã lâu như vậy Lạc Vô Song còn chưa tới. Kỳ thực những người giang hồ này không biết là lúc này Lạc Vô Song đã tiến nhập Thiếu Lâm tự bên trong, chỉ bất quá hắn cũng không có từ những này người trong giang hồ đoán Thiếu Lâm tự đại môn phương hướng tiến vào Thiếu Lâm tự. Hắn cùng Tư Không Thiên Lạc là lựa chọn trực tiếp thi triển khinh công tiến vào trong Thiếu Lâm tự. Với lại hiện tại hai người cũng không có dự định để ý tới Thiếu Lâm tự cái khác đỉnh tiêm cường giả, ngược lại là trực tiếp xuất hiện tại Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên ngoài. Mà lúc này Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên ngoài đã đứng đấy một vị cầm cái chổi lão đầu, lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn lấy mình trước mặt Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song. Hắn tự nhiên biết Lạc Vô Song đã phát hiện hắn tồn tại, cho nên hiện tại hắn không có giống bình thường như vậy che giấu, ngược lại là mười phần nghiêm túc nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đi một cái phần lễ, gặp qua Lạc thí chủ cùng Tư Không thí chủ, Lạc thí chủ cùng Tư Không thí chủ đến ta Thiếu Lâm tự cần làm chuyện gì. Đồng thời hắn âm thanh cũng là chậm rãi truyền đến Lạc Vô Song hai người trong hai. Có thể nhìn đến vị này Thiếu Lâm tự lục địa thần tiên cảnh giới cao tăng, trong ánh mắt mười phần bình tĩnh, phảng phất trên đời bất cứ chuyện gì đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ đồng dạng. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là chậm rãi đối trước mặt vị này Thiếu Lâm tự cao tăng chắp tay. Rất sớm trước đó liền nghe nói Thiếu Lâm tự có một vị rất mạnh cao tăng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không ra Vô Song sở liệu, đại sư thực lực chỉ sợ đã có thể cùng đại minh vị kia Trường Chân Nhân tương để tịnh luận a. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi nhìn đến trước mặt vị này Tảo Điệu tăng mở miệng nói, đồng thời hắn cũng là mười phần cảnh giác, bởi vì vị này Tảo Điệu tăng thực lực hắn nhìn không thấu. Phải biết tại đây giang hồ bên trong có thể làm cho hắn nhìn không thấu cũng chỉ có vị kia Trường Tam Phong Trường Chân Nhân, đương nhiên còn có nàng vị kia thí chủ Nam Cung Xuân Thủy. Chỉ bất quá Nam Cung Xuân Thủy là bởi vì Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt trạng thái đi gặp, cho nên hắn cũng không chân chính rõ ràng bản thân sư tổ đi tới cái tình trạng gì, mà để hắn chân chính nhìn không thấu chỉ có Võ Đang Sơn Trương Tam Phong, bởi vì hắn thực lực rất thần bí, phản phất như là chân chính lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, đồng thời nó lại phản phất không nên tồn tại ở lục địa thần tiên cảnh giới giữa. Trước mặt vị này Tạo Địa Tăng cho Lạc Vô Song cảm giác liền cùng Trương Chân Nhân cho hắn cảm giác đồng dạng, cho nên hiện tại hắn mới có thể cảm giác trước mặt vị này Tạo Địa Tăng thực lực mười phần khủng bố. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là một mặt khiếp sợ, bởi vì hắn biết bản thân Vô Song ca ca cho vị kia Trường Chân Nhân đánh giá. Đã từng bản thân Vô Song ca ca cùng mình nói qua vị kia Trường Chân Nhân thực lực có thể đạt đến toàn bộ giang hồ đệ nhất tồn tại, phải biết cho dù là Đồng Lai Tiên Đạo Thiên Nhân, tại bản thân Vô Song ca ca nơi này cũng không sánh bằng vị kia Võ Đang Sơn Trường Chân Nhân. Không nghĩ tới bây giờ vị này nhìn lên đến bình bình không có gì lạ lao hòa thượng lại có như thế năng lực. Thí chủ tuổi còn trẻ liền đạt đến như thế cảnh giới, chắc hẳn không bao lâu liền có thể đạt đến lao phu đây một cảnh giới, về phần ta cùng Võ Đang phái vị kia Trường Chân Nhân giữa, hẳn không có quá lớn chênh lệch. Bất quá ta không phải hắn đối thủ. Trước mặt vị này Tạo Điệu Tăng đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cũng là mơ màng đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt còn mơ màng nhìn phía Đại Minh phương hướng. Hiển nhiên Thiếu Lâm tự vị này Tạo Điệu Tăng đối với Võ Đang Sơn vị kia Trường Chân Nhân cũng là gặp qua. Đồng thời hắn cũng nói mình không phải Võ Đang phái Trường Chân Nhân đối thủ. Lạc Vô Song đang nghe vị này Tạo Điệu Tăng nói sau đó cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trước mặt Tạo Điệu Tăng vậy mà thừa nhận mình không phải Võ Đang phái Trường Chân Nhân đối thủ. Trong chốc nhoáng này liền để Lạc Vô Song cảm thấy tò mò đứng lên. Hắn cảm thấy vị này cùng Trương Tam Phong giữa hẳn là đại chiến qua, nếu không nói vị này cũng không thể lại nói ra dạng này nói. Đã thí chủ đều đã đi vào Thiếu Lâm tự, như vậy thí chủ không bằng đi tàng kinh các nhìn qua. Mà vị này lão hòa thượng lúc này cũng là không chút do dự lần nữa đối Lạc Vô Song mở miệng nói, mặc dù hắn không biết Lạc Vô Song đến bọn hắn Thiếu Lâm tự cần làm chuyện gì, nhưng là hiện tại hắn cũng là trực tiếp mở ra tàng kinh các quyền hạn. Dù sao đạt đến bọn hắn đây địa vị chân chính công pháp đối với bọn hắn không có quá lớn tác dụng. Muốn đạt đến cao hơn cảnh giới chỉ có ngộ ra thuộc về mình nói. Đương nhiên Lạc Vô Song đạt được công pháp và hắn cái gọi là công pháp không giống nhau. Bởi vì bọn hắn những công pháp này đều là thế tục công pháp. Mà Lạc Vô Song đánh dấu công pháp không có chỗ nào mà không phải là đã từng cái kia tuyệt đỉnh công pháp. Đa tạ đại sư, văn bối thật đúng là đối với Thiếu Lâm tự tàng kinh các mười phần hiếu kỳ. Lạc Vô Song đối trước mặt Tạo Địa Tăng chắp tay, sau đó lúc này mới mơ màng mang theo trước mặt Tư Không Thiên Lạc tiến nhập Tàng Kinh Các bên trong. Dù sao Thiếu Lâm tự trong Tàng Kinh Các thế nhưng là để đó Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Trừ cái đó ra còn có Dịch Cân Kinh và một đám Thiếu Lâm đỉnh tiêm công pháp. Bất quá đối với hiện tại Lạc Vô Song đến nói tác dụng không phải đặc biệt đại. Đương nhiên nếu như là những ngày kia nhân cảnh giới phía dưới người trong giang hồ nói tức là 10 phần muốn có được những công pháp này. Dù sao thiên nhân cảnh giới phía dưới muốn đột phá cao hơn cảnh giới cần càng tốt hơn công pháp. Đây cũng là những cái kia thế gia tử đệ cùng môn phái lớn tử đệ tốc độ đột phá lại nhanh như vậy nguyên nhân. Ví dụ như một cái bình thường người lại thế nào khả năng sáng tạo ra một môn công pháp đến để cho mình nhanh chóng đột phá. Mà Tư Không Thiên Lạc biết muốn đi vào Tàng Kinh Các sau đó cũng là 10 phần chờ mong. Mặc dù nói bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành cũng có thuộc về mình công pháp lâu, nhưng là Thiếu Lâm tự Tàng Kinh Các đối với bọn hắn đến nói đều là thập phần thần bí tồn tại. Sau đó chỉ thấy hai người chậm rãi tiến nhập Thiếu Lâm tự Tàng Kinh Các bên trong. Thiếu Lâm tự Tàng Kinh Các 10 phần đơn giản. Bất quá tầng thứ nhất lại là Thiếu Lâm tự ngoại môn đệ tử hoặc là nói những này tiểu hòa thượng tu luyện công pháp, đều là một chút bình bình không có gì lạ công pháp. Đương nhiên đối với người bình thường đến nói đã coi như là không tệ. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là bắt đầu chậm rãi lật nhìn đứng lên. Đồng thời ngoại trừ những công pháp này bên ngoài còn có rất nhiều Phật kinh. Đương nhiên những này Phật kinh cũng không phải là để thăng tu vi dùng, mà là chân chính Phật gia chỗ niệm Phật kinh. Cho nên Lạc Vô Song cũng vô pháp đọc những này Phật kinh. Ngược lại là đem ánh mắt nhìn phía Thiếu Lâm tự những này phổ thông tuyệt học phía trên. Vì đã trưởng, Lạc Vô Song tùy tiện cầm lấy một bản Thiếu Lâm tự trưởng pháp. Cái môn này trưởng pháp là Thiếu Lâm tự một vị đại tông sư cảnh giới tồn tại sáng tạo ra đến. Bất quá không biết vị đại tông sư này đã cách hiện tại Thiếu Lâm tự qua bao lâu. Chương 498, trong Tàng Kinh Các Cửu Dương thần công, Thiếu Lâm tự Tàng Kinh Các đánh dấu. Chương 498, trong Tàng Kinh Các Cửu Dương thần công, Thiếu Lâm tự Tàng Kinh Các đánh dấu. Đồng thời cái môn này công pháp cũng là Thiên Long Bát Bộ bên trong vị kia Đoàn Dự Nhị Ca một mực thi triển Phật gia công pháp. Lạc Vô Song mới chỉ là liếc nhìn một cái liền đem cái môn này công pháp để xuống. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn phía cái khác công pháp phía trên. Nơi này công pháp rất nhiều cũng tỉ như Kim Cương Trưởng, cái môn này Đại Lực Kim Cương Trưởng giảm bất bản. Bất quá đối với Lạc Vô Song đến nói đều không có quá lớn tác dụng, hắn ngược lại là nhẹ nhàng đem những công pháp này lật qua, sau đó hắn lại mơ màng đem ánh mắt nhìn phía tầng tiếp theo. Mà lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là đem những công pháp này đều lật không sai biệt lắm. Lúc này nàng hứng thú đã không có vừa mới bắt đầu tiến vào Tàng Kinh Các như vậy đại. Dù sao đối với Tư Không Thiên Lạc đến nói chân chính đỉnh tiêm công pháp nàng đều tu luyện qua, huống chi là những này hết sức bình thường công pháp. Sau đó Lạc Vô Song liền không chút do dự hướng đến Tàng Kinh Các tầng tiếp theo mà đi, có lẽ là bởi vì Tạo Địa Tăng nguyên nhân cho nên Tàng Kinh Các tầng tiếp theo cũng không có người trấn thủ. Cho nên Tư Không Thiên Lạc hai người rất nhanh liền đi tới Tàng Kinh Các tầng thứ hai bên trong, nơi này công pháp hiển nhiên không có mới vừa tầng kia công pháp nhiều như vậy. Đồng thời tầng này công pháp đối với toàn bộ Thiếu Lâm tự đến nói cũng coi là không tệ tồn tại. Cũng tỉ như Thiếu Lâm tự Đại Lực Kim Cương Trưởng hoặc là Đại Lực Kim Cương Chân một đám đỉnh tiêm 72 tuyệt kỹ đều tại tầng này bên trong. Bất quá Lạc Vô Song mới chỉ là quan sát một cái, liền không có hứng thú tiếp tục quan sát xuống dưới. Ngược lại là mang theo hiếu kỳ trực tiếp tiến nhập tầng thứ 3 bên trong, bởi vì nơi này là Thiếu Lâm tự cuối cùng hạch tâm địa phương, mà ở trong đó để đó công pháp số lượng càng thiếu, mới chỉ là mấy quyển, đương nhiên bọn hắn mỗi một bản tu luyện đến đại thành cảnh giới đều có thể thành công đột phá đến tiên nhân cảnh giới, bất quá cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện. Liền ngay cả Tư Không Thiên Lạc lúc này trong ánh mắt đều là mang theo hiếu kỳ nhìn qua những công pháp này, sau đó hai người cũng là đi thẳng tới những công pháp này trước mặt. Một giây sau, Lạc Vô Song liền cầm lên đệ nhất bản công pháp quan sát đứng lên. Đệ nhất bản công pháp tên là Thiếu Lâm Thuần Dương Công, Lạc Vô Song mới chỉ là nhìn lập tức biết quyển này công pháp xuất xứ. Quyển này công pháp là Cửu Dương Thần Công phân giải bản, có thể nói là yếu một điểm Cửu Dương Thần Công phiên bản. Mà cuốn thứ hai công pháp tức là Thiếu Lâm Tẩy Tủy Kinh, truyền thuyết Dịch Cân Kinh tiến giai bản. Lạc Vô Song cũng là trực tiếp cầm lấy đến liền quan sát, dù sao đối với hắn mà nói đây đều là không cần tiện. Bất quá mới chỉ là nhìn phút chốc, Lạc Vô Song liền dẫn một vệ bình tĩnh đem cái môn này công pháp để xuống. Mặc dù cái môn này công pháp đích xác coi là đỉnh tiêm, nhưng là cùng Lạc Vô Song bây giờ có được công pháp so sánh với đến tức là kém rất nhiều. Rất nhanh Lạc Vô Song lại đem ánh mắt nhìn phía cuốn thứ ba công pháp phía trên, cái môn này công pháp là Thiếu Lâm tự Dịch Cân Kinh, cũng chính là để Thiếu Lâm tự 10 phần sinh động một môn công pháp. Bất quá cái môn này công pháp tu luyện yêu cầu rất cao, cho nên cho dù là Thiếu Lâm tự bên trong đám người tu luyện cái môn này công pháp người cũng không nhiều. Lạc Vô Song một mực đang không ngừng liếc nhìn Thiếu Lâm tự công pháp, thẳng đến cuối cùng một bản Lạc Vô Song trên mặt mới lộ ra một vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn không nghĩ tới hắn vậy mà đang Thiếu Lâm tự trong Tàng Kinh Các lật đến Cửu Dương Thần Công. Nói cách khác hiện tại Lạc Vô Song cầm công pháp liền gọi Cửu Dương Thần Công. Hắn cũng không có nghĩ đến mình vậy mà đang trong Thiếu Lâm tự nhìn thấy Cửu Dương Thần Công. Phải biết cái môn này công pháp tại tiểu thuyết bên trong thế nhưng là tán quyết. Chỉ có Trương Vô Kỵ cái này bật học tuyển thủ mới chính thức đạt được cái môn này công pháp. Thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại Thiếu Lâm tự bên trong lại còn nắm giữ như vậy một môn công pháp. Đương nhiên cái môn này công pháp cũng không có truyền thuyết bên trong như vậy sinh động. Đối với hiện tại Lạc Vô Song đến nói cái môn này công pháp để thăng cũng không phải là rất lớn. Chỉ bất quá cái môn này công pháp bởi vì là nhân vật chính tu luyện công pháp nguyên nhân cho nên tự nhiên rất nổi danh. Đương nhiên đây là đối với Lạc Vô Song đến nói. Lật nhìn sau một lát Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi đem cái môn này công pháp thả xuống, đồng thời hắn trong đầu cũng là có liên quan tới cái môn này công pháp ghi chép. Chỉ bất quá hắn cũng không định tu luyện cái môn này công pháp. Mặc dù nói trong Thiếu Lâm tự những công pháp này đối với ta mà nói không có quá lớn tác dụng, nhưng là Thiếu Lâm tự vị này tạo điệu tăng để ta tiến vào trong tàng kinh các cũng coi là không tệ, chỉ bất quá vị này tạo điệu tăng thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì lại là một cái không biết. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời nói ra, đương nhiên hiện tại hắn trông thấy là tàng kinh các lầu các. Đồng thời hắn còn tại không ngừng suy đoán vị này Thiếu Lâm tự tạo điệu tăng mục đích. Dù sao vị này Thiếu Lâm tự tạo điệu tăng có thể làm cho hắn dễ dàng như thế liền tiến vào Thiếu Lâm tự bên trong, đồng thời có thể làm cho hắn như vậy bình an tiến vào trong tàng kinh các tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù nói những công pháp này đối với lục địa thần tiên cảnh giới Lạc Vô Song không có quá lớn tác dụng, nhưng những công pháp này dù nói thế nào cũng là một chút có thể làm cho người tu luyện tới thiên nhân cảnh giới tồn tại công pháp. Thiếu Lâm vị này tạo điệu tăng không có khả năng để hắn trực tiếp mang đi. Bất quá rất nhanh Lạc Vô Song liền lắc đầu, mặc kệ Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng có cái gì tính kế, đối với hắn mà nói đều không có quá lớn tác dụng. Với lại hiện tại hắn cho dù là tại Thiếu Lâm vị này tạo điệu tăng trước mặt cũng có thể mang theo Tư Không Thiên Lạc rời đi nơi này, hắn đích xác vô pháp đánh bại Thiếu Lâm vị này lao hòa thượng. Nhưng là hắn muốn chạy trốn vẫn là có thể làm đến. Càng huống hồ vị này Thiếu Lâm tạo điệu tăng cũng không có khả năng cùng hắn ở chỗ này chân chính một trận chiến, nếu không nói, toàn bộ ngàn năm chùa cổ Thiếu Lâm tự sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó Lạc Vô Song lại chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía mình hệ thống phía trên. Đồng thời hắn trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ chờ mong. Nơi này dù nói thế nào cũng là Thiếu Lâm tự. Với tư cách ngàn năm nội tỉnh Thiếu Lâm tự đánh dấu đồ vật tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế là Lạc Vô Song liền không chút do dự trực tiếp đối hệ thống phân phó nói: "Hệ thống, tại Thiếu Lâm trong tàng kinh các đánh dấu." Theo Lạc Vô Song âm thanh rơi xuống sau đó, hắn yên lặng rất lâu, hệ thống cũng là rốt cuộc mở miệng lần nữa khen: "Chúc mừng túc chủ tại Thiếu Lâm trong tàng kinh các đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu công pháp Thánh Tâm Quyết, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Long Nguyên ba cái." Rất nhanh hắn hệ thống không gian bên trong liền nhiều hơn 3 món đồ. Đồng thời đây 3 món đồ cũng coi là không tệ tồn tại. Lạc Vô Song tại nhìn thấy mình hệ thống không gian bên trong 3 món đồ, trên mặt đều xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới lần này đánh dấu đồ vật vậy mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ nhất dạng Thánh Tâm Quyết là một bản đỉnh tiêm công pháp, đồng thời cũng là Đế Thích Thiên hao phí ngàn năm thời gian sáng tạo ra đến đồ vật. Có thể nói cái môn này công pháp tu luyện người rất dễ dàng liền tu luyện đến tiên nhân cảnh giới. Dù sao cũng là vị kia hao phí ngàn năm thời gian mới sáng tạo ra đến công pháp. Bất quá đối với hiện tại Lạc Vô Song đề thăng không phải đặc biệt lớn. Đương nhiên hắn cũng có thể giao cho Tư Không Thiên Lạc đám người tu luyện. Dù sao cái môn này công pháp cũng không bèn bèn là công pháp đơn giản như vậy, với lại bên trong còn có rất nhiều tuyệt học. Chương 499, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Đoàn Dự mời. Chương 499, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Đoàn Dự mời. Dù sao cũng là Đế Thích Thiên hao phí ngàn năm tâm huyết sáng tạo ra đến công pháp, lại thế nào khả năng đơn giản như vậy. Rất nhanh Lạc Vô Song lại đem ánh mắt nhìn phía tiếp theo dạng đồ vật phía trên. Nhìn thấy cái môn này kiếm quyết trong nháy mắt Lạc Vô Song cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì lần này hắn không nghĩ tới mình vậy mà đánh dấu chu tiên thế giới bên trong Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Phải biết cái môn này chân quyết tại toàn bộ chu tiên thế giới bên trong đều xem như 10 phần nổi danh tồn tại, đồng thời cũng là toàn bộ thanh vân môn tứ đại chân quyết chi nhất. Tại Lạc Vô Song chỗ thế giới bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, thậm chí hắn hiện tại tu luyện công pháp hoặc là kiếm quyết cũng không sánh nổi cái môn này công pháp. Đáng tiếc là không có đánh dấu chu tiên thế giới bên trong tu luyện công pháp, mới chỉ là đánh dấu một môn thủ đoạn công kích. Đối với Lạc Vô Song đến nói đích xác có chút đáng tiếc. Về phần dạng thứ 3 ban thưởng nói đối với hiện tại Lạc Vô Song đến nói là lão bằng hữu, bởi vì hắn đã đánh dấu rất nhiều long nguyên, mặc dù nói đại đa số đều bị hắn phục dụng, nhưng là lần này đánh dấu ban thưởng có thể đưa cho Tư Không Thiên Lạc đám người phục dụng, đến lúc đó bọn hắn thực lực liền có thể đạt được nhanh chóng đề thăng. Có thể nói lần này đánh dấu đối với Lạc Vô Song đến nói coi như không tệ, bất quá hắn vẫn là muốn có được tu chân thế giới bên trong những cái kia công pháp. Ngay tại Lạc Vô Song đang tại quan sát mình hệ thống không gian bên trong đánh dấu ban thưởng đồng thời, lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là chậm rãi đi tới hắn bên người. Hiển nhiên hiện tại Tư Không Thiên Lạc cũng đem Thiếu Lâm tự những này tuyệt học toàn bộ xem hết, bất quá đối với Tư Không Thiên Lạc đến nói những này tuyệt học đều không có quá lớn tác dụng. Mặc dù nói nàng đích sắc là một vị tuyệt thế thiên tiêu, nhưng là muốn đem những này tuyệt học toàn bộ tu luyện thành công nói khẳng định không có đơn giản như vậy. Càng huống hồ hiện tại nàng còn tu luyện nửa tu chân công pháp Long Thần Công, cho nên Tư Không Thiên Lạc đương nhiên sẽ không đem mình thời gian lãng phí ở nơi này. Vô Song ca ca, những công pháp này mặc dù cũng không tệ, nhưng là bọn hắn cũng không có ta tu luyện công pháp tốt, cho nên đối với chúng ta không có quá lớn tác dụng à. Sau đó chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc nết miệng sau đó đi vào Lạc Vô Song bên người nói ra, hiển nhiên những công pháp này mặc dù không tệ, nhưng là đối với nàng đến nói vẫn là quá kém. Tu luyện Long Thần Công Tư Không Thiên Lạc tự nhiên chướng mắt những công pháp này. Chúng ta mới chỉ là tới đây nhìn một chút thôi, hiện tại đã xem hết những vật này, như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó, cũng là trực tiếp đối nàng nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn về phía tàng kinh các phía dưới nói ra. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền không chút do dự trực tiếp từ trong tàng kinh các đi ra. Nếu để cho người khác biết có dạng này chuyện tốt, đều không có cầm một bản công pháp nói bọn hắn tuyệt đối sẽ hối tiếc không thôi. Dù sao đây chính là người trong giang hồ người người hướng tới Thiếu Lâm tự tàng kinh các. Thế nhưng là đối với Tư Không Thiên Lạc, Lạc Vô Song đến nói đã vậy còn quá không chịu nổi. Thậm chí hai người đều chướng mắt trong tàng kinh các đồ vật. Sau đó hai người rất nhanh liền xuất hiện ở Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên ngoài. Mà lúc này Tạo Điệu Tăng vẫn còn đang lặng lẽ dùng trong tay mặt cái chổi, đang đánh quét lấy tàng kinh các xung quanh lá rụng cho bụi. Đồng thời hắn trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ. phản phất không có phát hiện Lạc Vô Song cùng Từ Không Thiên Lạc đồng dạng. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, tức là chậm rãi đi tới nơi này vị Tạo Điệu Tăng bên người. Tiên bối, vãn bối hai người muốn rời đi. Sau đó Lạc Vô Song âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra, bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Lần này hắn rời đi mới chỉ là đối vị này Thiếu Lâm tự Tạo Điệu Tăng nhẹ gật đầu thôi. Mà Tạo Điệu Tăng tự nhiên cũng biết Lạc Vô Song ý tứ, thế là chỉ thấy hắn lặng lẽ đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp tục quét dọn lên trong tàng kinh các cho bụi. Đương nhiên trong tàng kinh các cũng không có cho bụi, chỉ bất quá đây là lao hòa thượng làm việc thôi. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, tức là không chút do dự trực tiếp mang theo Tư Không Tiên Lạc hướng đến Thiếu Lâm tự bên ngoài bay đi. Bất quá lần này hắn không có che giấu mình thân hình. Rất nhanh, Tư Không Tiên Lạc hai người liền xuất hiện ở Thiếu Lâm tự sơn môn chỗ. Sau đó hướng thẳng đến Thiếu Lâm tự bên ngoài đi đến. Lúc này ở đây đông đảo người trong giang hồ tự nhiên cũng là nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song. Bọn hắn trong ánh mắt đều mang một vẻ ngoài ý muốn thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới vậy mà đang nơi này nhìn thấy Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc, với lại Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song lại là từ Thiếu Lâm trong chùa đi tới. Bất quá lúc này bọn hắn càng hiếu kỳ Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc đi vào trong Thiếu Lâm tự đến cùng đã làm gì. Bất quá lúc này những này người trong giang hồ tự nhiên không dám hỏi thăm Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc. Mà Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc cũng không có dự định để ý tới những này người trong giang hồ, ngược lại là mười phần bình tĩnh hướng đến phía trước đi đến. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền gặp Đoàn Dự cùng Tiểu Phong. Đương nhiên hiện tại Tiểu Phong hẳn là xưng là Tiêu Phong. Lúc này hai người cũng là trực tiếp xuất hiện tại Lạc Vô Song hai người trước mặt. Đương nhiên trừ hai người ra tại bọn hắn bên người còn đi theo những người khác. Hiện tại Đoàn Dự đã trở thành đại lý đoàn hoàng, cho nên lúc này bên cạnh hắn tự nhiên đi theo mấy vị cao thủ. Bất quá mấy vị này cái gọi là cao thủ thực lực cũng mới chỉ là tông sư cảnh giới thôi. Mà Tiêu Phong bên người đi theo tức là vị kia A Chu. Vô Song công tử, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Phong lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, đồng thời trên mặt còn mang theo một vẻ may mắn. Nếu như đã từng không phải Lạc Vô Song nói hắn vận mệnh sợ rằng sẽ càng thêm thế thảm. Cho nên đối với Lạc Vô Song đến nói hắn vẫn là mang theo một vẻ cảm ơn. Vô Song huynh đệ, ta nghe nói ngươi đã trở thành thiên hạ tiếng tăm lừng lây Vô Song kiếm tiền, hơn nữa còn đột phá đến truyền thuyết bên trong cảnh giới, chúc mừng a. Đoàn Dự cùng Lạc Vô Song quan hệ tức là muốn tốt một chút, cho nên hiện tại hắn cũng là mang theo nợ nụ cười nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Đồng thời hắn cũng biết hiện tại Vương Ngự Yên còn tại Tuyết Nguyệt Thành Kỳ, phải biết hiện tại Đoàn Dự biết Vương Ngự Yên là mình muội muội sau đó, liền không có đã từng ý nghĩ. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Tiêu Đại Hiệp cùng Đoàn huynh đệ, với lại đây đoạn thời gian Tiêu Đại Hiệp cùng Đoàn huynh đệ thực lực cũng tăng lên rất nhiều, tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng coi là không tệ tồn tại. Lạc Vô Song lúc này cũng là bình tĩnh đối trước mặt hai người mở miệng nói, với lại hắn cũng biết Tiêu Phong bây giờ tại biên quan cư ngụ đứng lên. Chỉ bất quá sẽ thỉnh thoảng mang theo A Chu du lịch thiên hạ, có thể nói coi là chân chính tiêu sái không thôi. Về phần Đoàn Dự nói càng là thành công trở thành đại lý hoàng đế, cho nên hai người tự nhiên đều có chỗ thành tựu. Vô Song huynh đệ, ta ở phía dưới bố trí tiệc rượu, không biết Vô Song huynh đệ có thể hãnh diện. Mà Đoàn Dự lúc này tức là mang theo một vẻ ý cười nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, đồng thời hắn còn đối bên người mấy vị tông sư khoát tay áo. Chương 500, Lạc Vô Song hai người dự định, cô kiếm tiên vấn kiếm thiên khải. Chương 500, Lạc Vô Song hai người dự định, cô kiếm tiên vấn kiếm thiên khải. Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc tại Đoàn Dự mời mọc cũng tại Thiếu Lâm tự phía dưới cùng Đoàn Dự đám người tụ một bữa. Sau đó hai người liền bắt đầu du lịch lên giang hồ. Bất quá Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc vừa định tiến về Đại Minh giang hồ, liền thu vào Bắc Ly bên này Tiêu Sắt đám người truyền đến tin tức. Nguyên lai Tiêu Sắt tại đột phá cảnh giới sau đó liền muốn về đến Thiên Khải thành bên trong, mà muốn trở về Thiên Khải thành bên trong hắn tự nhiên cũng biết gặp phải vị kia cô kiếm tiên. Cho nên Tiêu Sắt liền dự định để Lạc Vô Song tiến về Thiên Khải thành đến tương trợ hắn, dù sao hiện tại bọn hắn một nhóm người này bên trong, có thể ngăn cản vị này cô kiếm tiên cũng chỉ có Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên. Cho nên tại nhận được tin tức Lạc Vô Song cũng là không chút do dự bỏ đi mình tiếp tục lịch luyện ý niệm, sau đó cũng là không chút do dự hướng thẳng đến Thiên Khải thành phương hướng mà đi. Mặc dù nói hắn đây đoạn thời gian một mực trong giang hồ lịch luyện, nhưng là đối với Bắc Ly Thiên Khải thành hắn vẫn là mười phần hiếu kỳ, cho nên hiện tại Lạc Vô Song cũng là trực tiếp lựa chọn đi đến Bắc Ly Thiên Khải thành. Bất quá ngay tại Lạc Vô Song tiến về Bắc Ly Thiên Khải thành đồng thời, lúc này Bắc Ly bên này cũng là phát sinh to lớn biến hóa. Tiêu Sắt đám người tự nhiên cũng là từ bế quan bên trong vừa tỉnh lại, với lại hiện tại Tiêu Sắt cũng là mang theo Lôi Vô Kiệt đi tới Thiên Khải thành bên trong. Về phần Vô Tâm nói tức là đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại bế quan thời điểm hắn liền rời đi Tuyết Nguyệt Thành, cho nên hiện tại ai cũng không biết Vô Tâm chân chính hạ lạc. Bất quá Tiêu Sắt mấy người cũng tin tưởng gia hỏa này sẽ không có sự tình, dù sao thiên hạ có thể làm bị thương gia hỏa này người vốn là không nhiều. Càng huống hồ Vô Tâm thông minh tài trí cũng sẽ không để bản thân bị làm bị thương. Mà Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Đường Liên tức là lựa chọn trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành, dù sao Tuyết Nguyệt Thành dù nói thế nào cũng cần một vị chân chính thành chủ trấn thủ, hiện tại Tuyết Nguyệt Thành tam thành chủ cùng nhị thành chủ đều đã xuất hiện tại đại tống giang hồ bên trong. Như vậy nếu như ngay cả hán vị này đại thành chủ đều rời đi Tuyết Nguyệt Thành nói, Tuyết Nguyệt Thành lại có ai đến chấn thủ đâu? Đời trước chấn thủ Tuyết Nguyệt Thành là Tư Không Trường Phong vị này tam thành chủ, mà thế hệ này chấn thủ Tuyết Nguyệt Thành tắc biến thành đại thành chủ Đường Liên. Liên tính để Lôi Vô Kiệt giá hỏa này đến chấn thủ Tuyết Nguyệt Thành hắn cũng vô pháp chấn thủ. Cho nên Lôi Vô Kiệt liền đi theo tại Tiêu Sắt bên người đi đến Thiên Khải Thành. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là đạt đến thiên nhân cảnh giới. Hiện tại Lôi Vô Kiệt mặc dù so ra kém kiếm tiên, nhưng là gọi hắn là một vị tiểu kiếm tiên cũng không tệ. Ngay tại Tiêu Sắt đám người đi tới Thiên Khải Thành đồng thời, Lúc này ở Thiên Khải Thành bên trong Sích Vương Tiêu Vũ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ điên cuồng thần sắc. Bởi vì đây đoạn thời gian hắn phụ hoàng bệnh nặng nguyên nhân, cho nên Tiêu Vũ một mực đều đang đợi lấy có thể trở thành Thiên Khải Hoàng. Hoặc là nói hắn một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội. Chỉ cần cơ hội này thành công nói như vậy hắn liền có thể trở thành toàn bộ Bắc Ly Hoàng. Nghĩa phụ lập tức liền muốn đến Thiên Khải, đến lúc đó ta nhìn toàn bộ Bắc Ly giang hồ có ai có thể ngăn cản được nghĩa phụ. Lúc này Sích Vương Tiêu Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn trời vừa nói, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ điên cuồng thần sắc. Hiển nhiên hiện tại hắn vì hoàng vị triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái bên trong. Nghe nói Vô Song Kiếm Tiên cũng đột phá đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới, với lại lần trước hắn cùng Cô Kiếm Tiên một trận chiến vẫn còn ngang tay trạng thái, nếu như lần này Vô Song Kiếm Tiên đến giúp đỡ Vinh An Vương nói, Cô Kiếm Tiên có thể hay không đánh bại vị này Vô Song Kiếm Tiên. Ngay tại Tiêu Vũ tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, bên cạnh hắn một vị tướng quân chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn ra được vị tướng quân này trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng. Hiển nhiên vị tướng quân này đối với vị kia Vô Song Kiếm Tiên cũng là mười phần kiến kỵ, dù sao vị này Vô Song Kiếm Tiên thực lực thế nhưng là xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Càng huống hồ đã từng vị này Vô Song Kiếm Tiên cùng Cô Kiếm Tiên một trận chiến còn đánh thành ngang tay trạng thái. Theo bản vương đạt được tin tức hiện tại Vô Song Kiếm Tiên cùng vị kia tiểu thương tiên tư Không Tiên Lạc đều tại Đại Tống giang hồ bên trong, cho nên bọn hắn muốn đuổi tới ta Thiên Khải Thành bên trong, chí ít cần một tháng thời gian, một tháng này thời gian đã đủ rồi. Tiêu Vũ đang nghe trước mặt vị tướng quân này nói sau đó cũng là trực tiếp đối với hắn khoát tay áo nói ra, đồng thời có thể nhìn thấy bây giờ hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Thế nhưng là Tiêu Vũ không biết là, hắn không hiểu rõ bản thân vị kia nghĩa phụ chân chính tính cách. Mà liền tại Tiêu Vũ mười phần chờ mong vị này Cô Kiếm Tiên đồng thời. Lúc này, một vị trên thân tản ra đáng sợ kiếm khí trung niên nam tử đang tại chậm rãi hướng đến Thiên Khải Thành phương hướng mà đến. Hắn chính là Sích Vương Nhất Tâm Tâm Niệm Niệm Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương. Lúc này Lạc Thanh Dương trên thân phát ra khí tức mười phần đáng sợ. Hắn xung quanh người trong giang hồ tại cảm nhận được trên người hắn cỗ này khủng bố khí tức sau đó, cũng là nhao nhao nhường ra một con đường, dù sao bọn hắn cũng không dám cùng đáng sợ như vậy người cùng một chỗ. Lúc này Cô Kiếm Tiên tại rước kiếm, đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Hiển nhiên hắn mười phần chờ mong cùng vị này Vô Song Kiếm Tiên một trận chiến. Không biết lần này đại chiến giữa người ta đến cùng có thể hay không chân chính phân ra cái thắng bại đến. Sau đó chỉ thấy Cô Kiếm Tiên chậm rãi nhìn đến Thiên Khải Thành phương hướng nói ra, trong ánh mắt vẻ chờ mong mười phần nồng đậm. Đồng thời cả người trên thân cái kia cố kinh khủng tịch liêu kiếm khí cũng là phóng lên tận trời, khiến cho toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị cố này khủng bố kiếm khí triệt để xé rách đồng dạng. Rất nhanh, Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương cả người liền xuất hiện ở Thiên Khải Thành ngoài cửa thành. Nhìn đến đã từng cái này mười điểm quen thuộc cửa thành, hắn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hoài niệm chi sắc. Bất quá rất nhanh hắn trên thân liền tản mát ra một cỗ càng khủng bố hơn kiếm khí. Chỉ thấy đây một cỗ khủng bố kiếm khí trực tiếp đem phía trước Thiên Khải Thành trên cửa thành Vương Môn Biện triệt để chém xuống. Mà cả người hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí cũng là lần nữa bạo phát ra, khiến cho xung quanh người trong giang hồ nhao nhao thối lui. Một giây sau, hắn cái kia vang dội tĩnh mịch âm thanh chậm rãi truyền khắp toàn bộ Thiên Khải Thành. Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương bấn kiếm Thiên Khải theo hắn tiếng nói vừa ra sau đó toàn bộ Thiên Khải Thành đều bởi vậy run lên. Đồng thời rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ đều đem ánh mắt nhìn phía Thiên Khải Thành đạo thanh âm này truyền đến phương hướng. Đương nhiên làm xong đây hết thảy, Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương cũng không có tiến về Thiên Khải Thành bên trong. Hắn ngược lại là chậm rãi đứng tại Thiên Khải Thành bên ngoài. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở Thiên Khải Thành tường thành bên trên. Cuối cùng cả người đứng tại Thiên Khải Thành cao nhất cái kia một chỗ lầu các phía trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ nhìn xuống nhìn qua phía dưới. Phản phất phía dưới đối với hắn mà nói đó là chúng sinh sâu kiến đồng dạng. Đồng thời hắn cái kia cố kinh khủng tịch liêu kiếm khí cũng là trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thiên Khải Thành. Với lại cố này khủng bố kiếm khí còn tại không ngừng hướng đến hoàng cung bên trong mà đi. Phản phất cố này kiếm khí muốn đem hoàng cung bên trong vị hoàng đế kia triệt để chạm sát đồng dạng. Đây cũng là chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giữa chỗ đáng sợ. Chương 501, đáng sợ Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương, Bạch Vương phủ dự định. Chương 501, đáng sợ Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương, Bạch Vương phủ dự định. Mà liền coi cố này kiếm khí sắp xông vào hoàng cung vị kia tẩm cung đồng thời. Lúc này một vị tóc trắng lão giả cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở đạo này tẩm cung bên ngoài. Trừ hắn ra còn có mấy vị trên thân tản ra đáng sợ khí tức thái giám. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến đây một cố kiếm khí. Đồng thời mấy người cũng là hợp lực đem đây một cố kiếm khí ngăn cản xuống tới. Bất quá có thể nhìn đến mấy vị này thái giám cũng bởi vì cố này khủng bố kiếm khí trực tiếp bay ngược ra ngoài. Liền ngay cả vị quốc sư kia trong miệng cũng phun ra một vệt máu tươi. Hiện tại Cô Kiếm Tiên thực lực mười phần khủng bố, chỉ sợ cùng chân chính lục địa thần tiên cảnh giới giữa cũng không có bất kỳ chênh lệch đi. Sau đó quốc sư chậm rãi nhìn phía cái kia phương xa, phản phất trông thấy cái kia đứng ở Thiên Khải Thành chỗ cao nhất vị kia Cô Kiếm Tiên đồng dạng, đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vệt vẻ lo lắng. Với tư cách quốc sư hắn tự nhiên đã cảm nhận được Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương tiến nhập truyền thuyết bên trong vị tiên cảnh giới, hơn nữa còn cùng đã từng bị kia ma giáo giáo chủ tiến vào quỷ tiên cảnh giới có rất lớn khác biệt. Bởi vì đã từng vị kia ma giáo giáo chủ mặc dù cũng tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, nhưng là vị kia ma giáo giáo chủ cảnh giới không có hiện tại vị này Cô Kiếm Tiên đáng sợ như vậy. Quốc sư, hiện tại chúng ta nên như thế nào ngăn cản vị này Cô Kiếm Tiên? Lúc này một vị trung niên thái giám chậm rãi đi vào quốc sư bên người mở miệng dò hỏi, đồng thời có thể nhìn đến hắn khỏe miệng máu tươi còn chưa kịp lau. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng nhìn qua phương xa. Hiển nhiên đối với vị này Cô Kiếm Tiên hắn cũng là mười phần lo lắng. Dù sao đây chính là chân chính đỉnh tiêm cường giả. Hiện tại toàn bộ thiên hạ có thể ngăn cản vị này cô kiếm tiên chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ, bất quá giống như Tuyết Nguyệt Thành vị kia nhị thành chủ hiện tại không có ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong, bởi vậy hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Quốc sư đang nghe vị này thái giám nói sau đó, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, hắn tự nhiên biết hiện tại có thể ngăn cản cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương chỉ có Tuyết Nguyệt Thành vị kia nhị thành chủ. Dù sao chỉ có Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ vô song kiếm tiên chân đang tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên hiện tại chỉ cần chờ đợi vị này nhị thành chủ đến là có thể. Bất quá nghĩ đến nơi này, quốc sư cũng là có chút bất đắc dĩ. Đã từng một vị quỷ tiên cảnh giới ma giáo giáo chủ tiến về bọn hắn Bắc Ly hoàng cung cũng là Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ ngăn cản xuống tới, hiện tại vị này quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên, càng là cần Tuyết Nguyệt Thành vị kia nhị thành chủ mới có thể ngăn cản. Trong chốc nhoáng này liền để hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mà vị này thái giám đang nghe quốc sư nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên cũng biết quốc sư ý tứ. Mà hoàng cung bên trong hoàng đế tức là bởi vì cỗ này khủng bố kiếm khí phun ra một ngụm máu tươi, bất quá còn tốt bên cạnh hắn có mấy vị đỉnh tiêm cao thủ đem hắn thân thể ổn định. Mà liền tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương vấn kiếm thiên khải thành đồng thời. Lúc này Bạch Vương phủ, hiện tại Bắc Ly bảy đại kiếm tiên chi nhất nộ kiếm tiên trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn qua phương xa. Bất quá đối với hắn đến nói phẫn nộ có thể để thăng hắn thực lực, cho nên hiện tại nộ kiếm tiên trên thân kiếm khí cũng là 10 phần khủng bố. Không nghĩ tới cô kiếm tiên vậy mà thật đến tiên khải thành bên trong, chỉ là không biết lần này có ai có thể ngăn cản được đã tiến vào quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên. Lúc này ở bên cạnh hắn Bạch Vương cũng là có chút bất đắc dĩ đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn đến Bạch Vương trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng. Hắn cái kia vốn là mù con mắt liền phảng phất có thể nhìn thấy mọi chuyện đồng dạng. Hiện tại cô kiếm tiên cái trạng thái này có thể chân chính chiến bại hắn chỉ sợ không có người, cho dù là ta cũng không thể không thừa nhận không phải hắn đối thủ. Lúc này nộ kiếm tiên cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, mặc dù nói với tư cách kiếm tiên hắn đối với mình có 10 phần tự tin. Nhưng là hiện tại nộ kiếm tiên cũng minh bạch cô kiếm tiên hiện tại trạng thái không phải hắn có thể ngăn cản được. Nếu như cô kiếm tiên không có tiến vào quỷ tiên cảnh giới nói hắn có lẽ có thể ngăn cản được, nhưng là hiện tại cô kiếm tiên thế nhưng là đã thật tiến nhập quỷ tiên cảnh giới. Cho nên hắn tự nhiên ngăn cản không nổi hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Nếu như lại để bên trên vô song nói đại sư phó có cơ hội hay không cùng vô song liên thủ đánh với hắn một trận. Lúc này Bạch Vương cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá rất nhanh trong lòng của hắn lại có ý nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến trước mặt nộ kiếm tiên mở miệng nói. Đây đoạn thời gian vô song thế nhưng là thành công đột phá đến tiên nhân cảnh giới, cũng thành công trở thành chân chính đỉnh tiêm cường giả. Lợi dụng vô song kiếm hộp vô song thậm chí có thể cùng chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả một trận chiến. Cho nên hiện tại Bạch Vương mới có thể đối với vô song có chỗ chờ mong. Vô song tiểu tử kia thực lực không yếu, nếu như ta liên thủ với hắn nói có lẽ có cơ hội ngăn cản được cô kiếm tiên. Nộ kiếm tiên đang nghe Bạch Vương nói sau đó cũng là trực tiếp đối Bạch Vương mở miệng nói, đồng thời hắn trên mặt cũng mang theo một vẻ vẻ nghiêm túc. Hiển nhiên hắn cũng biết hiện tại vô song thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Đồng thời hắn cũng biết hiện tại bọn hắn Bạch Vương phủ lớn nhất chờ mong đó là hắn cùng bị kia vô song liên thủ, có lẽ chỉ có dạng này, bọn hắn Bạch Vương phủ mới sẽ không nhận thua. Đã dạng này nói, như vậy ta liền đem vô song gọi đến Thiên Khải Thành A. Bạch Vương đang nghe Nộ kiếm tiên nói sau đó cũng là chỉ có thể đối Nộ kiếm tiên nhẹ gật đầu, dù sao hiện tại hắn cũng biết, hiện tại bọn hắn Bạch Vương phủ chỉ có một cái cơ hội như vậy. Nếu như ngay cả cơ hội này đều nắm chắc không được nói như vậy bọn hắn Bạch Vương phủ liền triệt để sẽ thất bại. Mà liền tại Bạch Vương phủ Bạch Vương dự định đem vô song triệu đến Thiên Khải Thành đồng thời. Lúc này ở Vịnh An Vương phủ Tiêu Sắc cùng Lôi Vô Kiệt cũng là cảm nhận được cô kiếm tiên trên thân phát ra khủng bố kiếm khí. Lúc này Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt mặc dù mang theo một vẻ đáng sợ chiến ý, nhưng là hắn cũng biết mình không thể nào là vị này cô kiếm tiên đối thủ. Thế là chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ đem mình ánh mắt nhìn phía bên người Tiêu Sắc trên thân. Không nghĩ tới vị này cô kiếm tiên đã vậy còn quá nhanh liền đi tới Thiên Khải Thành bên trong, xem ra chúng ta chỉ có chờ đợi Vô Song đại ca đến mới có thể cùng hắn đánh một trận. Lôi Vô Kiệt đối với Lạc Vô Song thế nhưng là có 10 phần lòng tin, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ đem cuối cùng hy vọng đặt ở bản thân Vô Song đại ca trên thân. Mặc dù nói Vô Song bọn hắn không bao lâu liền có thể bởi tới Thiên Khải Thành, nhưng ta cảm thấy vị này cô kiếm tiên có lẽ sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Lúc này Tiêu Sắc tức là có chút bất đắc dĩ đứng lên tới nói, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng. Hắn cảm thấy cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương hiện tại đã tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, như vậy đã công bố mở thành không có loại cường giả này tình huống phía dưới, hắn hẳn là có thể làm được mình muốn đạt đến mục đích. Cô kiếm tiên được xưng là Bắc Ly bảy đại kiếm tiên bên trong cao cấp nhất kiếm tiên chi nhất, hắn hẳn là muốn cùng Vô Song kiếm tiên cũng chính là Vô Song đại ca chân chính phân ra thắng bại đi, cho nên hiện tại hắn hẳn là sẽ không lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Lôi Vô Kiệt nghe được Tiêu Sắc nói tức là hơi nghi hoặc một chút, hắn thấy cô kiếm tiên hẳn là sẽ không xuất thủ, chí ít hiện tại sẽ không xuất thủ. Chương 502, Vô Song thành Vô Song dự định, Tuyết Nguyệt thành Bạch Đế kiếm tiên tiến về Thiên Khải thành. Chương 502, Vô Song thành Vô Song dự định, Tuyết Nguyệt thành Bạch Đế kiếm tiên tiến về Thiên Khải thành. Tiêu Sắc đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái. Bởi vì nếu như là cô kiếm tiên không có nhập ma nói, như vậy hắn khẳng định sẽ chờ đợi Lạc Vô Song đến đánh với hắn một trận. Dù sao đối với chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả đến nói bọn hắn muốn đại chiến là chân chính đánh với chính mình một trận cường giả. Nhưng là hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đã lâm vào nhập ma trạng thái bên trong, cho nên ai cũng không dám khẳng định cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương có thể hay không chờ đợi Vô Song kiếm tiên đến. Bất quá bây giờ Tiêu Sắc cũng chỉ có thể chờ mong cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương muốn chờ đợi Lạc Vô Song đến. Dù sao toàn bộ thiên hạ đều tại chờ mong bọn hắn hai đại kiếm tiên giữa ai thực lực tối cường đại. Mà liên tại Tiêu Sắc đang tại chờ mong Lạc Vô Song đến đồng thời, Lúc này một bên khác Bạch Vương Thư cũng tới đến Vô Song thành Vô Song trong tay. Tại thu được Bạch Vương Thư sau đó, Vô Song cũng là minh bạch Bạch Vương dự định. Thế là Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong nhìn trời mở thành phương hướng. Thiên hạ có thể cùng Lạc Vô Song đặt song song cô kiếm tiên sao? Liền để ta nhìn xem Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa thực lực đạt đến cái tình trạng gì a. Sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt 10 phần kiên định nhìn về phía bên cạnh mình Vô Song kiếm hộp trên thân, cô kiếm tiên thế nhưng là có thể cùng Vô Song kiếm tiên đánh đồng tồn tại. Thậm chí toàn bộ Bắc Ly đều biết hai người đặt song song một giáp, cho nên nói Vô Song cảm thấy nếu như có thể cùng cô kiếm tiên một trận chiến, nói như vậy thì có thể cùng Vô Song kiếm tiên một trận chiến. Nghĩ tới đây, Vô Song trong ánh mắt tự nhiên xuất hiện một vẻ trước đó chưa từng có kiên định. Sau đó hắn cũng là không chút do dự liền trên lưng mình Vô Song kiếm hộ, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn đến Thiên Khải thành phương hướng, sau đó cả người cũng là trực tiếp rời khỏi Vô Song thành. Bất quá rời đi Vô Song thành hắn tức là dự định lúc trước đi Tuyết Nguyệt thành. Dù sao Vô Song hiện tại còn không biết mình chân chính thực lực, cho nên hắn cũng muốn nhìn xem mình bây giờ thực lực đạt đến cái tình trạng gì, mà có thể rất tốt xác minh thực lực mình, cũng chỉ có Tuyết Nguyệt thành vị kia kiếm tiên. Mặc dù nói Tuyết Nguyệt thành Vô Song kiếm tiên cũng không có tại, nhưng là hiện tại Tuyết Nguyệt thành bên trong thế nhưng là còn có một vị Bạch Y kiếm tiên. Thế nhưng là Vô Song không biết là chờ hắn đi vào Tuyết Nguyệt thành lúc sau đã vô pháp nhìn thấy vị này Bạch Y kiếm tiên, bởi vì vị này Bạch Y kiếm tiên cũng đang tại tiến về Thiên Khải thành trên đường. Đương nhiên chính yếu nhất nguyên nhân là Đường Liên tại thu được liên quan tới Lạc Thanh Dương vị này cô kiếm tiên tiến vào Thiên Khải thành tin tức sau đó, liền dự định phái ra Tây Môn Suy Tuyết đi cùng cô kiếm tiên một trận chiến, hoặc là nói để Tây Môn Suy Tuyết đi bảo hộ Tiêu Sát. Đương nhiên Đường Liên đối với Bạch Y kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết cũng là mười phần khách khí. Mà Tây Môn Suy Tuyết khi biết tin tức này cũng là không chút do dự trực tiếp một người một kiếm hướng đến Thiên Khải thành phương hướng mà đi. Về phần Tuyết Nguyệt thành hắn tức là không lo lắng. Dù sao hiện tại Tuyết Nguyệt thành so cái gì thời điểm đều phải khủng bố. Không đơn thuần là Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng Tư Không Trường Phong vị này đem trước tiên ở bế quan, liền ngay cả Nho Thánh Tào Trường Khanh đều còn tại Tuyết Nguyệt thành bên trong trấn thủ. Cho nên Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên không lo lắng Tuyết Nguyệt thành. Mà liền tại Tây Môn Suy Tuyết mới vừa rời đi Tuyết Nguyệt thành không lâu sau đó, Vô Song cũng là rốt cuộc chạy tới Tuyết Nguyệt thành bên trong. Mà đi tới Tuyết Nguyệt thành hắn cũng là không có tính toán trực tiếp khiêu chiến Tuyết Nguyệt thành Bạch Y kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết, ngược lại là trực tiếp đi tìm Đường Liên. Dù sao hắn cũng biết hiện tại toàn bộ Tuyết Nguyệt thành bên trong quản sự đó là Đường Liên vị này đại thành chủ. Mà Đường Liên tại biết Vô Song đi vào bọn hắn Tuyết Nguyệt thành sau đó cũng là mười phần ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng là không chút do dự liền tới gặp được Vô Song. Không biết Vô Song thành chủ đến ta Tuyết Nguyệt thành cần làm chuyện gì? Đường Liên nhìn thấy Vô Song sau đó cũng là không chút do dự trực tiếp đối Vô Song mở miệng dò hỏi, dù sao dù nói thế nào, Vô Song cũng là Vô Song thành thành chủ, cho nên hắn đương nhiên sẽ không khinh thị Vô Song. Càng huống hồ trước mặt Vô Song thiên phú đã xa xa vượt ra khỏi người bình thường có thể tưởng tượng. Ta nghĩ đến nghiệm chứng một chút ta thực lực, không biết hiện tại Bạch Y kiếm tiên có tại. Vô Song cũng là không chút do dự liền trực tiếp nói ra mình mục đích, đồng thời trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến trước mặt Đường Liên. Đường Liên đang nghe Vô Song nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền hiểu Vô Song ý tứ, thế là chỉ thấy hắn nhìn đến trước mặt Vô Song lắc đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi đối Vô Song mở miệng nói: "Hiện tại Bạch Y kiếm tiên đã đi đến Thiên Khải thành, nếu như Vô Song thành chủ muốn khiêu chiến Bạch Y kiếm tiên nói có thể tiến về Thiên Khải thành, với lại Thiên Khải thành bên trong còn có một vị cô kiếm tiên, ta muốn Vô Song thành chủ hẳn là sẽ không bỏ lỡ cùng vị này cô kiếm tiên đại chiến a." Theo Đường Liên tiếng nói vừa ra sau đó, Vô Song trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn thần sắc. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Dù sao Tuyết Nguyệt thành bốn chính là ủng hộ vị kia Vịnh An Vương Tiêu Sát, cho nên bọn hắn Tuyết Nguyệt thành bên trong Bạch Y kiếm tiên tiến về Thiên Khải thành tự nhiên mười phần bình thường. Không biết Tuyết Nguyệt kiếm tiên có tại. Sau đó Vô Song lại chậm rãi nhìn phía trước mặt mình Đường Liên mở miệng nói, đã Bạch Y kiếm tiên không tại nói, như vậy hắn muốn nhìn một chút Tuyết Nguyệt kiếm tiên đến cùng có hay không tại Tuyết Nguyệt thành bên trong. Nếu như Tuyết Nguyệt kiếm tiên tại nói hắn khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng không có vấn đề gì. Hiện tại ta cũng không biết nhị sư tôn ở nơi nào, cho nên ngươi muốn khiêu chiến nhị sư tôn cũng không có cơ hội. Đường Liên đang nghe Vô Song nói sau đó tiếp tục lắc lắc đầu nói ra, bởi vì hắn cũng không biết bản thân nhị sư tôn bây giờ tại địa phương nào, cho nên hắn chỉ có thể như thế đến hồi phục trước mặt Vô Song. Vô Song đang nghe Đường Liên nói sau đó trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới hiện tại mình vậy mà vô pháp xác minh mình thực lực. Mặc dù nói trước mặt Đường Liên thực lực cũng không tệ, nhưng là hiện tại Đường Liên còn không phải hắn đối thủ, cho nên Vô Song tự nhiên không có ý định đối với Đường Liên xuất thủ. Ngươi đã muốn xác minh mình thực lực nói, như vậy thì dùng ngươi toàn lực đánh với ta một trận a. Ngay tại Vô Song sắp dự định rời đi Tuyết Nguyệt thành đồng thời, lúc này một đạo mang theo một vệt ôn hòa âm thanh chậm rãi từ phương xa truyền đến. Một giây sau chỉ thấy Thương Tiên Tư Không Trường Phong chậm rãi đi tới hai người trước mặt. Lúc này Thương Tiên Tư Không Trường Phong trên thân phát ra khí tức mười phần khủng bố. Hiển nhiên hắn đã đột phá đến một cái kia cảnh giới. Nguyên lai là Thương Tiên Tư Không Trường Phong mới vừa đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới sau đó liền phát hiện Vô Song khí tức, thế là hắn liền không chút do dự đi thẳng tới nơi đây. Đồng thời lại tới đây Thương Tiên Tư Không Trường Phong cũng là minh bạch Vô Song ý tứ, cho nên hắn liền trực tiếp đứng dậy. Gặp qua Thương Tiên tiền bối, đã Thương Tiên tiền bối nguyện ý để vãn bối thử một chút vãn bối thực lực nói, muốn như vậy bối liền không khách khí. Vô Song tại nhìn thấy trước mặt Tư Không Trường Phong thì trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ mừng rỡ, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đem mình Vô Song kiếm hộp để dưới đất. Một giây sau, hắn trực tiếp đem Vô Song kiếm hộp mở ra. Đồng thời, trên người hắn kiếm khí cũng là trực tiếp tán phát đi ra. Chương 503, Vô Song hiện tại thực lực, Tây Môn Suy Tuyết đến Thiên Khải thành chương 503. Vô Song hiện tại thực lực, Tây Môn Suy Tuyết đến Thiên Khải Thành trên người hắn cái kia cô kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đại điện. Đồng thời tại Vô Song kiếm hộp bên trong phi kiếm cũng là hướng thẳng đến Tư Không Trường Phong phương hướng đánh tới, lần này Vô Song cũng không có đem Vô Song kiếm hộp bên trong phi kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra, bên trong Đại Minh Chu Tức hắn cũng không có triệu hoán đi ra. Dù sao Vô Song kiếm hộp bên trong Đại Minh Chu Tức vốn chính là một thanh ma kiếm, hiện tại Vô Song mới chỉ là muốn thử xem mình thực lực, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng trực tiếp đối Tư Không Trường Phong thi triển mình Đại Minh Chu Tức. Mà Tư Không Trường Phong nhìn thấy một màn này tức là bình tĩnh hướng đến phía trước một chỉ. Sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ 10 phần khủng bố khí tức. Đồng thời trước mặt hắn cũng là xuất hiện một cái vô hình bình chướng, khủng bố lực lượng trực tiếp đem Vô Song phi kiếm toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Mà Vô Song cả người cũng cảm nhận được Tư Không Trường Phong chỗ kinh khủng. Đột phá đến thiên nhân cảnh giới sau đó ngươi thực lực không tệ, có thể cùng kiếm tiên cấp bậc tồn tại một trận chiến, bất quá vẹn vẹn chỉ có sức đánh một trận. Đồng thời Tư Không Trường Phong cũng là đúng lên trước mặt Vô Song lời bình nói, hiện tại Vô Song cùng lần trước cùng Tây Môn Suy Tuyết đại chiến thời điểm có rất lớn đề thăng. Bất quá bây giờ hắn dù nói thế nào cũng là mới vừa đột phá đến thiên nhân cảnh giới, nếu như không có Vô Song kiếm hộp nói, như vậy hắn muốn cùng kiếm tiên cấp bậc cường giả một trận chiến vẫn còn có chút khó khăn, bất quá có Vô Song kiếm hạp hắn tức là có thể cùng kiếm tiên cấp bậc cường giả một trận chiến. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ có sức đánh một trận. Mà Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền hiểu tới. Biết hiện tại chuẩn xác thực lực sau đó hắn cũng là không chút do dự trực tiếp đem mình phi kiếm triệu hồi đến. Sau đó đối Tư Không Trường Phong cung kính thi lễ một cái. Vạn bối đã biết mình thực lực, đa tạ thương tiên tiền bối. Sau đó hắn trong thanh âm cũng là mang theo một vẻ cung kính đối Tư Không Trường Phong mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn lại đem mình Vô Song kiếm hộp vác tại mình phía sau. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiên định. Mặc dù ngươi thực lực đích xác có thể cùng kiếm tiên cấp bậc tồn tại một trận chiến, nhưng là cùng Lạc Thanh Dương giữa chênh lệch cũng không phải bằng vào một cái tiểu Vô Song kiếm hộp liền có thể đền bù. Tư Không Trường Phong tự nhiên biết trước mặt Vô Song dự định, thế là chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ nhìn đến trước mặt Vô Song nói ra, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái. Trước mặt Vô Song tiên phú đích xác khủng bố, thậm chí có thể nói bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong chỉ có Lạc Vô Song tiên phú có thể vượt qua Vô Song, nếu không nói, cho dù là Lôi Vô Kiệt hoặc là Đường Liên tiên phú cũng không sánh bằng trước mặt Vô Song. Bởi vậy mới khiến cho Tư Không Trường Phong cảm thấy cảm khái. Vô Song thành đổi phế trăm năm rốt cuộc nên đón một vị chân chính kiếm khách, hơn nữa còn là chân chính một vị tuyệt thế thiên kiêu. Bất quá đáng tiếc là vị này tuyệt thế thiên kiêu lúc này muốn đi khiêu chiến vị kia cô kiếm tiên. Phải biết cho dù là đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Tư Không Trường Phong cũng không dám khẳng định mình có thể cùng cô kiếm tiên một trận chiến. Đương nhiên hắn nơi này không dám khẳng định là mình vô pháp chiến thắng cô kiếm tiên. Nếu không nói hắn muốn ngăn cản cô kiếm tiên vẫn là có thể làm đến. Vạn Bối muốn biết hiện tại Vạn Bối cùng cô kiếm tiên giữa chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là lần nữa đối Tư Không Trường Phong chắp tay nói ra, có thể nhìn ra được, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ mười phần kiên định. Hiển nhiên đối với cô kiếm tiên hắn là nhất định phải đi khiêu chiến. Tư Không Trường Phong đang nghe Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp đối với hắn khoát tay áo, bởi vì hắn cũng biết trước mặt mình tiểu gia hỏa này chấp nhất. Bất quá đáng tiếc là đời này thiên kiêu bên trong, tất cả mọi người đều bị bản thân vị kia đồ đệ nghiền ép. Thậm chí bọn hắn muốn vượt qua bản thân vị kia đồ đệ quả thực là ý nghĩ hao huyền. Mà Vô Song nhìn thấy một màn này tức là đối Tư Không Trường Phong chắp tay sau đó liền rời đi. Dù sao hiện tại hắn muốn đuổi đi Thiên Khải Thành. Mà Tư Không Trường Phong tại nhìn thấy Vô Song rời đi về sau cũng là đúng lấy Đường Liên nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng là không chút do dự liền rời đi. Đương nhiên lần này Tư Không Trường Phong cũng không định tiến về Thiên Khải Thành, bởi vì hiện tại bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành, Bạch Tỷ Lý Kiếm Tiên, Tây Môn Suy Tuyết đều đã tiến về Thiên Khải Thành. Cho nên hắn tự nhiên không cần tiến về Thiên Khải Thành. Với lại hắn cũng biết muốn ngăn cản vị kia cô kiếm tiên, chỉ có bản thân đồ đệ có thể làm đến. Cho nên cho dù là hắn vị này thương tiên đi cũng không có quá lớn tác dụng. Mà liền tại Vô Song rời đi Tuyết Nguyệt Thành tiến về Thiên Khải Thành đồng thời, lúc này một bên khác Tây Môn Suy Tuyết cũng là trải qua một đoạn thời gian đi đường rốt cuộc đi tới Thiên Khải Thành. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết đứng tại Thiên Khải Thành bên ngoài, trên thân tản ra một cỗ khủng bố kiếm ý, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định cùng chiến ý, nhìn đến đứng ở Thiên Khải Thành phía trên cùng vị nam tử kia. Hắn có thể cảm nhận được vị trung niên nam tử này trên thân phát ra cái kia cỗ kinh khủng khí tức, mà vị trung niên nam tử này chính là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Lúc này hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết trên thân kiếm khí, thế là chỉ thấy cô kiếm tiên chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Bất quá lúc này hắn cũng không định động thủ. Tuyết Nguyệt Thành Bạch Tỷ Kiếm Tiên Tây Môn Suy Tuyết sao, thực lực mặc dù không tệ nhưng còn chưa đủ. Sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên mơ màng nói ra, bất quá hắn đạo này âm thanh mười phần nhẹ, ở đây đám người đều không có nghe được hắn âm thanh. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết tựa như là nghe được cô kiếm tiên âm thanh đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn thoáng qua cô kiếm tiên. Sau đó cả người mới không có mảy may do dự hướng đến Thiên Khải Thành bên trong mà đi. Lần này Tây Môn Suy Tuyết mặc dù là tới khiêu chiến vị này cô kiếm tiên, nhưng hắn chính yếu nhất mục đích đó là đến bảo hộ Tiêu Sát. Đương nhiên có lẽ nói hắn muốn chính là đến chờ Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song đến. Bởi vì Tây Môn Suy Tuyết cũng biết mình không thể nào là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đối thủ. Cho nên nhất làm cho hắn muốn gặp đến đó là Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến. Bởi vì hai người chính là đây Bắc Ly thiên hạ cao cấp nhất kiếm khách. Chắc hẳn toàn bộ thiên hạ kiếm khách đều hy vọng nhìn thấy giữa hai người đại chiến. Mà mới vừa ở cửa thành chỗ Tây Môn Suy Tuyết cũng là triệt để nhận thức được vị này cô kiếm tiên thực lực đến cỡ nào cường đại. Rất nhanh, Tây Môn Suy Tuyết liền tới đến Vĩnh An Vương phủ bên ngoài. Sau đó hắn liền chậm rãi gõ Vĩnh An Vương phủ môn. Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt rồi rào sức sống từ Vĩnh An Vương phủ bên trong đi ra. Mặc dù bây giờ hắn đã đảm nhiệm Tuyết Nguyệt thành thành chủ, nhưng là hắn đây nhạy thoát tính cách vẫn không có bị cải biến. Tây Môn trưởng lão, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt một mặt kinh ngạc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, hắn tự nhiên là thu vào Tuyết Nguyệt thành bên kia hắn đại sư Minh truyền lời. Cho nên Lôi Vô Kiệt cũng biết bọn hắn Tuyết Nguyệt thành bên trong lần này Tây Môn Suy Tuyết đã xuất phát. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết vậy mà lại đến nhanh như vậy. Chương 504, cô kiếm tiên cùng bố, Tây Môn Suy Tuyết lấy kiếm khí ước chiến. Chương 504, cô kiếm tiên cùng bố, Tây Môn Suy Tuyết lấy kiếm khí ước chiến. Tây Môn Suy Tuyết nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là trực tiếp đối Lôi Vô Kiệt nhẹ gật đầu. Mà Lôi Vô Kiệt cũng là rất nhanh liền mang theo Tây Môn Suy Tuyết hướng đến Bình An Vương phủ bên trong đi đến. Không bao lâu, Lôi Vô Kiệt cùng Tây Môn Suy Tuyết liền xuất hiện ở Tiêu Sắt trước mặt. Lúc này Tiêu Sắt trước mặt không chỉ có riêng chỉ là Lôi Vô Kiệt cùng Tây Môn Suy Tuyết, còn có Cơ Tuyết cùng Đường Trạch, hiện tại Đường Trạch là Huyền Vũ sứ. Bởi vì Đường Liên vị đại sư này huynh rất ít ra Tuyết Nguyệt thành nguyên nhân, hoặc là nói bởi vì Tư Không Trường Phong đám người đều biết Đường Năm cần trấn thủ Tuyết Nguyệt thành, cho nên Huyền Vũ sứ liền giao cho vị này Đường gia thiên tiêu số 1 Đường Trạch. Mà Đường Trạch thực lực cũng không yếu, hiện tại hắn đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ. Với lại ám khí cũng là mới chỉ là yếu tại Đường Liên thôi. Đương nhiên hắn sở dĩ được xưng là Đường gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu số 1, chủ yếu là Đường Liên hiện tại đã không còn xem như Đường gia chân chính thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, bởi vì hiện tại hắn đã là Tuyết Nguyệt thành thành chủ. Mà Tiêu Sắt bọn người ở tại nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết đến sau đó, cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Nhất là Đường Trạch hai người dù sao bọn hắn thế nhưng là biết Tây Môn Suy Tuyết là Bắc Ly Tân nhiệm kiếm tiên cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn được xưng là Bạch Y Lệ kiếm tiên. Không nghĩ tới Bạch Y Lệ kiếm tiên nhanh như vậy liền đến, không biết Bạch Y Lệ kiếm tiên có hay không cảm nhận được cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trên thân khí tức. Lúc này Tiêu Sắt cũng là chậm rãi đứng ra nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết nói ra, đồng thời có thể nhìn đến Tiêu Sắt trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc. Hiển nhiên đối với cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương hắn vẫn là mười phần nghiêm túc. Dù sao vị này cô kiếm tiên thế nhưng là truyền thuyết bên trong quỷ tiên cảnh giới tồn tại. Hắn thực lực rất mạnh, ta không phải hắn đối thủ. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó không chút do dự mở miệng nói, hắn âm thanh mặc dù nghe đứng lên mười phần băng lãnh, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra được, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý, đồng thời đối với Lạc Thanh Dương thực lực hắn cũng là mười phần tán thành. Thiên hạ hôm nay có thể chân chính cùng hắn một trận chiến kiếm khách chỉ sợ chỉ có Lạc Vô Song. Sau đó Tây Môn Suy Tuyết lại không có mảy may do dự đối với mình bên người mấy người bổ sung một câu, đương nhiên hắn nơi này chân chính một trận chiến là có thể cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương bất phân thắng bại. Bọn hắn mặc dù có thể cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương một trận chiến, nhưng là bọn hắn nhưng không có mảy may thắng lợi cơ hội. Tây Môn trưởng lão, nếu như là hai vị kiếm tiên cấp bậc cường giả liên thủ có thể hay không cùng cô kiếm tiên một trận chiến? Lúc này Lôi Vô Kiệt tức là có chút hiếu kỳ đứng ra đối Tây Môn Suy Tuyết dò hỏi, mặc dù nói hắn thực lực cũng không yếu, nhưng là muốn chân chính cùng cô kiếm tiên một trận chiến vẫn là mười phần không có khả năng. Bất quá bây giờ hắn cũng muốn nhìn xem hai vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại có thể hay không cùng vị này cô kiếm tiên một trận chiến, nếu như có thể nói bản thân vị kia A tỷ lại đến tăng thêm Tây Môn Suy Tuyết, có khả năng thật cùng cô kiếm tiên bất phân thắng bại. Cho dù là Tuyết Nguyệt kiếm tiên liên thủ với ta cũng không có khả năng chiến thắng hắn, nhiều nhất có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là có chút đắng chát lắc đầu nói ra, nộ kiếm tiên có lẽ không biết lục địa thần tiên cảnh giới kiếm tiên cấp bậc cường giả đến cỡ nào cường đại. Nhưng là Tây Môn Suy Tuyết thế nhưng là thường xuyên cùng Lạc Vô Song đại chiến tồn tại, cho nên hắn tự nhiên biết chân chính đỉnh tiêm kiếm khách đến cùng đến cỡ nào cường đại. Bởi vì Tây Môn Suy Tuyết biết cho dù là mình bây giờ đã trở thành Bắc Ly kiếm tiên, nhưng là hiện tại hắn muốn liên hợp Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng Lạc Vô Song một trận chiến căn bản không có thắng lợi cơ hội. Mà cô kiếm tiên đã từng thế nhưng là có thể cùng Vô Song kiếm tiên cũng chính là Lạc Vô Song bất phân thắng bại tồn tại, cho nên Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên biết, cho dù là hắn cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên liên thủ cũng không thể nào là cô kiếm tiên đối thủ. Nếu quả thật là như thế này, nói cái kia chỉ có chờ Vô Song đại ca đến. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền lóe qua một vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh hắn lại vẻ mặt thành thật nhìn qua phương xa nói ra. Đồng thời cả người trong ánh mắt mang theo một vẻ mười phần nghiêm túc thần sắc. Hiện tại bọn hắn loại tình huống này chỉ có chờ Lạc Vô Song đến. Bởi vì chỉ có Lạc Vô Song mới có thể chân chính cùng cô kiếm tiên một trận chiến. Dựa theo Vô Song cùng tiên lạc đi đường tốc độ, bọn hắn chí ít cũng cần nửa tháng thời gian mới có thể đến Đạt Thiên Khải Thành. Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng. Dù sao hắn cũng sợ Lạc Vô Song cùng Tư Không Tiên Lạc chạy đến thời điểm thời gian đã không đủ. Tại Lạc Vô Song chạy đến trước đó, cô kiếm tiên bên này ta định lấy, nếu như thực sự không được nói các ngươi rời đi trước Thiên Khải Thành a. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là mang theo vẻ mặt thành thật nhìn đến Tiêu Sắt nói ra, hắn cũng biết Quách Kiếm Tiên đi vào Thiên Khải Thành, chính yếu nhất mục đích cũng là bởi vì Tiêu Sắt. Mặc dù nói Tây Môn Suy Tuyết rất không muốn để ý tới loại chuyện này, nhưng là tại Tuyết Nguyệt Thành đảm nhiệm trưởng lao hắn tự nhiên muốn quản lý những chuyện này. Ngày mai ta sẽ đi khiêu chiến cô kiếm tiên, gặp một lần vị này đã song song Bắc Ly Thiên Hạ đệ nhất kiếm tiên. Sau đó hắn lại không có mảy may do dự trực tiếp đối Tiêu Sắt mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Thiên Khải Thành trên không. Đồng thời trên người hắn cái kia cố kinh khủng kiếm khí cũng là trực tiếp tán phát đi ra. Mà Tiêu Sắt bọn người ở tại nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là có chút khiếp sợ nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Bất quá Tiêu Sắt cũng minh bạch Tây Môn Suy Tuyết vốn chính là trời sinh kiếm khách, hắn đó là loại kia vì kiếm mà sinh tồn tại, cho nên hiện tại có lợi hại như vậy địch nhân hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Cho nên hiện tại Tiêu Sắt tự nhiên không có khả năng khuyên Tây Môn Suy Tuyết không cần khiêu chiến cô kiếm tiên. Về phần Lôi Vô Kiệt cùng Đường Trạch mấy người tức là mười phần chờ mong. Mà liền tại Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí phát tán ra đồng thời, lúc này cô kiếm tiên ánh mắt cũng là chậm rãi nhìn phía Bình An Vương phủ phương hướng. Trong ánh mắt lóe qua một vẻ chờ mong. Lúc này hắn đã hiểu Tây Môn Suy Tuyết muốn khiêu chiến hắn quyết tâm. Mà liền tại Tây Môn Suy Tuyết đến Bình An Vương phủ đồng thời, lúc này Bạch Vương phủ bên này tự nhiên cũng là thu vào tin tức. Thế là chỉ thấy Bạch Vương mơ màng thở dài một hơi, sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt thành vị này, Bạch Di kiếm tiên đã vậy còn quá nhanh liền đi tới Thiên Khải thành, xem ra tiếp xuống mấy ngày là Thiên Khải thành sẽ trở nên mười phần náo nhiệt." Sau khi nói xong, Bạch Vương trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Mới vừa ta cảm nhận được Vĩnh An Vương phủ bên trong tản mát ra một cỗ mười phần khủng bố kiếm khí, cỗ này kiếm khí chủ nhân tựa hồ là đang cùng cô kiếm tiên ước chiến, xem ra ngày mai chúng ta trước tiên có thể nhìn xem vị này cô kiếm tiên lai lịch. Về phần lúc này Nộ Kiếm Tiên tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Thiên Khải thành phía trên nói ra. Với tư cách kiếm tiên cấp bậc tồn tại, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết trên thân phát ra cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí. Cho nên hiện tại hắn cũng minh bạch Tây Môn Suy Tuyết hẳn là muốn trước thăm dò một cái vị này cô kiếm tiên thực lực. Mà cái này cũng đúng lúc là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Chương 505, Vạn Chúng Chú Mục đại chiến, Tây Môn Suy Tuyết đại chiến cô kiếm tiên. Chương 505, Vạn Chúng Chú Mục đại chiến, Tây Môn Suy Tuyết đại chiến cô kiếm tiên. Bạch Vương đang nghe Nộ Kiếm Tiên nói sau đó cũng là minh bạch hắn ý tứ. Thế là chỉ thấy hắn đối Nộ Kiếm Tiên nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới yếu ớt thở dài một hơi. Hắn tự nhiên biết hai vị chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả đại chiến đối với Thiên Khải thành ảnh hưởng. Bất quá Bạch Vương cũng đoán được cô kiếm tiên cùng Bạch Di Di kiếm tiên giữa đại chiến hẳn là sẽ không đã công bố mở thành bên trong. Nếu không nói hiện tại cô kiếm tiên nên tại Thiên Kim trong đại mặt. Đương nhiên thu được Bạch Di Di kiếm tiên tiến vào Thiên Khải thành bên trong không chỉ có riêng chỉ là Bạch Vương. Lúc này Sích Vương Tiêu Vũ tự nhiên cũng là thu vào tin tức này, bất quá lúc này Sích Vương có thể nói là mười phần bành trướng, hắn cảm thấy bản thân nghĩa phụ không có khả năng bại. Cho nên hắn mới chỉ là muốn nhìn một chút Bạch Di Di kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến. Mà lúc này trong học cung Nho kiếm tiên tự nhiên cũng là cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí, thế là hắn cũng là có chút bất đắc dĩ chậm rãi từ trong học cung đi ra. Hiển nhiên là Nho kiếm tiên cũng là đang đợi trận này đại chiến đến. Về phần hoàng cung bên trong quốc sư đám người tức là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với bọn hắn đến nói chỉ cần hai vị kiếm tiên giữa đại chiến đừng ảnh hưởng hoàng cung là có thể. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai. Lúc này ánh nắng vừa vặn chiếu xạ đã công bố mở thành phía trên, khiến cho Thiên Khải thành nhìn lên đến mười phần an lành. Ngày hôm nay Vĩnh An Vương phủ tức là mười phần náo nhiệt. Chỉ thấy Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt đám người đều là chờ xuất phát bộ dáng. Về phần Tây Môn Suy Tuyết tức là chậm rãi ôm lấy mình trường kiếm, trên thân tản ra mười phần khủng bố kiếm khí, cả người phảng phất như là một khối ngàn năm hàn băng đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi bước ra Vĩnh An Vương phủ, mỗi đi một bước trên người hắn kiếm khí đều sẽ nồng đậm một điểm. Đồng thời đường đi bên trên những người bình thường kia hoặc là người trong giang hồ cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết trên thân kiếm khí cũng không khỏi mà đứng sợ hãi đứng lên. Bất quá lúc này Tây Môn Suy Tuyết có thể không lo được nhiều như vậy, chỉ thấy hắn mơ màng hướng đến Thiên Khải thành ngoài cửa thành mà đi. Mà tại phía sau hắn còn có Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đám người. Ngắn ngủi một lối đi Tây Môn Suy Tuyết đi thật lâu. Bất quá lúc này tự nhiên không người nào dám thúc giục Tây Môn Suy Tuyết đi nhanh một chút. Đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết cố này khủng bố kiếm khí. Chỉ chốc lát sau đó Tây Môn Suy Tuyết liền tới đến ngoài cửa thành. Mà lúc này Tiêu Sắt mấy người cũng là đi tới trên tường thành. Ngoại trừ Vĩnh An Vương phủ đám người bên ngoài còn có Sích Vương cùng Bạch Vương đều đi tới phía trên tường thành. Lúc này Sích Vương còn một mặt phách lối nhìn phía dưới. Về phần Bạch Vương nói tức là yên tĩnh đứng tại Nộ Kiếm Tiên bên người. Hắn cái kia một đôi đã mù trong ánh mắt phảng phất có hào quang đồng dạng. Về phần Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên tức là chậm rãi đi tới Tiêu Sắt bên người, sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía dưới Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết yên tĩnh đứng ngoài cửa thành mặt, cả người trên thân phát ra kiếm khí vọt thẳng ngày mà lên. Lúc này hắn phảng phất như là một thanh lưới dao đồng dạng đứng ở giữa thiên địa. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía cô kiếm tiên phương hướng. Đồng thời một cỗ khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến cô kiếm tiên phương hướng mà đi. Bất quá cố này kiếm khí còn không có tới gần cô kiếm tiên liền bị trên người hắn khí tức triệt để đánh sơ sát. Tuyết Nguyệt thành Tây Môn Suy Tuyết đến đây vấn kiếm cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết âm thanh chậm rãi vang lên, cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiên định nhìn qua cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng. Trên người hắn kiếm khí mười phần nồng đậm, phảng phất là một thanh sắp xuất vỏ bảo kiếm đồng dạng. Người kiếm không tệ, có tư cách đánh với ta một trận. Cô kiếm tiên lúc này tức là nghiêm túc đối Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Hắn có thể nhìn ra được Tây Môn Suy Tuyết là loại kia trùng với kiếm người. Loại này người đem đến trên kiếm đạo khẳng định có thể đi được càng xa. Vì vậy đối với Tây Môn Suy Tuyết hắn vẫn là mang theo một vẻ tán thưởng. Lạc Vô Song từng nói với ta qua, ngươi kiếm rất mạnh, hôm nay liền để ta gặp ngươi một chút kiếm a. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lạc Thanh Dương nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn tay cầm tại kiếm thanh bên trên vẻ mặt thành thật nhìn đến cô kiếm tiên nói ra. Đây là Tây Môn Suy Tuyết lại tới đây sau đó nói nhiều nhất một câu. Dù sao đối với hắn loại tu luyện này vô tình kiếm quyết người mà nói chuyện cũng không nói lời nào đều như thế. Với lại Tây Môn Suy Tuyết trời sinh liền không thích nói chuyện. Hắn kiếm cũng rất mạnh, ta cũng đang đợi cùng hắn trận chiến cuối cùng. Cô kiếm tiên đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền vẻ mặt thành thật nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trên mặt còn lóe qua một vẻ hoài niệm. Hiển nhiên cô kiếm tiên đối với vị này vô song kiếm tiên mười phần chờ mong. sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên nhảy mấy cái liền tới đến thành bên ngoài, sau đó trực tiếp đứng ở Tây Môn Suy Tuyết trước người, trên thân trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ 10 phần khủng bố kiếm khí. Hai người hiện tại mặc dù đều tại thành bên ngoài, nhưng là bọn hắn khoảng cách chỗ cửa thành cũng có rất xa khoảng cách. Dù sao đạt đến bọn hắn loại tình trạng này, muốn một kiếm hủy đi một tòa cửa thành vẫn là 10 phần dễ dàng. Mà Tây Môn Suy Tuyết tại cảm nhận được cô kiếm tiên trên thân khí tức sau đó cũng là một mặt nghiêm trọng. Bất quá rất nhanh hắn tay phải liền chậm rãi nắm chặt trong tay trường kiếm. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đem mình Ô Sao kiếm rút ra. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền từ hắn trên thân phát ra. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng đến cô kiếm tiên phương hướng đánh tới. Lạc Thanh Dương nhìn thấy một màn này tức là nhẹ nhàng giơ tay lên. Trong tay trường kiếm cũng không có xuất vỏ. Ngược lại là 10 phần bình tĩnh liền dùng trong tay vỏ kiếm chặn lại Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này. Hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt. Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương dưới chân trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo to lớn hố sâu. Đồng thời một cỗ khủng bố kiếm khí ba động từ hai người trên thân truyền ra. Một giây sau chỉ thấy cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nhanh chóng hướng đến phía trước nhấn một ngón tay. Một cỗ khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng thu tay lại bên trong trường kiếm. Sau đó lợi dụng trong tay trường kiếm nhanh chóng ngăn cản được đạo này khủng bố kiếm khí. Phanh! Theo phanh một tiếng vang lên, Tây Môn Suy Tuyết cả người liền cầm trong tay trường kiếm bay ngược trở về. Khủng bố lực lượng trực tiếp để Tây Môn Suy Tuyết rút lui mấy trăm trượng. Bất quá lúc này Tây Môn Suy Tuyết cũng là nhanh chóng dừng lại mình nhịp bước. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ nóng bỏng nhìn đến cô kiếm tiên. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng vung lên trong tay trường kiếm. Một giây sau, hắn xung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện một đóa lại một đóa khủng bố bông tuyết. Với lại mỗi một đóa bông tuyết bên trong đều mang theo khủng bố kiếm khí. Cả người hắn tức là trực tiếp từ đây một mảnh bông tuyết bên trong cầm trong tay trường kiếm giết đi ra. Sau lưng của hắn tức là đầy trời gió tuyết. Những này gió tuyết đều là kiếm khí tạo thành. Khủng bố lực lượng trực tiếp từ Tây Môn Suy Tuyết trên thân phát ra. Sau đó không chút do dự chém về phía trước cô kiếm tiên. Khủng bố lực lượng khiến cho xung quanh không gian đều phảng phất bị đông cứng đồng dạng. Tường thành bên trên tất cả mọi người trong ánh mắt đều ngốc trệ một cái chớp mắt. Chương 506, Lạc Thanh Dương rút kiếm, Tây Môn Suy Tuyết bại. Chương 506, Lạc Thanh Dương rút kiếm, Tây Môn Suy Tuyết bại. Mà Lạc Thanh Dương nhìn thấy một màn này tức là không có lựa chọn đem mình trường kiếm rút đi ra. Ngược lại chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đến phía trước bước ra một bước. Sau đó chỉ thấy Lạc Thanh Dương trên thân khí tức trở nên 10 phần đáng sợ, cả người phảng phất như là một thanh lưỡi dao đồng dạng cắm trên mặt đất. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ Thiên Khải thành bên ngoài. Đồng thời một cỗ lại một cỗ thê thảm khí tức từ hắn trên thân phát ra. Đây cũng là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thê lương kiếm ý, nếu như hắn không có đột phá đến quỷ tiên cảnh giới nói, nghĩ như vậy muốn đánh bại Tây Môn Suy Tuyết ít nhất cũng phải rút kiếm, nhưng là bây giờ hắn đã đột phá đến quỷ tiên cảnh giới. Cho nên hiện tại hắn cho dù không rút kiếm cũng có thể ngăn cản được Tây Môn Suy Tuyết tiến công. Sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên xuất hiện trước mặt một cỗ khủng bố bình chướng. Sau đó trong nháy mắt liền chặn lại Tây Môn Suy Tuyết tiến công. Hai đạo khủng bố lực lượng va chạm lần nữa lại với nhau. Sau đó chỉ thấy trên mặt đất trong nháy mắt liền được đây hai cỗ khủng bố kiếm khí phân liệt. Hai đạo to lớn vết kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai người phía dưới. Mà Lạc Thanh Dương nhìn thấy một màn này tức là cầm trong tay trường kiếm hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng bổ tới. Đương nhiên lúc này hắn cũng không có đem trường kiếm rút xuất vỏ, ngược lại là liên tiếp vỏ kiếm hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này tự nhiên là không chút do dự đem trong tay mình trường kiếm thu hồi lại, sau đó lợi dụng trong tay trường kiếm ngăn cản cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương một kích này. Sau đó chỉ thấy đây hai đạo khủng bố lực lượng va chạm lần nữa lại với nhau. Một giây sau, Tây Môn Suy Tuyết cả người lần nữa lùi ra ngoài. Dưới chân trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo to lớn vết kiếm. Dòng dã rút lui mấy chục bước lúc này mới chậm rãi dừng bước. Lúc này hắn đang nhìn hướng Lạc Thanh Dương thời điểm trong ánh mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ. Hiển nhiên Tây Môn Suy Tuyết cũng không có nghĩ đến Lạc Thanh Dương thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Bất quá rất nhanh Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt liền trở nên kiên định đứng lên. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng dùng hai cánh tay nắm chặt trong tay trường kiếm. Một giây sau, cả người trên thân kiếm khí trở nên 10 phần khủng bố. Sau đó không chút do dự trực tiếp thi triển ra mình nhất kiếm Tây Lai. Hắn phía sau loáng thoáng ở giữa xuất hiện một vòng trăng tròn. Khủng bố kiếm khí trực tiếp từ trên bầu trời chút xuống. Đồng thời cả người cũng là mang theo cỗ này khủng bố kiếm khí hướng đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng đánh tới. Đây là Tây Môn Suy Tuyết tối cường một kích. Đồng thời đây cũng là hắn cuối cùng một kích. Nếu như một kích này vô pháp đánh bại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nói, như vậy Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Đương nhiên hắn một kích này không có khả năng đánh bại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Dù sao cho tới bây giờ Lạc Thanh Dương đều không có rút ra mình trường kiếm. Mà Lạc Thanh Dương nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ. Cảm nhận được đây ngập trời kiếm ý, hắn cũng là chậm rãi rút ra mình cựu các kiếm. Sau đó một cỗ 10 phần thê lương kiếm khí trực tiếp từ hắn trên thân phát ra. Tại hắn phía sau càng là xuất hiện một mảnh đất chết, nhìn lên đến 10 phần thê lương. Sau đó chỉ thấy hắn một kiếm này nhanh chóng đem Tây Môn Suy Tuyết nhất kiếm Tây Lai phá mất. Mà Tây Môn Suy Tuyết bị phá rơi một kiếm này, sau đó cả người cũng là trực tiếp bay rất ra ngoài. Sau đó chậm rãi đứng tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương 100 mét có hơn. Trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc cùng kiên định nhìn đến cô kiếm tiên. Sau đó Tây Môn Suy Tuyết không chút do dự đem mình Ô Sao kiếm cất vào đến. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khủng bố khí tức. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết cũng biết mình bại. Trận chiến này là ta thua rồi. Sau đó Tây Môn Suy Tuyết không chút do dự đối trước mặt cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trực tiếp cầm trong tay trường kiếm thi triển khinh công hướng đến tường thành đi lên. Trong nháy mắt hắn liền tới đến tiêu sát đám người bên người. Mà cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nhìn thấy một màn này, tức là chậm rãi đem mình cựu ca kiếm cất vào đến. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua Tây Môn Suy Tuyết đám người phương hướng. Sau đó đây lần nữa hóa thành một cái bóng mờ biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm cũng lần nữa đi tới mới vừa hắn chỗ vị trí. Sau đó chậm rãi đem mình trường kiếm cắm ở trước mặt mình. Lúc này mới mơ màng nhắm lại mình con mắt, phảng phất là đang đợi chân chính đối thủ đến, cũng hoặc là tại giữa kiếm. Mà thẳng đến lúc này quan chiến mọi người mới kịp phản ứng. Đám người đều dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng. Bọn hắn không nghĩ tới cùng là Bắc Ly bảy đại kiếm tiên chi nhất Bạch Tỷ Dị kiếm tiên vậy mà dễ dàng như thế liền bị cô kiếm tiên đánh bại. Phải biết Bạch Tỷ Dị kiếm tiên thế nhưng là có thể cùng Nộ kiếm tiên bất phân thắng bại tồn tại. Nhưng là bây giờ đã vậy còn quá tùy tiện liền bị cô kiếm tiên đánh bại. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được cô kiếm tiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Chúng ta đều nhỏ nhìn Lạc Thanh Dương thực lực, cho dù là vô song liên thủ với ta cũng không thể nào là hắn đối thủ. Lúc này tại Bạch Vương bên người Nộ kiếm tiên cũng là mang theo một vẻ cảm khái nói ra, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng mình cùng vô song liên thủ có cơ hội cùng cô kiếm tiên một trận chiến. Nhưng là thấy đến Bạch Tỷ Dị kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa một trận chiến, cũng là triệt để Nộ kiếm tiên biết cô kiếm tiên thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Dù là hắn toàn lực một trận chiến cũng không biết có thể hay không để cho cô kiếm trước rút kiếm. Cho nên cho dù lại thêm một vị vô song cũng không có quá lớn tác dụng. Đương nhiên nguyên tắc bên trong cho dù là không có đột phá đến quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên cũng không có cùng Nộ kiếm tiên giữa đại chiến rút kiếm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên đến cùng đến cỡ nào cường đại. Hiện tại vị này cô kiếm tiên hẳn là không có tính toán xuất thủ, nghĩ đến hắn là đang đợi Tuyết Nguyệt thành vị kia nhị thành chủ, nếu không nói, đi vào Thiên Khải thành lâu như vậy thời gian hắn đã sớm xuất thủ. Mà Bạch Vương lúc này ngược lại là thở dài một hơi. Hôm nay nhiều người như vậy ở đây cô kiếm tiên đều không có xuất thủ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được cô kiếm tiên hẳn là đang chờ người nào. Nhưng mà có thể đáng giá cô kiếm tiên chờ đợi chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Nguyệt thành hiện tại vị kia nhị thành chủ. Bởi vậy hiện tại Bạch Vương mong đợi nhất đó là Tuyết Nguyệt thành vị kia nhị thành chủ đến. Dạng này nói vô luận là Tuyết Nguyệt thành nhị thành chủ vô song kiếm tiên lấy được cuối cùng thắng lợi vẫn là vị này cô kiếm tiên lấy được cuối cùng thắng lợi đều cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Dù sao hiện tại Bạch Vương phủ đã vô pháp đúng tay, cho dù là Nộ kiếm tiên cùng vô song liên thủ cũng không thể nào là cô kiếm tiên đối thủ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được bọn hắn Bạch Vương phủ đã yếu đi một bậc. Nghĩ tới đây Bạch Vương cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao lần này vấn quyền không chỉ có riêng chỉ là đại biểu cho Bắc Ly kiếm tiên danh hiệu, càng là đại biểu cho bọn hắn ba đại hoàng tử giữa tranh đoạt. Nếu như cuối cùng là bọn hắn Bạch Vương phủ thắng nói, như vậy ủng hộ bọn hắn người tự nhiên sẽ càng nhiều. Bất quá đáng tiếc hiện tại tình huống cuối cùng người thắng chỉ sợ là cô kiếm tiên người ủng hộ Xích Vương hoặc là ủng hộ Vinh An Vương vô song kiếm tiên. Bọn hắn Bạch Vương phủ đã bị đào thải. Chương 507, vạn chúng chờ mong một trận chiến, Đường Liên lo lắng. Chương 507, vạn chúng chờ mong một trận chiến, Đường Liên lo lắng. Nộ kiếm tiên đang nghe Bạch Vương nói sau đó mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại hắn cũng biết cô kiếm tiên thực lực đạt đến loại nào khủng bố trình độ. Hắn cho dù là liều lên mình tính mạng cũng không có khả năng chiến thắng cô kiếm tiên. Mà lúc này Tiêu Sắc bên này, Tiêu Sắc trên mặt cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ. Bạch Tỷ kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết thực lực đến cỡ nào cường đại, hắn tự nhiên mười phần rõ ràng, chỉ là không có nghĩ đến vị này Bạch Tỷ kiếm tiên vậy mà đều không thể chân chính cùng cô kiếm tiên một trận chiến. Mặc dù nói Bạch Tỷ kiếm tiên cuối cùng làm cho cô kiếm tiên rút kiếm ra, nhưng cũng mới chỉ là để vị này cô kiếm tiên rút kiếm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị này cô kiếm tiên muốn giải quyết bên cạnh bọn họ vị này Bạch Tỷ kiếm tiên vẫn là hết sức dễ dàng. Vị này cô kiếm tiên thực lực thật khủng bố như vậy sao? Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là ngẩng đầu lên nhìn qua cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng tự lẩm bẩm, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khó tin. Bởi vì Lạc Thanh Dương thực lực đích xác quá kinh khủng. Mới vừa Tây Môn Suy Tuyết mỗi một kiếm hắn đều cảm giác rất khó tiếp được. Nhưng dù cho như thế còn không phải bị Lạc Thanh Dương nhẹ nhõm liền hóa giải. Đây cũng là truyền thuyết bên trong quỷ tiên cảnh giới sao, chỉ có chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả mới có thể cùng chi nhất chiến, xem ra chúng ta bên này muốn cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương một trận chiến chỉ có chờ vị kia vô song kiếm tiên đến. Lúc này Cơ Tuyết trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng nói ra, mặc dù nói nàng cũng đã được nghe nói quỷ tiên cảnh giới 10 phần khủng bố, nhưng hiển nhiên nàng cũng không có nghĩ đến vị này quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên thực lực vậy mà như thế khủng bố. Bất quá lúc này nàng càng chờ mong vô song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến. Lần trước vô song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến liền đã bình ổn cục kết thúc, không biết lần này vô song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến đến cùng ai sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi. Lúc này ở bên cạnh bọn họ Đường Trạch cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn lên bầu trời bên trong vị này cô kiếm tiên nói ra, đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò. Dù sao vô song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên được xưng là Bắc Ly đặt song song đệ nhất kiếm tiên, liền ngay cả Bắc Ly những cái kia chân chính cao thủ cũng không biết cô kiếm tiên cùng vô song kiếm tiên đến cùng ai mạnh ai yếu. Với lại bọn hắn lần trước đại chiến còn đánh cái lưỡng bại câu thương, cho nên toàn bộ Bắc Ly người trong giang hồ đều tại hiếu kỳ hai người chân chính thực lực đến cùng ai mạnh ai yếu. Mà lần này Thiên Khải thành cô kiếm tiên vấn kiếm liền có thể để chuyện này biến thành thật, cho nên Đường Trạch tự nhiên cũng tò mò đến cùng là ai mạnh mẽ ai yếu. Vô song đại ca thực lực có thể nói là thiên hạ vô song, ta tin tưởng vô song đại ca có thể thắng qua cô kiếm tiên. Lôi Vô Kiệt đang nghe Đường Trạch nói sau đó tức là một mặt tin tưởng vững chắc, từ khi hắn quen biết Lạc Vô Song sau đó liền chưa từng gặp qua Lạc Vô Song bại qua, cho dù là cùng Võ Đế thành vị kia cùng xưng là thiên hạ đệ nhị vương lão quái đại chiến cũng không có thua qua. Cho nên Lôi Vô Kiệt không tin Lạc Vô Song sẽ bại bởi cô kiếm tiên. hoặc là nói hắn đối với Lạc Vô Song có 10 phần lòng tin. Ta cũng không tin Vô Song sẽ bại. Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là 10 phần kiên định nhẹ gật đầu nói ra, hắn cũng là 10 phần tin tưởng Lạc Vô Song. Cho dù Lạc Vô Song vô pháp đánh bại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, hắn cũng không có khả năng bại. Ngay tại Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đều 10 phần tin tưởng Lạc Vô Song đồng thời, lúc này Sích Vương tức là một mặt phách lối từ mấy người bên người đi qua. Bởi vì hắn thấy bản thân nghĩa phụ đã là vô địch tồn tại, cho nên đối với Tiêu Sắt cùng Bạch Vương hắn tự nhiên cảm thấy 10 phần bình tĩnh. Thậm chí hiện tại hắn cảm giác mình có thể áp chế Tiêu Sắt cùng Bạch Vương. Mà Tiêu Sắt nhìn thấy một màn này tức là không có chút nào để ý tới. Ngược lại là 10 phần bình tĩnh mang theo bên cạnh mình mấy người hướng đến Bình An Vương phủ phương hướng mà đi. Lần này lại tới đây Tiêu Sắt cũng xác định cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương không biết đi động tay. Chỉ ít tại Vô Song kiếm tiên đến trước đó hắn không biết động thủ. Cho nên Tiêu Sắt trên mặt cũng là không có mảy may vẻ lo lắng. Hiện tại hắn ngược lại đang chờ mong Lạc Vô Song đến. Mà Bạch Vương thấy thế cũng là mang theo bên cạnh hắn Nộ kiếm tiên cùng Bạch Vương phủ đám người rời đi nơi đây. Dù sao hôm nay đại chiến đã kết thúc. Như vậy bọn hắn cho dù là ở lại chỗ này nữa cũng không có tác dụng gì. Mà theo đám người đều trở về thuộc về mình phủ đệ đồng thời. Liên quan tới Bạch Di kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến, cũng là rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Thiên Khải Thành. Thậm chí tin tức này còn tại không ngừng hướng về phương xa truyền đi. Tuyết Nguyệt Thành bên này có thuộc về mình tổ chức tình báo, cho nên cũng không lâu lắm Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Đường Liên liền thu vào tin tức, mà lúc này nhận được tin tức trên mặt hắn cũng là mang theo vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới cho dù là bản thân Tuyết Nguyệt Thành Bạch Di kiếm tiên cũng mới chỉ là để vị này cô kiếm tiên rút kiếm. Từ bên trong này có thể nhìn ra được vị này cô kiếm tiên thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Tam sư tôn, Vô Song còn bao lâu mới có thể đến đạt Thiên Khải Thành? Sau đó chỉ thấy Đường Liên mơ màng đem mình ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Tư Không Trường Phong trên thân. Tư Không Trường Phong từ khi đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới sau đó cũng không có lựa chọn tiếp tục bế quan, bởi vì hắn muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên đây đoạn thời gian hắn đều tại quản lý Tuyết Nguyệt Thành. Đương nhiên có lẽ có thể nói là đang trợ giúp Đường Năm quản lý Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao hiện tại Tuyết Nguyệt Thành chỉ có Đường Liên một người, có thời gian hắn thật đúng là quản lý không đến. Vô Song cũng nhanh đến Thiên Khải Thành, bất quá không nghĩ tới Lạc Thanh Dương giá hỏa này thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. So với một lần trước hắn cùng Vô Song đại chiến thời điểm, chỉ sợ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi đi. Tư Không Trường Phong cũng không có nghĩ đến Lạc Thanh Dương thực lực đạt đến tình trạng như thế, thế là chỉ thấy hắn mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn trời mở phương hướng nói ra. Mặc dù nói Tư Không Trường Phong đối với mình ra đồ đệ 10 phần có tự tin, nhưng là hiện tại hắn cũng có chút lo lắng Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến. Dù sao chân chính quỷ tiên cảnh giới tồn tại hắn đã từng là gặp qua, với lại vị kia mới chỉ là tại trong thời gian ngắn tiến vào quỷ tiên cảnh giới thôi. Mà cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thế nhưng là yên lặng mười mấy năm thời gian mới tiến vào quỷ tiên cảnh giới, cho nên hiện tại hắn thực lực khẳng định so đã từng ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi còn cường đại hơn. Chỉ hy vọng Vô Song có thể đánh bại vị này cô kiếm tiên, nếu không nói Tiêu Sắt chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lần này cô kiếm tiên tiến vào Thiên Khải Thành chính yếu nhất mục đích đó là giết một người mang đi một người, mặc dù không biết hắn muốn dẫn đi là người nào, nhưng là hắn muốn giết người hẳn là Tiêu Sắt. Lúc này Đường Liên đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, rất nhanh hắn lại lo lắng đem mình ánh mắt nhìn phía Thiên Khải Thành phương hướng. Trong đoạn thời gian này mà hắn cũng là thành công dò thăm cô kiếm tiên tiến về Thiên Khải Thành mục đích, giết một người mang đi một người. Đối với cô kiếm tiên đến nói đích xác 10 phần đơn giản, mà Đường Liên cũng dò thăm hoặc là nói hắn đoán được cô kiếm tiên muốn giết người chính là Vịnh An Vương Tiêu Sắt. Chương 508, Vô Song đến Thiên Khải Thành, hướng cô kiếm tiên truyền đạt chiến thư. Chương 508, Vô Song đến Thiên Khải Thành, hướng cô kiếm tiên truyền đạt chiến thư. Tư Không Trường Phong với tư cách cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương bối phận nhân vật, lúc này hắn tự nhiên biết Lạc Thanh Dương muốn dẫn đi người là ai. Cho nên hiện tại Tư Không Trường Phong cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại hắn cũng không biết như thế nào đánh giá vị này cô kiếm tiên. Đương nhiên nếu như là Lạc Vô Song ở chỗ này nói hắn tuyệt đối sẽ đánh giá một cái liếm cầu. Dù sao cô kiếm tiên đối với vị kia Tuyên Phi Nương Nương thật đúng là tốt. Thậm chí vì vị này Tuyên Phi Nương Nương mà muốn mang đi nàng nhi tử. Với lại cuối cùng thật đúng là để hắn từ hoàng cung bên trong đem vị này Tuyên Phi Nương Nương mang đi. Phải biết đây chính là Bắc Ly hoàng cung. Đương nhiên liên quan tới cô kiếm tiên cùng Bạch Tỷ kiếm tiên giữa đại chiến, tự nhiên không chỉ có chỉ là truyền đến Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Cũng không lâu lắm thời gian toàn bộ Bắc Ly đều nghe được tin tức này. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cô kiếm tiên cùng Bạch Tỷ Dị kiếm tiên đại chiến vậy mà mở ra. Với lại bọn hắn cũng không có nghĩ đến Bạch Tỷ Dị kiếm tiên đã vậy còn quá nhanh liền bại bởi cô kiếm tiên. Trong chốc nhoáng này liền làm cho cả Bắc Ly giang hồ triệt để chấn động đứng lên. Đồng thời Bắc Ly giang hồ bên trong rất nhiều người trong giang hồ càng thêm hiếu kỳ Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến. Bởi vì rất nhiều người đều rõ ràng Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên sắp một trận chiến. Cho dù là Bắc Ly bên ngoài cường giả đỉnh cao cũng là đoán được một màn này. Thế là trong đoạn thời gian này mà thật đúng là có rất nhiều cao thủ đang theo lấy Bắc Ly phương hướng tiến đến. Bởi vì một trận chiến này không chỉ có riêng chỉ là Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến. Hơn nữa còn là toàn bộ giang hồ bên trong mấy chục năm khó gặp một lần chân chính đỉnh tiêm kiếm khách giữa đại chiến. Thậm chí có thể so ra mà vượt đã từng bị kia kiếm thần cùng kiếm ma giữa đại chiến. Cho nên liên tục không ngừng người trong giang hồ đang tại không ngừng hướng đến Thiên Khải Thành phương hướng tiến đến. Mà liên tại những này người trong giang hồ đang theo lấy Thiên Khải Thành chạy đến đồng thời. Lúc này vị kia Vô Song thành thành chủ Vô Song cũng là đi tới Thiên Khải Thành ngoài cửa thành. Lúc này Vô Song có mình Vô Song kiếm hộ, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến không trung bên trong cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Đồng thời trên thân cũng là tản ra một cỗ khủng bố chiến ý cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, không biết hiện tại ta có thể hay không để cho ngươi rút kiếm. Sau đó chỉ thấy Vô Song tự lẩm bẩm nhìn đến cô kiếm tiên nói ra. Mấy ngày nay thời gian bên trong hắn tự nhiên cũng là nghe nói Bạch Tỷ Dị kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến, cho nên Vô Song cũng biết mình thực lực không thể nào là cô kiếm tiên đối thủ, nhưng là hắn muốn nhìn một chút mình đây đoạn thời gian trưởng thành đến ngọn nguồn có thể hay không để cho cô kiếm tiên rút kiếm. Vô Song thành Vô Song gặp qua cô kiếm tiên tiền bối, sau đó Vô Song cũng là không chút do dự trực tiếp đối cô kiếm tiên phương hướng chắp tay mở miệng nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc. Đương nhiên hắn âm thanh không có chút nào ẩn tàng, khiến cho toàn bộ Thiên Khải thành ngoài cửa thành người trong giang hồ hoặc là Thiên Khải thành bên trong người trong giang hồ đều nghe được Vô Song âm thanh. Ngươi chính là Vô Song thành Vô Song, ngươi kiếm khí không tệ, Vô Song thành đổi phế trăm năm rốt cuộc đổi lấy một vị tuyệt thế thiên kiêu, bất quá muốn đánh với ta một trận, hiện tại ngươi còn chưa đủ. Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đang nghe Vô Song nói sau đó cũng là chậm rãi mở mắt, sau đó lúc này mới bình tĩnh nhìn đến Vô Song lời bình nói. Mặc dù nói Vô Song thiên phú đạt được hắn tán thành, nhưng là Vô Song muốn cùng hắn một trận chiến tự nhiên còn tại không đủ. Dù sao hiện tại Vô Song mới chỉ là thiên nhân sơ kỳ thôi. Vô Song muốn thử xem. Vô Song đang nghe cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nói sau đó không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn là mười phần kiên định nhìn đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương lần nữa mở miệng nói. Sau khi nói xong trên người hắn Vô Song kiếm hộp đều phát ra trận trận run rẩy. Ngươi suy nghĩ gì thời gian đánh với ta một trận? Lạc Thanh Dương nghe được Vô Song nói sau đó cũng không có cự tuyệt, dù sao đi vào Thiên Khải thành hắn vốn chính là khiêu chiến toàn bộ Bắc Ly kiếm khách, hoặc là nói là khiêu chiến toàn bộ thiên hạ kiếm khách. Chỉ cần có kiếm khách tới khiêu chiến hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra được hiện tại Vô Song cũng không muốn khiêu chiến mình, hoặc là nói Vô Song khiêu chiến mình thời gian cũng không phải là hiện tại, cho nên hắn mới có thể hỏi thăm Vô Song chân chính thời gian. Sau năm ngày, Vô Song định tới khiêu chiến tiền bối. Vô Song đang nghe cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nói sau đó cũng là nghiêm túc đối cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nhẹ gật đầu nói ra, sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi có mình Vô Song kiếm hộp hướng đến Thiên Khải thành bên trong đi đến. Hiển nhiên hắn đã đoán được cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương sẽ đáp ứng mình, mà cô kiếm thấy Lạc Thanh Dương tức là bình tĩnh nhắm lại mình con mắt. Đồng thời ở đây người trong giang hồ tự nhiên cũng là nghe được hai người đối thoại. Bởi vậy bọn hắn cũng biết cô kiếm tiên cùng Vô Song thành thành chủ sắp đại chiến. Mặc dù nói đối với vị này Vô Song thành tiểu kiếm tiên bọn hắn cũng là có chút tán thành, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng vị này Vô Song thành tiểu kiếm tiên có thể làm cho cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương rút kiếm. Dù sao vị này Vô Song thành tiểu kiếm tiên ngay cả Tây Môn Suy Tuyết đối thủ đều không phải là, huống chi là vị này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đâu. Bất quá cũng có rất nhiều người đang chờ mong trận này đại chiến, bởi vì bọn hắn muốn kiến thức vị này cô kiếm tiên cùng Vô Song thành tiểu kiếm tiên giữa thực lực. Mà Vô Song tại ước chiến xong sau liền chậm rãi hướng đến Bạch Vương phủ phương hướng mà đi. Rất nhanh, Vô Song liền tới đến Bạch Vương phủ. Lúc này Bạch Vương phủ Bạch Vương đã mang theo Nộ Kiếm Tiên chờ đợi Vô Song đến. Dù sao mới vừa hai người liền đã nghe được Vô Song cùng cô kiếm tiên ước chiến, cho nên hai người tự nhiên biết Vô Song đến, bởi vậy hiện tại hai người mới có thể ở chỗ này chờ đợi Vô Song. Vô Song gặp qua điện hạ, Nộ Kiếm Tiên tiền bối. Mà Vô Song đến sau đó cũng là trực tiếp đối Bạch Vương cùng Nộ Kiếm Tiên chắp tay mở miệng nói, trong ánh mắt mười phần bình tĩnh. Vô Song, không nghĩ tới ngươi vừa đến đã hướng vị này cô kiếm tiên hạ chiến thư, lúc đầu ta còn muốn khuyên một cái ngươi không cần cùng cô kiếm tiên một trận chiến. Bạch Vương đang nghe Vô Song nói sau đó tức là có chút bất đắc dĩ đối Vô Song mở miệng nói, lúc đầu tại Vô Song còn chưa tới đến thời điểm, hắn còn muốn khuyên đủ Vô Song không cần khiêu chiến vị này cô kiếm tiên. Dù sao cô kiếm tiên thực lực mười phần khủng bố, ngay cả Bạch Tỷ kiếm tiên đều không phải là cô kiếm tiên đối thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới là Vô Song mới vừa đến liền khiêu chiến cô kiếm tiên, hơn nữa còn trực tiếp hạ cùng cô kiếm tiên đại chiến thư. Vô Song muốn thử một chút mình thực lực, mặc dù nói Vô Song cũng biết mình không phải cô kiếm tiên đối thủ, nhưng là ta muốn biết ta cùng hắn giữa chênh lệch. Vô Song đang nghe Bạch Vương nói sau đó tức là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, lúc này hắn phảng phất là cảm nhận được cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương kiếm khí đồng dạng, cả người trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ vẻ kiên định. "Thôi, thôi, đã dạng này nói như vậy sau năm ngày ta để đại sư phó giúp ngươi." Bạch Vương đang nghe Vô Song nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy hắn tùy ý khoát tay áo nói ra, trên mặt còn mang theo một vẻ cảm khái. Dù sao hiện tại toàn bộ Bạch Vương phủ tại mọi người giữa tầm mắt đã đứng tại yếu thế trạng thái, như vậy Vô Song đi khiêu chiến vị này cô kiếm tiên cũng không có quá lớn tác dụng. Cho nên hắn liền tùy ý Vô Song đi khiêu chiến a.